Chương 958, Lộc Quần vây tới chương 958, Lộc Quần vây tới kia hai cái thợ săn càng là đem cũ ông gắt gao nhắm ngay hắn, số tuổi lớn, cái kia cau mày quát hỏi, ngươi là ai? Ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Trần Thiếu cùng Chu Thiếu ghim súng vừa mới bắt đầu tay còn run rẩy, nhưng là thấy đi ra chính là người, không phải cỡ lớn dã gia súc, lập tức lại thần khí lên. Triệu Tiểu Ngũ không để ý trong mắt bọn họ địch ý cùng miệt thị, ánh mắt đảo qua mấy cái sắc mặt khác nhau người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, các ngươi vừa rồi đánh Mai Hoa Lộc nhóm, là tan bôi. Ta nghe được tiếng súng liền chạy tới, nói một chút đi, các ngươi dự định thưởng thế nào ta? Lời này vừa ra, người ở chỗ này đầu tiên là giật mình, lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Triệu Tiểu Ngũ khoe miệng giống nhau mang theo mỉm cười đứng tại chỗ, ngoài miệng không nói gì, tùy ý nhóm người kia cười một hồi lâu. Chờ tiếng cười dần dần nghỉ ngơi, cái kia số tuổi hơi lớn thợ săn mở miệng trước, giọng nói mang vẻ mấy phần đùa cợt ngữ khí nói rằng, tiểu hòa tử, ngươi sợ không phải trong núi lạc đường, đầu óc cũng hồ đồ rồi. Cái này dã lâm tử dã Mai Hoa Lộc, làm sao lại thành nguyên bôi? Chẳng lẽ lại ngươi trả lại bọn chúng che bài, nhớ tên không thành? Trần Thiếu cũng chầm chậm thu cười, dùng thương miệng tùy ý chỉ Triệu Tiểu Ngũ, mang theo vài phần tiêu căng, ta nhìn ngươi là muốn lừa bịp tiền a. Biết chúng ta là ai chăng? Liền dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng, cẩn thận chính mình chết như thế nào cũng không biết. Vương Mối cái này tùy tùng nhỏ càng là đi theo phụ họa, trên mặt điểm này định nó sức lực đưa hết cho phía trước Trần Thiếu cùng Chu Thiếu, quay đầu đối Triệu Tiểu Ngũ lúc liền đổi lại hung tướng, hắn hung hăng nói, ở đâu ra bao đầu tiểu tử, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, dám ở Trần Thiếu, Chu Thiếu trước mặt giở trò. Con mẹ nó ngươi cút nhanh lên, không phải có ngươi quả ngon để ăn. Triệu Tiểu Ngũ không để ý bọn hắn trào phúng cùng chửi mắng, chỉ là quét mắt cuối cùng thừa kia hai cái thái hành chó. Cái này hai cái thái hành chó khổ người rất lớn, như thế hình thể tại thái hành chó ở trong là rất ít gặp. Nhìn Vương Mới dắt chó dáng vẻ, nó hai hẳn là hộ vệ cùng trọng thác tác dụng. Hai cái thái hành chó gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, nơi đó chính là báo đen ẩn thân địa phương. Triệu Tiểu Ngũ lúc này đã không muốn nhẫn, hắn cho mấy người sau cùng tốt tính, chỉ thấy hắn vẫn duy trì khẽ cười nói, ta có thể đem Mai Hoa Lộc nhóm kêu đến, có phải hay không liền có thể chứng minh Lộc Quần là của ta. Trần Thiếu cùng Chu Thiếu thấy Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt thật tình như thế, lập tức liền biến không tự tin lên. Hai người bọn họ huyện thành tiểu công tử ca, thật đúng là không biết rõ có người hay không nuôi Mai Hoa Lộc loại sự tình này, lập tức nghi ngờ nhìn một chút hai cái dẫn đường thợ săn. Hai cái dẫn đường thợ săn chính là cư long trong khe sinh trưởng ở địa phương người, cũng chưa hề gặp qua ai có thể nuôi Mai Hoa Lộc, nuôi lợn rừng bọn hắn cũng là nghe qua, có thể kia là bạn thành huyện săn thần Triệu Tiểu Ngũ. Thấy hai cái thợ săn đều lắc đầu biểu thị không tin, Trần Thiếu cùng Chu Thiếu hai cái công tử ca lập tức liền lại có lực lượng. Trần Thiếu lộ ra khinh thường biểu lộ nói rằng, tiểu tử ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi nếu có thể đem hoang dại Mai Hoa Lộc đều đến, lão tử đầu cho ngươi đều được. Triệu Tiểu Ngũ nghe được hắn lời này, khoe miệng nụ cười từ từ lớn lên, sau đó không nhanh không chậm nói rằng, ngươi biên kia đầu ta không cần, bất quá các ngươi kia hai cái chó không tệ, đến lúc đó có thể đưa cho ta. Vương Mới chân chó này từ toàn bộ nhờ cái này chó săn để tới gần hai cái công tử ca đâu, thấy Triệu Tiểu Ngũ mong muốn chó, lập tức liền không cao hứng. Hắn miết miệng, tao mày mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết, dám muốn Trần Thiếu cùng Chu Thiếu chó, tin hay không Trần Thiếu một súng bắn đầu ngươi. Triệu Tiểu Ngũ kiên nhẫn đã sử dụng hết, hắn nụ cười có chút lạnh nói, ta đề nghị các ngươi đừng lộn xộn, nếu không bị thương ta cũng mặc kệ. Hắn lúc nói lời này, Vương Mới dắt hai cái thái hành mánh khuyển đã đem đầu xoay tới sau lưng kêu lên. Bọn chúng tiếng kêu bội vàng, lông tóc nổ lên, lộ ra bén nhọn răng nanh, dường như đang cảnh cáo lấy mọi người sau lưng ẩn nấp uy hiếp. Trần Thiếu cùng Chu Thiếu bị thái hành chó phản ứng dị thường làm cho có chút hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn là biểu hiện rất cường ngạnh. Chỉ nghe Trần Thiếu lớn tiếng quát lớn, ngươi ít tại cái này cố lộng huyền hư, cái gì lộc quần là ngươi, còn có thể kêu đến, ta nhìn ngươi chính là người điên. Chu Thiếu cũng đi theo hát đệm, chính là, xéo đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta, không phải chúng ta nổ súng thật. Kia hai cái thợ săn mặc dù cũng cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ nói lời hoang đường đến cực điểm, nhưng nhìn xem thái hành chó phản ứng, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Cái kia số tuổi hơi lớn thợ săn nắm chặt trong tay cụ ống, cảnh giác nhìn bốn phía. Vương Mới càng là dùng sức dắt lấy cho dây thừng, ý đồ nhường thái hành chó an tĩnh lại, miệng bên trong còn không ngừng mắng Triệu Tiểu Ngũ, ngươi tiểu vương tám dê con, còn dám nói bậy, nhìn ta không buông ra chó cắn chết ngươi. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến bọn hắn kêu la, chỉ là lặng lặng nhìn mấy người. Cũng liền mười mấy giây về sau, cách đó không xa loáng thoáng chuyển đến nhánh cây lắc lư thanh âm, giống như là có đồ vật gì đang nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây. Trần Thiếu bọn hắn cũng nghe tới động tĩnh này, sắc mặt hơi đổi một chút, không tự giác nắm chặt súng trong tay, đem họng súng chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Theo thanh âm kia càng ngày càng gần, bọn hắn nhìn thấy lùm cây ở giữa xuất hiện điểm điểm màu trắng hoa mai điểm lấm tấm. Ngay sau đó, một cái dáng người mạnh mẽ giống được Mai Hoa Lộc chui ra, nó lớn sừng hiệu dựng đứng lên, cảnh giác nhìn trước mắt đám người. Sau đó, càng ngày càng nhiều Mai Hoa Lộc theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau tụ đến, đem Triệu Tiểu Ngũ vây vào giữa. Những này Mai Hoa Lộc ánh mắt ôn hòa, nhưng lại mang theo vài phần đối người xa lạ đề phòng, bọn chúng chăm chú chen chúc tại Triệu Tiểu Ngũ bên người, dường như hắn chính là bọn chúng chủ tâm cốt. Cái này sao có thể? Trần Thiếu cùng Chu Thiếu hoàn toàn trợn tròn mắt, súng trong tay cũng không tự giác rũ xuống, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Kia hai cái thợ săn cũng là trợn mắt hốt mồm, miệng há thật to, nửa ngày nói không ra lời. Vương Mới càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong tay chó dây thừng đều rớt xuống đất, hai cái thái hành chó chú ý lực còn tại sau lưng, bọn hắn thử lấy ra uy hiếp, cũng không dám dễ dàng xuất kích. Hiện tại tin sao? Triệu Tiểu Ngũ âm thanh trong trẻo vang lên, đem trong lúc khiếp sợ mấy người tỉnh lại tới. Nói đi, các ngươi đánh ta nhiều ít liệu? ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hai cái trong thành tới công tử ca, dường như chỉ cần hai người không hào hào nói chuyện, liền để bọn hắn đi không được. Kia hai cái thợ săn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ thủ đoạn về sau, xa vào đến trầm tư, lúc này không có cái kia tuổi trẻ điểm thợ săn hẳn là đoán được Triệu Tiểu Ngũ thân phận. Hắn vừa muốn nói chuyện, cánh tay của mình bỗng nhiên bị cái kia lớn tuổi chút thợ săn giữ chặt, sau đó chỉ thấy kia số tuổi lớn thợ săn hướng hắn khẽ lắc đầu. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là nghe lời không còn nói cái gì. Hai công tử ca bị Triệu Tiểu Ngũ khí thế ép không thở nổi, quay đầu mong muốn xin giúp đỡ thợ săn, lại phát hiện không biết từ lúc nào hai cái thợ săn đã ngồi xổm trên mặt đất làm rùa đen rút đầu. Chương 959, bắt ngươi lập uy. Chương 959, bắt ngươi lập uy. Cái này, chúng ta đánh bốn đầu hai lớn hai nhỏ, chúng ta thật không biết rõ cái này Mai Hoa Lộc là ngươi. Chúng ta có tiền, có thể bồi thường tiền cho ngươi xin giúp đỡ không có kết quả. Hai người thật sự là chịu không được Triệu Tiểu Ngũ rét lạnh ánh mắt, một người một câu lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Triệu Tiểu Ngũ có chút túi đầu, nhìn như bình tĩnh đứng tại chỗ, kỳ thật hắn là tại thông qua hệ thống cùng đầu hiệu khai thông. Thông qua hỏi thăm đầu hiệu, hắn biết bị bọn hắn đánh chết bốn cái hiệu đúng lúc là hai công hai mẫu. Xác nhận tin tưởng sau, Triệu Tiểu Ngũ khỏe miệng ý cười càng thêm thâm trầm, đáy mắt lại không nửa phần nhiệt độ. Hắn dương mắt nhìn về phía Trần Thiếu cùng Chu Thiếu, Trần ung dung mở miệng nói ra, "Tốt, đã các ngươi phải bồi thường tiền, vậy ta liền hảo hảo tính với ngươi sổ sách. Ngươi đánh chết ta bốn cái hiệu, đúng lúc là hai công hai mẫu. Trước nói hiệu được à, trưởng thành hiệu được lộc đùng, hiện tại giá thị trường 1 cân 100 khối tiền. Ta cái này hai đầu hiệu được, hàng năm hướng thiếu thảo luận, các có thể cắt 3 cân, tính được 1 năm chính là 600 khối. Các ngươi cũng biết, hiệu được chỉ cần nuôi thật tốt, lộc đùng có thể liên tục cắt 10 năm. Như thế tính toán, hai cái hiệu được 10 năm ích lợi chính là 6000 khối. Cái này còn không có tính hiệu thịt, hiệu máu, hiệu tâm, giá hiệu, hiệu xương những này bổ sung giá trị, ta đều không cho các ngươi hướng nhiều tính." Trần Thiếu cùng Chu Thiếu nghe mặt liền chầm chậm bắt đầu trắng bệnh, chó săn Vương mới ở một bên miệng mở rộng, muốn nói cái gì lại không dám lên tiếng. Triệu Tiểu Ngũ dừng một chút, lại duỗi ra ngón tay thứ hai, hãy nói một chút kia hai đầu hiệu cái. Hiệu cái mặc dù không ra lộc đùng, nhưng là có sinh sôi năng lực, ca một đầu hiệu cái 1 năm có thể tiếp theo chỉ mai con, không có gì bất ngờ xảy ra, cả một đời ít nhất có thể hạ 10 cái. Hai đầu hiệu cái chính là 20 đầu, trong này có công hữu mẫu. Công trưởng thành có thể cắt lộc đùng, mẫu trưởng thành có thể tiếp lấy hạ tệ, đời đời con cháu tính xuống dưới, các ngươi nói giá này chỉ tính thế nào? Hắn càng nói, Trần Thiếu cùng Chu Thiếu sắc mặt càng khó nhìn, theo bạch chuyển xanh, lại từ thanh chuyển tử, cuối cùng giống mặc như thế hắc. Vương mới cùng kia hai cái thợ săn càng là nghe được trợn mắt hốt mồm, ánh mắt trừng giống trung đồng, thương trong tay cùng chó dây thừng đều nhanh không cầm được. Bọn hắn chưa từng nghe qua tính như vậy sổ sách, thế này sao lại là bồi thường tiền, quả thực là muốn mạng, đem về sau 10 năm, mấy chục năm sổ sách đều lật ra đến kế hoạch. Hai cái công tử ca bị Triệu Tiểu Ngũ cái này thông sổ sách tính được đầu góc choáng váng, nhất thời lại tìm không thấy phản bác. Bọn hắn chỉ cảm thấy người trước mắt quả thực là công phu sư tử ngoạm, có thể mỗi một bút chướng nghe lại giống là có chuyện như vậy, để bọn hắn cứng miệng không trả lời được. Đúng lúc này, Chu Thiếu đông nhiên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đột nhiên chỉ hướng ngồi xổm trên mặt đất hai cái thợ săn, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Kia Mai Hoa Lộc không riêng gì chúng ta đánh, còn có hai cái là bọn hắn đánh." Trần Thiếu cũng liền bận bịu phụ họa, giống như là muốn đem chính mình hái sạch sẽ, "Đối, kia hai cái mai con là bọn hắn nổ súng, cùng chúng ta không sao cả." Hai cái thợ săn đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, vừa định giải thích lại bị Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lạnh lùng đảo qua, trong nháy mắt đem lời nuốt trở vào. Triệu Tiểu Ngũ đối với hai cái công tử ca vô sỉ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn nếu có thể dám làm dám chịu, hắn cũng chính là dọa một chút bọn hắn không thật sự làm khó hai người. Hiện tại bọn hắn như thế không điểm mấu chốt, cũng liền đừng trách Triệu Tiểu Ngũ tướng ăn khó coi, hắn không mặn không nhạt nói, "Hai người bọn họ đánh, cái này sổ sách cũng muốn tính tới hai người các ngươi trên thân, nếu không phải ngươi để bọn hắn mang theo các ngươi đi săn, bọn hắn có thể đánh tới ta hiệu sao?" Hai cái công tử ca còn muốn giảo biện cái gì, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ cong tay phải bỗng nhiên đưa ra ngoài, trong tay rõ ràng là một cây súng lục, họng súng đen ngòm chính đối bọn hắn. Đống nhiên nhìn thấy có súng chỉ mình, hai cái công tử ca trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, bắp chân đều tại chỗ rút. Hai người đã sớm quên trong tay mình cũng cầm 5-6 bán tự động, chỉ lo về sau có lại, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu sợ hãi liền có nhiều sợ hãi. Một bên chó săn Vương mới thấy thế, gấp đến độ giống tiến bò trên chảo nóng, hắn bụng trộm nháy mắt ra hiệu đối với hai cái thợ săn nháy mắt. Ánh mắt kia ý tứ cũng không khó lý giải, rõ ràng là trực tiếp thúc bọn họ thợ săn động thủ cầm xuống Triệu Tiểu Ngũ. Có thể trong đó cái kia lớn tuổi thợ săn đã sớm theo đoán được Triệu Tiểu Ngũ thân phận, chỗ nào sẽ còn tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn gắt gao dắt lấy bên cạnh cái kia tuổi trẻ thợ săn cánh tay, hai người cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu đến chấm thấp, coi như không nhìn thấy cho săn Vương mới ánh mắt. Triệu Tiểu Ngũ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Vương mới cái này nháy mắt ra hiệu bộ dáng liền đề khí, nghĩ thầm vừa vặn dùng hắn đến lập uy. Súng bắn chim đầu đàn, lão tử để ngươi nhảy vui mừng, hiện tại liền để ngươi thử một chút bắn chuẩn không cho phép. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhất chuyển, họng súng bá một chút văng về phía Vương mới bên kia, ngay sau đó phanh một tiếng, họng súng lập tức liền toát ra một cỗ khói xanh. Hắn một thương này đem đối diện tất cả mọi người làm cho sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng Triệu Tiểu Ngũ vậy mà thật dám nổ súng. Vương mới cả người cứng tại nguyên địa, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào phía trước, qua mấy giây mới vô ý thức sờ lên đỉnh đầu của mình, ngón tay chỉ mò tới trên đầu lõm xuống dưới một đầu. Kia hai cái công tử ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương mới đỉnh đầu tóc lại bị đạn mạnh mẽ cạy ra một đầu câu, da đầu lại không bị làm bị thương, chỉ là nát phá chút ra. Run rẩy Vương vừa mới muốn mở miệng nói cái gì, con mắt đảo một vòng, nơi đúng quần bỗng nhiên lướt một mảnh, tiếp lấy cả người thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Trong tay hắn nắm hai cái thái hành chó quả thật không tệ, đều lúc này còn đối với Lâm Tử nhè răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra ô ô khẽ thê. Bất quá cái này hai cái chó cũng giới hạn trong dạng này, thật đột nhiên lời nói, Vương Mới nuối lòng tay, bọn chúng đã sớm xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ một thương này, xem như chính nhi bắt kinh lập uy. Kia hai cái công tử ca trong tay súng tự động bịch một tiếng rơi trên mặt đất, ngay sau đó, hai cái thợ săn thương trong tay cũng không hẹn mà cùng bị ném tới trên mặt đất, không ai còn dám có nửa phần may mắn. Thấy không chế được cảnh tượng, Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên là nhường Mai Hoa Lộc nhóm tản, đồng thời đi đến hai cái công tử ca trước người, đem kia hai khẩu súng nhặt lên. Ai u? Súng mới a, cái này không được trị 5-600 khối tiền a. Hắn cố ý đem thương giá cả hướng thấp nói, Trần Thiếu không nghe ra Triệu Tiểu Ngũ là có ý gì, còn đi theo nhỏ giọng nói, không phải 5-600, là 1.500 khối mua, đây là cha ta vừa ân. Tiểu tử này lời còn chưa nói hết, Triệu Tiểu Ngũ liền lừ nhẹ một tiếng, lập tức hắn liền phản ứng lại, vội vàng đổi giọng nói rằng, là 500 mua, ta thương này là xì con hẹn, không đáng tiền, trước hết cho ngươi đỉnh 500 đồng tiền sổ xe ra. Có họ Trần tiểu tử này mở đầu, họ Chu cũng lập tức nói rằng, ta kia thương cũng không đáng tiền gì, cũng đỉnh 500 căng ra. Đúng rồi, ta cái này còn có cái đồng hồ đeo tay chương 960, cho chó điểm nàng dâu chương 960, cho chó điểm nàng dâu nói xong chính mình có đồng hồ về sau, họ Chu công tử ca ngón tay run rẩy mở ra thủy giải dây đồng hồ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hắn bộ này bất tức bộ dáng, nhịn không được mắng, run cái gì run. Vừa rồi mẹ hắn đánh ta hiệu thời điểm không phải rất lợi hại đi. Cho cười ta thời điểm, nói chuyện không phải cũng thật điên sao. Họ Chu người trẻ tuổi bị Triệu Tiểu Ngũ mắng không ngẩng đầu được lên, chỉ là không ngừng gật đầu. Phí hết mất một lúc, mới đưa kia toàn thép dây đồng hồ cho cởi xuống. Khi hắn đem đồng hồ đeo tay đưa cho Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu xem xét, tay này biểu không tệ, lại là khối hoàn toàn mới Thượng Hải bên trên bài toàn thép biểu. Ở niên đại này, không sai biệt lắm trị nhỏ 200 khối tiền tà hữu. Nhìn thấy Chu Thiếu đều đem đồng hồ đeo tay cởi xuống, họ Trần thanh niên sợ Triệu Tiểu Ngũ tìm hắn sự tình, cũng mau đem đồng hồ tay của mình cởi ra. Thậm chí còn đem trong túi bút máy loại hình tiểu vật kiện cũng một mạch toàn bộ đều móc ra. Ngoại trừ những này, ta chỗ này còn có một số tiền mặt hắn cuối cùng móc ra một chồng đại đoàn kết, đoán chừng có cái 400 đồng tiền bộ dáng. Hai cái thanh niên tựa như là so với ai lấy ra đồ vật nhiều dường như, họ Chu cũng đi theo bỏ tiền, cuối cùng hai người đem tiền đặt vào cùng một chỗ, không sai biệt lắm có cái 800 nhiều khối tiền. Trên thân hai người mang số tiền này không phải tính thiếu đi, ở niên đại này coi là nghiêm chỉnh kẻ có tiền. Dù sao người khác không có Triệu Tiểu Ngũ dạng này không gian, có thể đem tất cả tiền đều đặt ở không gian bên trong tồn lấy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lướt qua bọn hắn để dưới đất đồ vật, bắt đầu tính toán, những vật này đại khái trị bao nhiêu tiền. Hai thanh hoàn toàn mới ngũ lục thức bán tự động bộ thương, theo giá thị trường thế nào cũng phải gần 1.500 khối tiền một thanh. Hai khối đồng hồ phẩm tướng rất mới, một khối Thượng Hải bên trên bài, một khối kim cương bài muốn hơi rẻ, đại khái 120 khối tiền tả hữu. Kim cương bài đồng hồ ngoại trừ hai thứ đồ này, chính là kia 800 nhiều đồng tiền tiền mặt, khác một chút bút máy loại tiểu vật kiện cũng không trị tiền gì. Những vật này thượng vàng hạ cám cộng lại, hẳn là có 4.000 khối tiền. Khẳng định là xa xa vượt qua bốn cái mai hoa lộc giá trị, một đầu lớn mai hoa lộc, trước kia bán cho Dương Ba Tử thời điểm cũng liền 200 khối tiền tả hữu. Hiện tại cái này bốn đầu mai hoa lộc bên trong, hai đầu lớn hiệu trọng lượng còn lớn hơn một chút, kia hai cái tiểu nhân cũng liền 40 cân tả hữu trọng lượng. Hắn nhìn xem hai cái ngồi xổm trên mặt đất, đầu nhanh chôn đến ngực công tử Ca Nhi, chậm ung dung nói, chó săn lưu lại, hai người các ngươi mang theo trên mặt đất tên phế vật kia lăn, về sau tốt nhất đừng đến địa phương này. Sau khi trở về nếu dám nói càn nói bậy, lần sau coi như không phải giống như cái kia dạng dụng tóc đơn giản như vậy. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa dùng thương miệng chỉ trên đất chó săn vừa mới, lập tức liền lại sợ hai đến hai cái công tử ca một hồi run rẩy. Mặc dù nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ thương trong tay rất nhát gan, nhưng là nghe nói có thể đi hai người, vẫn là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng như điên. Chúng ta thật có thể đi rồi sao? Họ Trần thanh niên kinh hoàng khiếp sợ hỏi một câu, ngẩng đầu thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hai người bọn họ, khóe môi nết lên như có như không cười, lập tức cũng không dám nhiều lời nữa. Hai người lộn nhào đi đỡ dọa ngất trên mặt đất chó săn vương mới, tiểu tử này bị dọa đến tiểu trong quần, ống quần ẩm ướt ngượng ngùng dán tại trên đùi. Hai cái tiền lương cán túm nửa ngày mới đem hắn kéo lên, riêng phần mình mang lấy hắn một đầu cánh tay, lảo đảo nghiêng ngã hướng dưới núi đi. Bọn hắn hận không thể cha mẹ cho nhiều sinh mấy chân, dạng này khả năng đi nhanh hơn, càng sẽ không để ý hai cái dẫn đường thợ săn chết sống. Nếu không phải Triệu Tiểu Ngũ nói để bọn hắn mang theo chó săn vương mới đi, bọn hắn mới sẽ không đeo cái này vào vương hữu. Triệu Tiểu Ngũ cũng lười quản bọn họ hai cái công tử, ca có thể hay không theo núi này trên dưới đi, có thể hay không lạc đường. Hắn ở trong lòng đối với dấu ở bọn hắn phía sau khế ước báo đen nói rằng, đuổi theo bọn hắn, tìm một chỗ không người dọa một chút bọn hắn, đừng tổn thương quá lợi hại, chớ gây ra án mạng. Không sai, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là không có ý định đơn giản cứ như vậy thả bọn họ đi, phái ra khế ước báo đen hù dọa ba người. Đây coi như là hù dọa, cũng coi là một loại biến tướng hộ tống, dù sao có biến dị báo đen tại, bình thường dã gia súc cũng không dám tập kích bọn họ. Báo đen thu được mệnh lệnh ngồi xổm trên mặt đất hai cái thợ săn thấy cố chủ đều đi, cũng nghĩ đứng dậy theo. Kết quả vừa nhấc cái mông, liền bị Triệu Tiểu Ngũ một cái cho chừng trở về. Hai người đừng nhìn số tuổi so Triệu Tiểu Ngũ lớn, trong đó cái kia số tuổi là lớn nhất, nhanh so Triệu Tiểu Ngũ lớn 20 tuổi, nhưng vẫn là không dám nổ đâm, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, không dám thở mạnh. Triệu Tiểu Ngũ tạm thời không có phản ứng hai người bọn họ, mà là quay người đi hướng kia hai cái bị lưu lại thái hành chó. Hai cái chó cũng nghĩ cùng đi theo tới, thật là hai bọn nó vừa mới động đậy, phía sau nguy hiểm lại đột nhiên phóng đại, dọa đến hai cái chó không dám hành động thiếu suy nghĩ. mới vừa rồi còn đối với Lâm Tử gầm nhẹ chó, thấy Triệu Tiểu Ngũ đi tới, cái đuôi theo bản năng lắc lắc. Nó hai không có nhai răng, ánh mắt đen lấy bên trong mặc dù mang theo điểm cảnh giác, nhưng càng nhiều hơn là đối với người thuận theo. Triệu Tiểu Ngũ đối chó thật sự là hiểu rất rõ, nhìn cái này hai cái chó dáng vẻ, liền biết là bị đứng đắn tốt thợ săn huấn luyện qua. Đứng đắn thợ săn huấn luyện qua chó săn, trên cơ bản chỉ đối con mồi lợi hại, đối với nhân loại đều duy trì thân thiện thái độ. Hắn vươn tay, chậm rãi xoa lên trong đó một con chó đầu, thái hành chó lông xù lỗ tai run lên, lại không có né tránh. Ngay lúc ngón tay chạm đến chó đầu trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên quen thuộc hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở, "Lốt, kiểm tra tới túc chủ tiếp xúc đến một cái quá đi săn chó, khế ước nên chó săn cần khế ước trị 50 điểm, xin hỏi túc chủ phải trang khế ước?" "Khế ước?" Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự ngay tại trong lòng nói rằng, đốt khế ước thành công hắn vừa sờ xong đầu thứ hai chó đầu hoàn thành khế ước, Lâm Tử bên trong chậm rãi truyền đến một hồi sột soạt 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 vang động, tiếp lấy hai cái có chút hư nhược thái hành chó chậm rãi đi ra. Chính là trước đó tập kích hắn lúc, bị khế ước báo đen cắn bị thương kia hai cái đầu nhang không tệ chó săn. Lúc ấy hắn nhìn cái này hai cái chó đầu nhang không tệ, lại là chó cái, liền không có nhường khế ước báo đen hạ tử thủ. Hắn đôi chó săn có tình cảm, sẽ không tùy tiện hạ tử thủ. Triệu Tiểu Ngũ khế ước cái này hai cái đầu nhang không tệ chó, dùng hệ thống chữa trị năng lực trị liệu miệng vết thương của bọn nó, lại tạm thời đem bọn nó tạm thời lưu tại lùn cây bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương. Phía bên mình vừa khế ước khác hai cái thái hành chó, hai bọn chúng liền cảm nhận được, còn chạy đến cùng cái này hai cái hộ vệ thái hành chó tụ hợp. Hệ thống chữa trị năng lực một mực rất lợi hại, hai chó mặc dù đi đường còn có chút không lưu loát, nhưng đã không có đáng ngại, tính dưỡng hai ngày liền sẽ hoàn toàn khỏi rồi. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy cao hứng nhất một chút, chính là cái này bốn đầu thái hành chó đều là mẫu, trực tiếp liền giải quyết cầu bang bên trong ba cái thái hành chó lưu manh vấn đề. Đầu chó Đại Hoa trực tiếp phân hai đầu nhang không tệ nàng dâu, nhìn xem có thể hay không đem nó ngẩng đầu hương gì truyền lại. Mặt khác hai cái hộ vệ thái hành chó, phân cho cùng ký tỉnh lớn mảnh chó một nhóm kia hai cái thái hành chó làm vợ. Chương 961, San Thần, mang các ngươi tìm chó được. Chương 961, San Thần, mang các ngươi tìm chó được. Triệu Tiểu Ngũ ngay tại suy nghĩ bốn đầu mâu thái hành chó phân phối, ngồi xổm trên mặt đất cái kia số tuổi hơi lớn thợ săn chậm rãi đứng lên. Hắn có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, "Ngươi là Triệu Tiểu Ngũ a?" Chỉ có hắn mới có bản lĩnh này. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy đôi lông mày chau lên, ánh mắt tại hai người trên mặt dạo qua một vòng, đã không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, vẫn như cũng là bộ kia không mặn không nhạt ngữ khí, cũng bởi vì cái này. Thấy người tuổi trẻ trước mắt không có không thừa nhận, một cái khác ngồi xổm trên mặt đất 30 tuổi khoảng chừng thợ săn cũng kịp phản ứng. Trên mặt hắn khẩn trương, dần dần bị hưng phấn cùng sùng bái thay thế, chậm rãi đứng người lên, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Chắc không được có thể nuôi dưỡng mai hoa lộc loại này dã gia súc, nghe nói ngươi liền lợn rừng đều có thể nuôi lại lớn lại nghe lời. Tất cả mọi người nói ngươi là ta công xã San Thần, hôm nay ta xem như mở con mắt San Thần." Triệu Tiểu Ngũ nghe được cái này thợ săn cho mình lên ngoại hiệu, trong lòng vẫn là có một ít tiểu đắc ý, bất quá cũng không có trực tiếp tiếp lời của hai người gốc dạng, mà là gấp giấy bọn hắn phía sau đường núi nói rằng, "Hai người các ngươi cũng là thụ cố vô nhân, lại nói, các ngươi cũng không biết kia mai hoa lộc nhóm là ta. Chuyện ngày hôm nay liền không liên lụy hai người các ngươi, mang ta đi tìm bị các ngươi dán tại trên cây chất liệu." Hai cái thợ săn lên núi trước đó đã thu Trần Thiếu, Chu Thiếu thuê tiền, không có con mồi cũng không mất mát gì. Hơn nữa bọn hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đối đãi hai cái công tử ca thủ đoạn cũng hả giận, không nói hai lời nhặt lên chính mình súng săn liền quay đầu qua lại lúc đường đi tới. Triệu Tiểu Ngũ chờ bọn hắn hai cái đi một khoảng cách về sau, mới đưa trên đất đổ vật đều thu được không gian của mình bên trong. Bốn cái thái hành chó đã là Triệu Tiểu Ngũ chó, dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi theo hai cái thợ săn hướng treo cổ hiệu vị trí đi đến. Hết thảy hai cái điểm vị, một cái điểm vị treo hai cái hiệu, cách bọn họ nơi này cũng không phải là rất xa. Tới treo chết hiệu bên cây bên cạnh, hai cái thợ săn đã đem hiệu đem thả xuống dưới. Cách bọn họ gần nhất cái điểm này vị, sâu chính là hai cái lớn hiệu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bung ra hai cái lớn mai hoa lộc thi thể, đối hai cái thợ săn nói rằng, "Cái này hai cái lớn mai hoa lộc thi thể, ta muốn dẫn đi, còn lại kia hai cái mai con liền tặng cho các ngươi." Hai cái thợ săn nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là không dám tin. Kia hai cái mai con tuy nói hình thể không bằng lớn hiệu, nhưng dạng này cái này cộng lại cũng có cái 100 cân tả hữu. Dựa theo mai hoa lộc giá thị trường, những này thịt cũng có thể bán 100 khối tiền tả hữu. Số tiền này đối hai cái thợ săn mà nói có thể tính không được thiếu, thậm chí có thể nói rất nhiều. Bình thường thời điểm tại núi này bên trong cũng liền đánh chút gà rừng, thỏ rừng loại hình, lần trước sắt vận khí tốt tranh 5-6 khối tiền. Vận khí không tốt, khả năng một cái con mồi đều đánh không đến, bọn hắn lại không có tốt chó săn hỗ trợ truy tung. Nói thật hai người đối với cái này bốn cái thái hành chó rất trông mà thèm, có thể làm sao Triệu Tiểu Ngũ là hai người bọn họ không chọc nổi tồn tại. Cái này thích hợp sao? Số tuổi hơi lớn thợ săn xoa xoa tay, có chút cô quắc hỏi, trong mắt lại khó nén kích động. Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, ngữ khí tùy ý nói, không có gì không thích hợp, cầm a. Trong lòng của hắn tin tưởng, trước đó ở đằng kia hai cái công tử ca trước mặt, số tuổi lớn người trẻ tuổi liền đã nhận ra thân phận của hắn. Hắn ra vẻ như không biết, không có tại hai cái công tử ca trước mặt thổ lộ Triệu Tiểu Ngũ chân thực thân phận, cái này cho Triệu Tiểu Ngũ bất đi phiền toái rất lớn. Hai cái mai con đối với mình mà nói không tính là gì, chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền, tin tưởng số tuổi lớn thợ săn cũng biết chính mình là có ý gì. Một cái khác tuổi trẻ chút thợ săn liền đội vàng tiến lên một bước, trên mặt là không ức chế được hưng phấn, nói cảm ơn liên tục, vậy thì đa tạ Triệu huynh đệ. Đa tạ Triệu huynh đệ. Hắn cái này âm thanh Triệu huynh đệ làm cho cực kỳ tự nhiên, hiển nhiên là vô cùng muốn cùng Triệu Tiểu Ngũ nhờ và chút quan hệ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nói cái gì, phất phất tay, ra hiệu hai người có thể đi. Chờ hai người đi xa về sau, Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay đem hai cái mai hoa lộc thi thể thu vào không gian bên trong. Mà tại hai cái thợ săn bên kia, số tuổi hơi nhỏ thợ săn có chút kích động nói, "Ca, chúng ta vậy mà gặp Triệu săn thần. Nghĩ đến hắn hôm nay làm thống khoái sự tình, về sau ta có thể thổi thật lâu rồi." Số tuổi hơi lớn thợ săn vừa định nói với hắn cái gì đâu, nghe được hắn lời này, lập tức đem chân mày cau lại. Hôm nay chuyện phát sinh, không cần cho bất luận kẻ nào nói, coi như không nhận ra thân phận của hắn đến. Số tuổi hơi nhỏ thợ săn không hiểu hỏi, "Vì cái gì? Cũng không chuyện gì a?" Số tuổi tương đối lớn thợ săn liền biết đệ đệ mình đầu óc sẽ không chuyển biến, trực tiếp liền cho hắn phân tích ra được, hắn đưa cho hai chúng ta chỉ nhỏ mai hoa lộc, cũng là bởi vì chúng ta nhận ra hắn, không có ở hai cái công tử ca trước mặt nói ra thân phận của hắn. Không phải lấy kia người trong thành tính cách, khẳng định sẽ tìm hắn phiền bái. Đến lúc đó liền xem như vừa rồi tới hỏi chúng ta cũng phải giả bộ như không biết rõ săn thần thân phận, không phải chẳng phải là hại hắn. Số tuổi hơi nhỏ tuổi trẻ thợ săn, cuối cùng là minh bạch bên trong con quấn quấn, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Triệu Tiểu Ngũ bên này đem hai cái lớn mai hoa lộc thu vào không gian sau, phủi tay bên trên thổ, xông bên người bốn đầu thái hành chó làm thủ thế nói rằng, "Đi, bốn người các ngươi cùng ta xuống núi, ta mang các ngươi đi tìm chó được." Bốn đầu thái hành chó bị khế ước về sau, thông minh rất nhiều. Nghe được chủ nhân lời nói sau, lập tức nhiệt tình vây bên người hắn, bước chân nhẹ nhàng đi theo hướng dưới núi đi. Cái này bốn con chó rất không tệ, trong núi rất trầm ổn, một bộ dáng điệu từ tốn, hẳn là trước đó chủ nhân thường dẫn chúng nó lên núi. Kia hai cái đầu nhang không tệ chó thỉnh thoảng dừng lại ngửi ngửi bốn phía, mặt khác hai cái hình thể lớn vẫn canh giữ ở Triệu Tiểu Ngũ bên người. Tùy tiện không sử dụng, đã hộ chủ lại là trọng thác. Nhìn xem bọn chúng chuyên nghiệp bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tính toán sau khi trở về cho Đại Hoa bọn chúng giới thiệu nàng dâu thời điểm bộ dáng, khóe miệng liền không nhịn được bật lên. Mới vừa đi tới bán sân yêu, trong đầu đột nhiên chuyển đến khế ước báo đen cảm xúc. Đó là một loại nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhõm cảm giác, còn kèm theo mấy phần chế giễu ước. Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, biết báo đen bên kia đã thủ. Quả nhiên, không có qua một lát, khế ước báo đen liền thông qua hệ thống truyền lại đến cụ thể hơn hình tượng. Hai cái công tử ca đang phí sức mang lấy chóng mặt vương mới hướng dưới núi đi, thình lình bị theo lâm tử bên trong thoát ra báo đen ngăn lại đường đi. Báo đen nghe răng trợn mắt kêu to lấy, một thân bóng loáng lông đen tại trong rừng cây quơ, báo mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, sửng sốt đem hai công tử ca dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn thét chói hai vang lên buông tay ra, đem vương mới giống ném bướng víu dường như ném xuống đất, cũng không quay đầu lại hướng dưới núi điên chạy. Chó săn vương mới bị vừa thế như vậy ngược lại tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một cái so với hắn lớn vô cùng báo đen tử đang theo dõi chính mình. Hắn ngao một tiếng nói muốn lại ngất đi. Có thể thần kinh căng đến thật chặt, đầu óc ngược lại rất thanh tỉnh. Lúc này, chỉ cảm thấy đũng quần nóng lên, không riêng đi tiểu, ngay tiếp theo phân đều kém chút bao tố đi ra, thối hoắc hương vị tại lâm tử bên trong tản ra đến. Chương 962, quay trở ra thu chó chương 962, quay trở ra thu chó cách vương mới không xa báo đen ghét bỏ lắc lắc đầu, hướng bên cạnh xê dịch, lại không lại cử động hắn. Chó săn vương mới nào dám chờ lâu, lộn nào theo kia hai công tử ca phương hướng truy, dùng cả tay chân, trên mặt trên tay bị nhánh cây vạch ra mấy đạo vết máu, cũng không đoái hoài tới đâu. Cuối cùng, ba người lảo đảo lao xuống dốc núi. Trên thân bị nhánh cây cào đến tất cả đều là lỗ hổng, ống quần bị núi đá mài hỏng, giày cũng chạy mất một cái, sói bái đến không còn hình dáng. Triệu Tiểu Ngũ thu được báo đen báo cáo thỏa mãn gật gật đầu. Dạng này đã không có náo ra nhân mạng, lại có thể để bọn hắn nhớ một đời giáo huấn, vừa bạn. Hắn ở trong lòng đối báo đen hạ lệnh, ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn, trước tiên đem kia nhỏ nhóm mai hoa lộc hộ tống về hiệu trận phụ cận, đừng để ra đồ vật đã quấy rầy. Xa xa báo đen truyền đến một tiếng trầm thấp nhẹ nào, xem như đáp ứng chủ nhân mệnh lệnh. Triệu Tiểu Ngũ lái xe trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, ngay tại trong nội viện mang theo hải tử chơi văn tú liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức bị xe chỗ ngồi phía sau nhảy xuống bốn đầu đại cầu hấp dẫn lấy. Kia bốn đầu thái hành chó từng cái thân hình mạnh mẽ, màu lông bóng loáng, đứng tại Na Nhi tinh thần phân chấn, xem xét chính là nhận qua huấn luyện chó ngoan. Văn tú một bên nắm Nhi tử Triệu Kỳ lần tay nhỏ, một bên kinh ngạc đứng người lên hỏi, Tiểu Ngũ ca, cái này bốn đầu đại cầu ở đâu ra? Nhìn cùng đại hoa chó là giống nhau chủng loại. Triệu Tiểu Ngũ vỗ vỗ bên cạnh mình hộ vệ một đầu chó cái đầu, cười giải thích nói, hôm nay ở trên núi đụng tới chút chuyện, cái này mấy con chó là thuận tay thu lại. Hắn liền đem trong thành công tử ca dẫn người săn giết mai hoa lộc, cuối cùng bị hắn chặn đứng sự tình giản lược nói một lần, chỉ là biến mất hệ thống cùng khế ước chi tiết, chỉ nói là hai người kia chính mình dọa đến đem bốn con chó lưu lại. Văn Tú nghe xong, trên mặt kinh ngạc biến thành đau lòng, nhẹ nhàng nhíu lên lông mày, chúng ta mai hoa lộc nhóm cứ như vậy tại giã ngoại nuôi thả lấy, quả nhiên vẫn là không được. Trung quanh thợ săn không nhận ra, khó tránh khỏi sẽ làm thành giã vật đánh, lần này liền không có bốn cái, rất đáng tiếc à. Nàng buông lòng ra nhi tử tay nhỏ, nhìn qua hậu viện dốc núi trại chăn nuôi phương hướng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ cũng bị chuyện lần này cho một lời nhắc nhở, Mai Hoa Lộc nhóm cùng Sơn Dương nhóm trong núi tự do hoạt động đã quen, cũng không thể quay lại nuôi, như thế ngược lại giải không tốt. Có thể bỏ mặc không quan tâm, chưa chừng về sau sẽ còn ra loại sự tình này. Đây đúng là cái vấn đề, trừ phi giống chăn dê như thế, hàng ngày có người đi theo nhìn chằm chằm, có thể chúng ta không có nhân thủ nhiều như vậy, cũng không có nhiều như vậy công phu. Hắn quét mắt một cái bên chân bốn đầu chó cái, đột nhiên nhãn tình sáng lên, kết hợp chính mình muốn cho cậu bang tìm vợ chuyện nói rằng, nếu không, chúng ta thử một chút mở rộng cậu bang số lượng a. Ta vừa vặn muốn cho cậu bang bên trong cho săn tìm ở đâu. Văn Tú nghi hoặc nhìn về phía hắn, miệng bên trong lẩm bẩm tái diễn hắn vừa nói lời, mở rộng cậu bang. Tìm vợ. Đối. Triệu Tiểu Ngũ thần tình kích động giải thích nói, gia tăng cậu bang số lượng, nhường cậu bang đi theo lộc quần cùng bầy cừu, đã có thể bảo hộ súc vật nhóm không bị dã ra súc tổn thương, lại có thể khiến mọi người biết cái này Mai Hoa Lộc cùng Sơn Dương là chúng ta nuôi. Đến lúc đó ta ở chung quanh thả ra lời nói đi, chỉ cần có cậu bang đi theo Mai Hoa Lộc nhóm cùng Sơn Dương nhóm chính là nhà ta nuôi, tin tưởng công xã thợ săn khẳng định sẽ cho mặt mũi này. Muốn thực sự có người không nể mặt mũi, nhất định phải đánh ta ra súc, liền bị trách ta tìm bọn hắn gây chuyện. Văn Tú biết nhà mình nam nhân thực lực, nhẹ gật đầu, biết đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Trên mặt nàng mây đen tàn chút, nhẹ gật đầu, biện pháp này tốt, có chó nhìn xem, chúng ta cũng có thể yên tâm chút, chính là vất vả những này chó. Vừa nói, còn một bên tiến lên thử thăm dò sờ lên cách gần nhất một đầu thái hành chó. Cái này thái hành chó rất có nhãn lực độc đáo, nhi lắc lắc cái đuôi, lẹ lươi liếm liếm Văn Tú tay. Vậy chúng ta đi thảo nguyên sự tình. Văn Tú nhớ tới hôm nay vốn là dự định đi ra ngoài mua vật liệu, kết quả nhìn tình huống lại phải chậm trễ mấy ngày. Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nhún vai nói rằng, đoán chừng phải xử lý xong những sự tình này mới có thể đi thảo nguyên, ngày mai ta liền đi cho cậu bang tìm tức phụ nhi. Trạm vạng tối thời điểm, tất cả cậu bang được triệu hoán tới phía sau núi trại chăn nuôi. Triệu Tiểu Ngũ ngay trước tất cả chó săn mặt, đem bốn cái thái hành chó chó cái phân cho Đại Hoa chó cùng khác hai cái thái hành chó chó được. Khác chó săn cũng lộ ra rất kích động, khi lấy được chủ nhân cũng phải cấp bọn hắn tìm vợ cam đoan sau mới an định lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, Triệu Tiểu Ngũ mang theo Văn Tú cùng Hải Tử, mở ra giải phóng xe tải ra cửa. Hắn đối với mình thôn hiểu khá rõ, ngoại trừ hắn cậu bang, toàn bộ Lan Hoa Câu cơ hồ không có một đầu ra dáng điểm chó săn. Lan Hoa Câu một đường hướng tây, là Hoàng Long Câu kia một giải thôn, người nơi này đối Triệu Tiểu Ngũ vô cùng có tình cảm. Chọn trước cách Lan Hoa Câu gần nhất thôn, vừa dừng xe lại, liền nhận biết Triệu Tiểu Ngũ đồng hương lại gần nói chuyện. "Nha, đây không phải Tiểu Ngũ sao? Hôm nay lái xe tới thôn chúng ta, có chuyện gì?" Triệu Tiểu Ngũ đưa tay liền từ miệng trong túi móc thuốc lá ra, khách khí đưa tới nói rằng, trước hút điếu thuốc lại nói, vừa bận cũng cho ngươi nghe nóng chuyện gì. Thôn dân kia cũng không khách khí, rút ra một điếu thuốc liền đốt hút. "Chúng ta trong thôn có ai nhà có tốt chó săn sao? Ta muốn chọn tới mấy đầu." Kia đồng hương nghe xong là hỏi chó săn sự tình, nghĩ nghĩ nói rằng, "Thật là có mấy nhà nuôi chó, ta cái này cho ngươi đi gọi." Triệu Tiểu Ngũ cũng không cho hắn toi công bận rộn, thuận tay liền đem còn lại hơn phân nửa bao thuốc toàn nhét vào trong tay hắn. "Ngươi phí hao tâm tổ trí, tìm mấy cái có chó ngoan." Cái này đồng hương lên tiếng liền đi, qua không đầy một lát, toàn bộ thôn đều náo nhiệt. Không ít người đều nằm chó hướng Triệu Tiểu Ngũ xe tại bên này đi, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, Văn Tú ôm Hải Tử mở to hai mắt nhìn. "Nhiều như vậy chó, Tiểu Ngũ ca lực hiệu Triệu thật đúng là lợi hại." Ấm Tú trong giọng nói có kinh ngạc, còn có một tia trêu chọc. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không có gì, nhưng khi những người này cùng chó đến gần về sau, sắc mặt của hắn liền biến có chút khó coi. Cũng trách hắn vừa rồi không nói tinh tưởng, các thôn dân dắt tới chó bên trong, thật nhiều chó đều là chó được. Kia cậu đàn cùng chó thương đinh đinh len ken treo tại Na Nhi, muốn nhìn không thấy đều không được. Hắn lại đưa tay từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, một bên cho các hương thân ba năm, một bên chắp tay cười khổ nói, "Các vị đồng hương, mới vừa rồi là Tiểu Ngũ tử ta không nói tinh tưởng. Ta tới muốn tìm chính là trưởng thành chó cái, tốt nhất là chó săn có thể lên sơn đi săn dùng, trong nhà chúng ta chó được cũng không cần dắt qua tới." Văn Tú đem Nhi tử Triệu Kỳ Lân bỏ vào xe tại phòng điều khiển, tiếp nhận Triệu Tiểu Ngũ thuốc lá trong tay, lần lượt cho các thôn dân phát lên. Một gói thuốc lá không đủ liền lại mở mấy bao, cuối cùng là đem những cái kia năm chó được tới các thôn dân đều cho đổi đi. Lúc này, một cái nhận biết Triệu Tiểu Ngũ lao hán đụng lên đến. Hắn xoạch lấy tẩu thuốc hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi tìm nhiều như vậy chó cái làm gì? Trong nhà cậu bang còn chưa đủ dùng." Chương 963, mua sắm vật tư. Chương 963, mua sắm vật tư thuốc, đây không phải muốn mở rộng cậu bang quy mô đi. Triệu Tiểu Ngũ cười nói, "Đoạn thời gian trước ta bao hết trong thôn vài tòa sơn, ở trên núi đóng Mai Hoa Lộc trại chăn nuôi cùng Sơn Dương trại chăn nuôi. Trên núi Lộc Quần cùng Bảy Cửu phải có người nhìn xem, nhiều nuôi chút cậu tài yên tâm." Lại nói, "Cậu bang bên trong chó được đều nên tìm nàng dâu, sinh mấy ổ chó có thể, về sau hộ sơn hộ gia súc đều thuận tiện." Trung quanh thôn đều biết Triệu Tiểu Ngũ có tiền, cũng kém không nhiều đều nghe nói qua Triệu Tiểu Ngũ bao sơn sự tình, dù sao Lan Hoa Câu lúc ấy là mở thôn dân đại biểu đại hội. Tại còn lại chó cái bên trong, Triệu Tiểu Ngũ trông thấy mấy đầu cũng không tệ lắm, cuối cùng lại chỉ chọn lấy một đầu tốt nhất. Con chó này dáng dấp cùng Đại Lăng rất giống, hình thể cũng không nhỏ, theo chủ nhân của nó nói, cái này chó cái đầu nhang phi thường tốt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem xác thực thật thích, trực tiếp sẽ móc ra 20 khối tiền đưa tới. "Đại ca, con chó này 20 khối tiền bán cho ta, thế nào? Trong nhà của ta có một đầu cùng nó dáng dấp không sai biệt lắm đầu chó, vừa vặn có thể khiến cho bọn chúng góp thành một đôi. Ngươi nếu là cảm thấy nếu có thể, cái này 20 khối tiền coi như là cái này chó cái lễ hỏi." Cái này 30 nhiều tuổi hắn tử, nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, nhịn không được bị chọc cho cười lên ha ha. Hắn đưa tay nhận lấy kia 20 khối tiền, nói rằng, "Đều nói ngươi hào phóng, hôm nay đúng là thấy được. Ta đầu này chó cái là theo nhà bạn ôm tới, sao có thể nghĩ đến có thể bán 20 khối tiền nha." Triệu Tiểu Ngũ không cảm thấy chính mình bị thua thiệt, cái này chó cái quả thật không tệ, đáng cái giá này. Trải qua cho tới chưa tìm kiếm, Hoàng Long Câu bên trong 10 cái thôn bị hắn chuyển khắp cả, cuối cùng cũng chỉ tìm tới 6 đầu tốt một chút nhi chó cái. Giải phóng xe tại sau tranh đấu chứa cái này 6 đầu tốt một chút chó cái, về đến nhà trước khế ước lại nói. Lúc chiều, Văn Tú phải dỗ dành dỗ Hải Tử ở nhà ngủ trưa, liền không có đi theo Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài thu chó. Lần này hắn trực tiếp lái xe đi huyện thành phía Nam, huyện thành phía Nam nuôi mảnh chó tương đối nhiều, vừa bạn cầu trong bang có 4 đầu ký tỉnh lớn mảnh chó cần tìm vợ. Chờ chạm vạng tối Triệu Tiểu Ngũ trở về thời điểm, sau xe tranh đấu vậy mà kéo 10 đầu lớn mảnh chó trở về. Văn Tú nhìn xem nhiều như vậy mảnh chó, nghi ngờ nói rằng, thế nào mua nhiều như vậy mảnh chó, không dùng đến nhiều như vậy à? Triệu Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói, phát hiện tốc độ, sức chịu đựng cũng không tệ, liền trực tiếp đều cho mua về 10 khối tiền một đầu, hy vọng đến lúc đó có thể nhiều sinh một ít đồ chó con. Triệu Tiểu Ngũ liền thu 3 ngày chó, huyện thành 3 phương hướng bị hắn chuyển đại khái. Vì cái gì nói huyện thành mới chuyển 3 phương hướng đâu? Bởi vì huyện thành phía đông là đi An Định thị đường, kia phụ cận căn bản là không có cái gì tốt chó. 3 ngày này, ngoại trừ mảnh chó cùng thái hành chó bên ngoài, hắn còn chuyên môn tìm sói thanh, lai châu đỏ, hắc sói chó mấy dạng này chó cái. Cuối cùng toàn bộ cầu bang bên trong, ngoại trừ Thảo Nguyên Ngao cùng Hắc Toàn Phong cùng số ít mấy cái chó không có tìm được nàng dâu bên ngoài, cái khác đều có đối tượng. Triệu Tiểu Ngũ tại Văn Gia Đài công xã thu chó thời điểm, vô tình hay cố ý đem chính mình nuôi dưỡng Mai Hoa Lộc cùng Sơn Dương sự tình lộ ra. Còn nói thu chó chính là vì mở rộng cầu bang, nhìn xem chính mình nuôi ra súc nhóm, tin tưởng không được bao lâu thời gian, toàn bộ Văn Gia Đài công xã thợ săn vòng đều sẽ biết hắn nuôi Mai Hoa Lộc cùng Sơn Dương sự tình. Bận rộn xong 3 ngày này, Triệu Tiểu Ngũ nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, liền định mang theo Văn Tú đi trong huyện thành mua sắm vật tư. Mở ra giải phóng xe tải, nhanh đến huyện thành thời điểm, đi trước Lội Quốc doanh nhà máy rượu tìm Lý Hải. "Hải ca, trong xưởng bên cạnh có hay không cũ thùng dầu? 2 ngày nữa ta dự định đi lội trên Thảo Nguyên, nhìn một chút trước đó bằng hữu." Lý Hải nhìn xem bọn hắn cái này một nhà 3 người, có chút không thể tin nói rằng, "Ngươi nói là ngươi muốn dẫn lấy Văn Tú cùng Hải Tử cùng đi Thảo Nguyên sao?" Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Lý Hải cao mày nhìn xem bọn hắn cái này một nhà 3 người, mong muốn mở miệng khuyên nhủ Văn Tú cùng Hải Tử không cần đi theo Triệu Tiểu Ngũ mạo hiểm. Thật là há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ hít một tiếng khí, nói rằng, trong xưởng còn có một số xăng, đều là làm thùng, ngươi mang lên 3 thùng. Bây giờ thời tiết đã chậm rãi lạnh, Thảo Nguyên bên kia chỉ có thể càng, tốt nhất chuẩn bị thêm một chút giữ ấm quần áo. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói rằng, lúc đầu nghĩ đến theo ngươi chỗ này muốn mấy cái thùng dầu, sau đó liền đi huyện thành mua dầu, mua vật liệu. Nghĩ đến người trong Thảo Nguyên tính cách, Lý Hải lại để cho Triệu Tiểu Ngũ mang chút rượu đã qua. Chờ một lúc ta tìm chút thùng rượu, ngươi mang nhiều chút rượu kéo qua đi. Ta nghe nói người trong Thảo Nguyên đều tương đối thích uống rượu, không biết có phải hay không là thật. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ chính mình gặp phải người trong Thảo Nguyên, bẹp lấy miệng nói rằng, cũng không nhất định, điểm người à, có nhân ai uống, có người uống cũng ít. Lý Hải làm việc rất sắc bén rơi, biết Triệu Tiểu Ngũ còn muốn đi huyện thành mua sắm khác vật tư, cũng không lôi kéo hắn một mực nói chuyện. Hắn gọi điện thoại, liền để các công nhân đem chuẩn bị xong đồ vật cho Triệu Tiểu Ngũ chứa vào giải phóng trên xe tải. Chờ Triệu Tiểu Ngũ mang theo Văn Tú cùng Hải Tử theo nhà máy rượu ký túc xá lúc đi ra, nhà máy rượu công nhân đã đem chuẩn bị đồ vật cho Triệu Tiểu Ngũ sắp xếp gọn. Lên xe trước đó, hắn một nhà 3 người ở phía sau đấu kia nhìn một chút nhìn, trong xe có 3 cái hoàn toàn mới mỡ lật thùng, còn có 2 cái cùng thùng dầu không chênh lệch nhiều bạc rượu. Bạc rượu bị kín lấy, không cần lo lắng bên trong rượu có thể vẩy ra đến. Đi vào huyện thành về sau, chuyện thứ nhất chính là tìm cung tiêu xã. Lúc đầu nghĩ đến thuận tiện tại cung tiêu xã bên trong nhiều mua một chút lương thực tinh cho trên Thảo Nguyên các bằng hữu dẫn đi, thật là cung tiêu xã bên trong cần lương phiếu, mua nổi đến thật sự là không tiện. Hắn dứt khoát mua trước mấy ngày nay thường nhỏ vụ vặt, cũng là trên Thảo Nguyên đang cần đồ vật. "Đồng chí, giúp ta cầm 30 bao lớn diêm, còn có tất cả gia vị đều giúp ta trang 5 cân." Người bán hàng nghe Triệu Tiểu Ngũ trong miệng tuân ra tới những vật này, mặt mày kinh sợ bộ dáng. Bất quá khi nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ ngóc ra công nghiệp quán cùng đại đoàn kết về sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở tới, lòng của nàng muốn so Triệu Tiểu Ngũ mà nhiều, lập tức còn nói ra đến mấy dạng Triệu Tiểu Ngũ không có nghĩ tới vật dụng hàng ngày. "Người bán hàng đồng chí, sẽ giúp ta cầm 50 bao kim châm, 50 phương pháp tu tử, 30 khối ong phân bón hoa tạo, đủ loại tuyến đều giúp ta cầm 5 phần. Còn có chúng ta nơi này có hay không tấm gương?" Nữ người bán hàng không nghĩ tới vị này ôm Hải Tử nữ đồng chí, so vừa rồi nam đồng chí muốn đồ vật còn nhiều. Nàng một bên khắp nơi tìm đồ, một bên gật đầu nói rằng, tấm gương cũng là có, bất quá là loại kia lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ, dạng này có thể chứ. Văn Tú không chút do dự liền nhẹ gật đầu, nói rằng, có thể, cho ta lắp đặt 20 khối. Chờ tất cả mọi thứ đều sắp xếp gọn về sau, Triệu Tiểu Ngũ đem trên thân tất cả công nghiệp hắn đều lấy ra, thậm chí còn nói tốt, dùng tiền đỉnh một bộ phận. Đều đem những này vật dụng hàng ngày đều xếp lên xe về sau, Văn Tú lại cầm 5-6 hoàn toàn mới đèn tin đi ra. "Tiểu Ngũ ca, trên Thảo Nguyên có phải hay không không có gì điện? Tay này đèn tin hẳn là có thể phát huy được tác dụng." Chương 964, thị lý quen biết đã lâu. Chương 964, thị lý quen biết đã lâu. Tiểu Cúc đèn tin. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Văn Tú trong tay đèn tin, trong mắt bày ra, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, trên Thảo Nguyên tới ban đêm hắc lợi hại, cái đồ chơi này xác thực không thể thiếu. Nói liền tiếp nhận đèn tin hướng trên xe thả. Ngoại trừ trên xe sắp xếp đồ vật, hắn còn muốn đi mua chút lương thực cùng khói, những vật này hắn dự định đi vào thành phố rượu thuốc lá chợ đen đi mua. Lái xe tới thành phố trưởng quân đội phụ cận, phát hiện nơi này cùng 2 năm trước không sai biệt lắm, vẫn là một đám người ở nơi đó lắc lư. Đem xe đình chỉ tốt, mang theo Văn Tú cùng Hải Tử liền đi qua đó xem. Ai ngờ mới vừa đi tới phụ cận, liền bị một người nhận ra được, chính là trước đó thu hắn đại tiền môn người kia. "U, huynh đệ, đã lâu không gặp a. Ngươi hôm nay tới là?" Triệu Tiểu Ngũ không nhận ra người này đến, lại nghe ra thanh âm của hắn, đột nhiên cười một tiếng nói rằng, "Thật đúng là đúng dịp, tới thời điểm ta liền suy nghĩ có thể hay không gặp gỡ các ngươi. Vừa vặn lần này tới, là muốn ngắt mua vài món đồ, thuận tiện hỏi hỏi các ngươi còn có thu hay không nơi khác gói." Hắn nói câu nói sau cùng thời điểm, thanh âm rõ ràng hạ thấp. Trước mắt nam nhân cao nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói rằng, "Huynh đệ, muốn mua những thứ gì? Không riêng gì rượu thuốc lá, những vật khác ta cũng có thể làm đến. bởi vì lúc trước đã hợp tác qua, từng có hiểu rõ, đều biết song phương là đáng tin người, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền nói thẳng, gạo 300 cân, bột mì 300 cân, dầu 100 cân, bản địa ngọc lan khói muốn 10 đầu. To con nam nhân nghe xong Triệu Tiểu Ngũ báo vật tư số lượng, lông mày đều không hề nhíu một lần, liền thống khoái nói rằng, huynh đệ, ngươi yên tâm, ngươi nói những vật tư này tốt làm. Ngươi ở chỗ này hơi chờ một lát, ta lập tức để cho người ta đưa ngươi thứ cần thiết cho kéo qua. Về phần cái giá tiền này, không cần thiếu, có thể muốn so giá thị trường cao hơn một chút. Triệu Tiểu Ngũ không thiếu tiền, hắn kém là các loại phiếu, cũng lười lại đi tìm đòi. Dùng nhiều chút tiền, tiết kiệm không ít sự tình cũng đáng được. Hắn rất sung sướng nói rằng, đây là quy củ, ta đều hiểu, không cần giá VO cao một chút cũng bình thường. Ngươi để cho người ta đi chuẩn bị đi, xe của ta chính ở đằng kia, chờ một lúc trực tiếp giúp ta thả trên xe là được. Hai người trước đó chuyển khỏi thời điểm, hợp tác qua mấy lần, cũng tương đối tin mặt cho đối phương. Nam nhân cao cũng không nói nhảm, hắn hướng phía cách đó không xa đi dạo trong đám người dương một chút tay. Rất nhanh liền có một cái dáng lùn nam nhân từ trong đám người chạy ra. Triệu Tiểu Ngũ thị lực rất tốt, xa xa xem xét, lại là một cái người quen. Năm đó hắn tới bán gói, chính là cùng cái này người lùn trước hết nhất đáp lời. Chỉ thấy cái kia người lùn nam nhân bước nhanh chạy tới, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ về sau, chỉ là sửng sốt một chút, liền lập tức bật cười. "U, huynh đệ là ngươi a? Không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, chúng ta nhưng có 2 năm không có liên lạc qua." Dáng lùn nam nhân không sợ là nói, nghe, hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ quan hệ không tệ, kỳ thật cũng liền như thế. To con nam nhân là người lùn nam nhân người đứng đầu, hắn sợ Triệu Tiểu Ngũ sốt ruột, hướng về phía dáng lùn nam nhân phất phất tay nói rằng, "Trước đừng ôn chuyện, người huynh đệ này cần một chút vật tư, ngươi đi chuẩn bị một chút." Dáng lùn nam nhân lập tức chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, nhẹ gật đầu, nghe lão đại nói ra vật liệu chủng loại đến. Triệu Tiểu Ngũ cần vật tư rất đơn giản, cũng không thể khó nhớ. Gạo 300 cân, bột mì 300 cân, dầu 100 cân, còn có 10 đầu bản địa ngọc lan khói đều muốn chất lượng tốt, đừng cầm hàng giả. Dáng lùn nam nhân lặp lại một lần vật tư phẩm loại và số lượng, sau đó nhẹ gật đầu, nói rằng, yên tâm đi đại ca, cái này đi làm, bảo đảm lưu loát. Dứt lời lại xông Triệu Tiểu Ngũ cười cười, quay người liền chui tiến vào trong đám người. Thấy mình tiểu đệ lưu loát đi làm việc, nam nhân cao lúc này mới theo trong túi móc điếu thuốc lá hộp, rút ra một điếu thuốc đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, chính mình cũng đốt một cây, hít một hơi mới hỏi, huynh đệ, ngươi vừa rồi hỏi ta có thu hay không nơi khác khói, là có xá môn đường. Triệu Tiểu Ngũ nhận lấy khói kẹp ở giữa ngón tay, vừa cười vừa nói, không phải xá môn đường, chính là 2 ngày nữa ta muốn tới trên thảo nguyên. Nghĩ đến bên kia khói nói không chừng có đặc sắc, nếu là hợp chúng ta chỗ này người khẩu vị, liền mang nhiều chút trở về, nhìn xem có thể đi hay không lượng. Nam nhân cao nghe vậy, hít một hơi thật sâu khói, một bên chậm rãi ra bên ngoài bật hơi, một bên suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, trên thảo nguyên khói tại chúng ta chỗ này không tính hấp dẫn, rút người không nhiều, đoán chừng khó đi lượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên thảo nguyên rượu sữa ngựa, nghe nói rất có đặc sắc, nếu có thể làm chút trở về, nói không chừng sò khói bán chạy. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đi lòng vòng, cảm thấy lời này có lý, gật đầu nói, rượu sữa ngựa cũng dễ nói, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp mang nhiều chút trở về. Tiếng nói của hắn vừa dứt, kia to con nam nhân dường như lại nghĩ tới cái gì dường như, xích lại gần Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, nghe nói trên thảo nguyên hàng ra cũng phi thường tốt, nếu không ngươi mang chút ra trở về, đến lúc đó ta giá cao thu. Triệu Tiểu Ngũ hồi tưởng lại chính mình tại trên thảo nguyên kinh nghiệm, cảm thấy trên thảo nguyên dân chăn nuôi ngoại trừ chính mình giữ lại da lông bên ngoài, các da lông khả năng cũng đi bán cho cung tiêu xã. Đối với cái này, hắn không dám đánh cam đoan, chỉ là hàm hồ nói nhìn lại một chút. Văn Tú một mực tại nghe bọn hắn nói chuyện tiếng, cũng không có nói, chỉ là nghĩ đến nhà mình kia dòng dã một phòng da lông. Bên trong nhiều nhất chính là thảo nguyên lang da cùng dê bằng da, con rái cặn da, trừ cái đó ra, da hổ, da gấu, da hiệu, xài da, trồn da loại hình cũng có. Đang nghĩ ngợi, trước đó cái kia dáng lùn nam nhân đã dẫn 2 người cưỡi chân đạp xích lô xe 3 gác đến đây. Trên xe chứa căng phòng bao tải cùng tung dầu, còn có cả một đầu không có mở ra ngọc lan khói. Đồ vật đều đủ, xương qua, cân lượng đủ. Dáng lùn nam nhân vũ bộ ngực nói rằng, nam nhân cao ra hiệu Triệu Tiểu Ngũ kiểm tra, Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút bao tải bên trên số lượng, lại ước lượng tung dầu, xong nam nhân cao nói, tin được các ngươi, tính sổ sách ra. Nam nhân cao vừa muốn tính sổ sách, Văn Tú đống nhiên ở bên cạnh lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, mở miệng nói, chúng ta muốn hay không lại mua mấy khối đồng hồ cùng radio. Hai thứ đồ này cũng là Văn Tú vừa mới nghĩ đến, hắn một mực tại suy nghĩ trên thảo nguyên những mục dân càng thiếu cái gì. Ngoại trừ nội địa thường gặp vật dụng hàng ngày bên ngoài, đoán chừng đồng hồ cùng radio đối bọn hắn trợ giúp càng lớn. Đồng hồ có thể nhìn thời gian, radio có thể thu hoạch được tin tức của ngoại giới. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm Văn Tú nghĩ thật chu toàn, liền quay đầu nhìn về phía đứng bên cạnh nam nhân cao. Nam nhân cao biết Triệu Tiểu Ngũ là có ý gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, chỉ cần ngươi có tiền, ta chỗ này cái gì đều có thể làm đến, ngươi cần gì giá vị đồng hồ cùng radio. Muốn hoàn toàn mới, vẫn là phải xỉ của hèn. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, đưa người lễ vật đương nhiên là cho hoàn toàn mới. Không chút do dự nói, đều muốn hoàn toàn mới đi, 5 cái đồng hồ đeo tay, 5 đài radio, đúng rồi, tin ngươi sẽ giúp ta chuẩn bị bên trên một chút. Đừng nhìn đồng hồ cùng radio đồ vật không lớn, này một ít đồ vật liền đỉnh sánh được lúc trước hắn mua nhiều như vậy lương thực cùng dầu, khói. Lại có thể kiếm một món tiền, nam nhân cao rất là cao hứng, hướng về phía bên cạnh tiểu đệ nói rằng, các ngươi nhanh đi làm, đừng để huynh đệ suốt ruột chờ. Chương 965, cáo biệt chương 965, cáo biệt hàng hóa chuyên chở xe 3 bánh dáng lùn nam nhân dẫn có ngoài 2 người vui vẻ liền đi, trước khi đi còn cam đoan mười mấy phút liền trở lại. Cũng liền 10 phút tả hữu, chiếc kia chân đạp xích lô xe lần nữa bị cưỡi đi qua, phía trên đồ vật không đa dụng một khối vải xám che kín. Triệu Tiểu Ngũ nhấc lên vải xám góc áo nhìn một chút, bên trong là hoàn toàn mới 5 cái radio cùng 5 khối đồng hồ. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó một bên nhường nam nhân cao tính sổ sách, một bên nhường dáng lùn nam nhân hỗ trợ chứa lên xe. Chính hắn thì giả bộ như đi xe tại phòng điều khiển lấy tiền, nhưng thật ra là theo không gian bên trong đem tiền lấy ra. Một phen kiểm kê sau, Triệu Tiểu Ngũ trả tiền, cùng nhóm này nhi đầu cơ trục lợi vật liệu người cáo biệt về sau liền lái xe hướng huyện thành phương hướng đi. Giải phóng xe tải trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, trời đã sắp đen. Triệu Tiểu Ngũ dừng xe ở nhà mình trong viện, lại chạy đến một bên khác mở cửa xe, trước tiên đem nhi tử theo Tú Tú trên tay kế tiếp. Lúc này Triệu Kỳ Lân đã ngủ, Văn Tú sau đó liền theo trên xe nhảy xuống tới. Người một nhà đi vào trong phòng, thu xếp tốt, nhi tử nằm ngủ về sau, Triệu Tiểu Ngũ cầm lấy điện thoại nhà. Văn Tú hơi nghi hoặc một chút hỏi, lúc này mới vừa về nhà, ngươi đây là định cho ai gọi điện thoại? Triệu Tiểu Ngũ một bên quay số điện thoại, vừa nói, cho tứ tỷ cùng lão nhị nói một tiếng, ngày mai không có chuyện, chúng ta liền xuất phát đi trên thảo nguyên. Điện thoại kết nối về sau, theo trong loa truyền đến Triệu Đào thanh âm, uy, ai nha? Nơi này là đập chứa nước nông gia viện. Tứ tỷ, là ta, Tiểu Ngũ a. Nông gia viện tạm thời không có việc gì a, ta dự định mang theo Tú Tú cùng Kỳ Lân ngày mai đi trên thảo nguyên. Xem chừng phải đi mấy ngày này, nông gia viện nơi đó liền giao cho ngươi cùng lão nhị chiếu khán. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, lập tức liền truyền đến Triệu Đào tiếng mắng. Danh con, cuộc sống của ngươi qua cũng là thoải mái. Cái này nông gia viện đến cùng là sản nghiệp của ngươi, vẫn là ta và chị ngươi phu sản nghiệp, để chúng ta tại cái này nhìn chằm chằm ngươi đi ra ngoài chơi nhi. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới tứ tỷ phản ứng lớn như vậy, không đợi hắn mở miệng nói tốt, đầu kia đã truyền đến Phùng lão nhị thanh âm. Quả đào, ngươi sinh cái này cái gì như vậy đại khí làm gì? Tiểu Ngũ, không có việc gì ngươi đi đi, nông gia viện chỗ này có ta và ngươi tứ tỷ, ngươi yên tâm. Phùng lão nhị lời còn chưa nói hết, Triệu Tiểu Ngũ liền nghe tới tiếng kêu thảm thiết của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, Phùng lão nhị cũng bị hắn tứ tỷ cho giáo dục. Triệu Tiểu Ngũ cười ha hả cúp điện thoại, đối với tứ tỷ Triệu Đào tính tình, hắn rất rõ. Đừng nhìn Triệu Đào bây giờ mắng hung, có thể Triệu Tiểu Ngũ đi về sau, hắn so với ai khác đều sẽ để ý kinh doanh nông gia viện. Lại nói, có một nửa cậu bang cùng Tào lão, lão Trương đầu ở nơi đó, thật nếu gặp phải vài việc gì đó, có hai người bọn họ quyết định. Văn Tú buông xuống hải tử về sau, liền từ trong phòng nhẹ ra, nghe được trong loa truyền đến Triệu Đào tiếng mắng, nàng cười đến không ngậm miệng được. Đáng đợi, bị mắng a. Văn Tú cười ha hả nói xong lời này về sau, liền ngồi vào trên ghế salon. Triệu Tiểu Ngũ đặt mông ngồi Văn Tú bên cạnh, đưa tay ôm bờ vai của hắn nói rằng, chờ Kỳ Lân tỉnh về sau, chúng ta còn phải đi một chuyến lao chạch, đem đi thảo nguyên sự tỉnh cho phụ mẫu nói một tiếng. Không phải nhìn không thấy chúng ta, bọn hắn lao lương khẩu chỉ định sẽ lo lắng. Văn Tú nhẹ gật đầu, bổ sung nói một câu, cũng phải cho mẹ ta nói một tiếng, không phải nói đến một nửa, nàng đống nhiên không nói, Triệu Tiểu Ngũ cái này người bên gối lập tức liền kịp phản ứng. Ôm Văn Tú bả vai tay chặt hơn, miệng bên trong an ủi nói rằng, ngươi có phải hay không nghĩ đến đại ca? Văn Tú theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó khỏe mắt có chút ướt át nói, đại ca lúc ấy chỉ nói đi phương Nam, đều đã lâu như vậy, cũng không cho trong nhà đến tin. Nếu không phải ngươi dứt khoát nói không có việc gì, ta cũng hoài nghi đại ca có phải hay không tại bên ngoài ra chuyện gì. Ngươi nói hắn cũng trưởng thành, ta liền không thể an tâm trong nhà trông coi phụ mẫu, lần này đi theo ngươi đi thảo nguyên, mẹ ta bên người liền người đều không có Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến chính mình cái kia đại cứu ca, cũng cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy, rời nhà có cái mấy năm, một chút tin tức đều không có truyền về. Nếu không phải đối với hắn bản lĩnh có lòng tin, hắn cũng đã sớm cảm thấy có phải hay không xảy ra chuyện. Nhìn thấy chính mình nàng dâu khó thụ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, một bên ôn nhu nói, Tú Tú, ngươi cứ yên tâm đi, đại ca chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, không chừng chúng ta vừa đi thảo nguyên, đại ca liền về nhà chiếu cố mẹ ta nữa nha. Cặp vợ chồng ngồi trên ghế salon, một bên nghỉ ngơi một bên nói chuyện phiếm, đại khái qua một giờ, hải tử tiếng khóc truyền ra. Văn Tú vội vàng đứng dậy đi trong phòng bên cạnh ôm hải tử, đem thuốc thít hải tử hướng tốt, vợ chồng hai cái liền đi lao chạch. Vừa tới lao chạch sân nhỏ, liền thấy đại tỷ Triệu Cải đang bưng đồ ăn hướng trong phòng đi đâu. Tú Tú Tiểu Ngũ, các ngươi đã tới. Triệu Cải cao hứng hô một tiếng, rất nhanh đại nhì, nhị nhi hai cái nha đầu liền từ trong nhà chạy ra. Cứu cứu, cấm cấm, các ngươi tới rồi. Hai cái tiểu nha đầu hiện tại trưởng thành đại nha đầu, có thể giúp đỡ trong nhà làm việc, cũng biết nấu cơm. Triệu Tiểu Ngũ đi đến trong phòng thời điểm, Triệu Đức Chủ cùng Tôn Diễm Đàn đều tại ngồi bên cạnh bàn. Cha, mẹ, chúng ta trở về. Triệu Tiểu Ngũ kêu lên, đem hải tử theo nàng dâu trong ngực nhận lấy, hướng chính mình trong ngực của mẹ vừa để xuống. Tôn Nguyệt cầm ôm lớn cháu trai, cao hứng nói, cơm vừa làm tốt, hai người các ngươi đi rửa tay một cái, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Tại nhà mình căn bản cũng không có cái gì tốt khách khí, Triệu Tiểu Ngũ vợ chồng hai cái đi bên ngoài tìm nước rửa tay, đại tỷ lúc này cũng đem thức ăn đều đem thả tốt. Trên bàn cơm, Triệu Tiểu Ngũ lột hai cái cơm, mới mở miệng nói, cha, mẹ, ta cùng Văn Tú ngày mai dự định đi lội thảo nguyên, qua bên kia nhìn xem có hay không thích hợp go đi trở về, thuận tiện nhìn xem trước đó lao bằng hữu. Triệu Đức Trụ đôi đũa trong tay dừng một chút, có chút bận tâm nói, lần này các ngươi thế nào đi? Ngồi xe lửa vẫn là mình lái xe. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự nói, không ngồi xe lửa, chính chúng ta lái xe đi, liền mở chiếc kia giải phóng xe tải, phía sau xe đấu bên trong không ít vật tư. Ta biết bên kia đường, các ngươi không cần lo lắng, đoán chừng muốn đi một chút thời gian, chuyện trong nhà, các ngươi đến giúp đỡ ta nhiều chương là chương la. Tôn Nguyệt Cầm nghe nói con trai mình lại muốn chạy xa như vậy, còn muốn mang theo con dâu cùng lớn cháu trai cùng đi, nhịn không được vành mắt có chút đỏ. Nàng lôi kéo Văn Tú tay nói rằng, "Tú Tú a, tiểu ngũ cái này tính tình dã. Người đi theo hắn ra cửa, nhất định phải nhìn nhiều lấy hắn một chút, đừng để hắn chơi đùa lung tung. Trên thảo nguyên không thể so với trong nhà, vạn sự đều phải cẩn thận." Văn Tú gật gật đầu, "Mẹ, ta biết, chúng ta sẽ chú ý, ngài cùng cha ở nhà cũng bảo trọng thân thể." Triệu Đức Trụ thở dài, để bước xuống cảm thán nói, đi thôi, ngươi chủ ý này định rồi, ai cũng ngăn không được. Chính là nhớ kỹ, trên đường đừng khoe khoang, gặp có nhiều việc ngắm lại, thực sự không được liền tranh thủ thời gian trở về. Biết cha. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp ứng, cho phụ thân trong chén thêm muối canh. Chờ chúng ta trở về, cho ngài mang trên thảo nguyên rượu ngon. Chương 966, đi vào thảo nguyên chương 966, đi vào thảo nguyên theo lão Trạch cơm nước xong xuôi sau khi đi ra, cặp vợ chồng lại đi một chuyến Văn Tú trong nhà. Lão Trương đầu không ở nhà, cùng Tào Lao gia tử cùng một chỗ tại đập chứa nước nông gia viện nơi hàng ngày câu cá. Hiện tại Văn Tú trong nhà chỉ còn lại Văn Tú mẫu thân một cái người tại, không thể không nói trong nhà thật đúng là quận cũ bé. Lần sau nếu là lại có thể trông thấy đại cứu tử, nhất định phải khuyên hắn để ở nhà phát triển. Lúc ấy là sợ đại cứu tử tại huyện thành làm dính đen đội, mới đề nghị hắn đi phương Nam sông sáo. Ai có thể nghĩ tới hắn vừa đi chính là mấy năm, liền tin đều không mang cho trong nhà về. Văn Tú mụ biết được nữ nhi cùng ngoại tôn tử muốn đi theo con rể đi trên thảo nguyên, cùng Triệu Tiểu Ngũ phụ mẫu như thế cũng rất lo lắng. Bất quá nàng đối Triệu Tiểu Ngũ có rất mạnh lòng tin, chỉ là dặn dò bọn hắn chú ý an toàn, về sớm một chút về sau, cũng liền không có lại nói khác. Cặp vợ chồng mang theo nhi tử trở lại nhà mình thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm. Triệu Tiểu Ngũ đem xe tải sau đấu đổ vật lại kiểm lại một lần, Văn Tú trong phòng cho hài tử thu thập tiểu y phục, xếp được chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào túi vải buồn bên trong. Lúc nửa đêm, chờ Văn Tú ngủ về sau, Triệu Tiểu Ngũ len lén đem nhà mình xe dịp thu vào không gian bên trong để phòng bất nhất. Sáng sớm hôm sau, một nhà ba người lên không còn sớm không muộn. Văn Tú trong nhà làm điểm tâm, thật tốt ăn một bữa cơm về sau, bọn hắn liền lên trong viện ngừng lại giải phóng xe tải. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị phát động xe lúc, ngoài cửa viện chuyển đến thanh âm quen thuộc. Hắn thăm dò xem xét, chỉ thấy phụ thân Triệu Đức Trụ, mẫu thân Tôn Diễm Đàn, còn có Văn Tú mẫu thân, ba người đang hướng phía cửa nhà đi tới, mỗi người trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo ít đồ. "Tiểu Ngũ tử, ngươi đợi lát nữa lại đi." Tôn Diễm Đàn bước nhanh về phía trước, đem một cái căng phòng bao vải nhét vào phòng điều khiển. "Trong này là ta cho Kỳ Lân khe hở tiểu y phục, trên thảo nguyên sớm tối mát, đừng để hài tử đông lạnh lấy bụng. Còn có mấy người này trứng gà luộc, các ngươi trên đường đói bụng lót dạ một chút." Văn Tú mẫu thân cũng đi theo đưa qua một cái giấy dầu bao, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Tú Tú, đây là ngươi thích ăn nhất bị đường, ta sáng nay cố ý dậy sớm làm, trên đường mang theo ăn. Nếu là trên thảo nguyên không có chuyện gì, liền về sớm một chút, nhất là nhỏ Kỳ Lân, tuyệt đối không nên không quen khí hậu." Triệu Đức Trụ không nói quá nói nhiều, chỉ là vòng quanh xe đi vòng vo một vòng, cuối cùng mới đúng Triệu Tiểu Ngũ nói, "Trên đường mở chậm một chút, đừng thời gian đang gấp. Gặp phải lối rẽ hỏi nhiều hỏi người, chớ đi sai nói. Trong nhà bên này không cần nhớ thương, ta và mẹ của ngươi sẽ chăm sóc." Văn Tú nhìn xem ba vị lão nhân thái dương tóc trắng, vành mắt nhịn không được đỏ lên, nàng đẩy cửa xe ra xuống xe, phân biệt ôm lấy mẫu thân cùng bà, "Mẹ, ngài nhị lao ở nhà ăn cơm thật ngon, đừng luôn muốn tiết kiệm tiền. Chờ chúng ta theo thảo nguyên trở về, cho các ngài mang đặc sản trở về." Triệu Tiểu Ngũ cũng xuống xe theo, đem Triệu Kỳ Lân theo phụ xe ôm ra đưa cho Văn Tú, sau đó đối Triệu Đức Chủ nói, "Cha, ngài yên tâm, trong lòng ta đều biết. Nông gia viện bên kia nếu là bận không qua nổi, ngài liền để tứ tỷ bọn hắn nhiều đảm đương điểm, chờ chúng ta trở về phải bận điệu." Tôn Diễm Đàn lôi kéo Triệu Kỳ Lân tay nhỏ, sờ soạn lại sờ, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, "Ta cháu ngoan, tới thảo nguyên muốn nghe ba mẹ lời nói, đừng loạn khóc loạn náo, mãi mãi ở nhà giữ lại cho người ăn ngon." Triệu Kỳ Lân cái hiểu cái không nháy mắt mấy cái, đưa tay bắt lấy Tôn Diễm Đàn góc áo, dẫn tới mấy ông lão đều nở nụ cười, trong hốc mắt ướt át cũng phai nhạt chút. Lại dặn dò vài câu, mắt thấy mặt trời dần dần lên cao, Triệu Tiểu Ngũ biết không thể lại trì hoãn. Hắn đem Triệu Kỳ Lân tiếp trở về đưa cho Văn Tú, chính mình thì lên ghế lái, phát động xe tải. "Cha, mẹ, chúng ta đi." Triệu Tiểu Ngũ cách cửa sổ xe phất phất tay. "Trên đường cẩn thận, về sớm một chút, chú ý an toàn." Ba vị lão nhân đứng tại chỗ, cùng nhau phất tay, thẳng đến giải phóng xe tải chậm rãi lái ra sân nhỏ, biến mất tại cửa thôn đường nhỏ cuối cùng. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn lái xe rời đi An Định thị thời điểm, phương Nam Dương Thành, một cái hùng tráng vô cùng hán tử người mặc định chế Âu phục theo một tòa lâu bên trong đi ra đến. 5 ngày sau đó, Triệu Tiểu Ngũ một nhà mở giải phóng xe tải xuất hiện tại dạ một cờ. Người một nhà ở chỗ này bổ sung đại lượng nước và thức ăn về sau, tiếp tục hướng về phương hướng tây bắc đồng có hệ lần tiến lên. Làm giải phóng xe tải tiến vào đồng có hệ lần thời điểm, trên thảo nguyên cảnh đẹp, nhường đoạn đường này sóc này đều biến không tính là gì. Văn Tú ôm nhi tử Triệu Kỳ Lân hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Xanh biết bãi cỏ mênh mông vô bờ, nơi xa có bạch bạch nhà bạt cùng dê bò nhóm. Tại càng xa trên bầu trời, mấy cái đã biến thành chấm đen nhỏ hùng ứng còn tại lượn vòng lấy. "Trời ạ, cái này đồng có hệ lần so khác thảo nguyên còn muốn mỹ, là ta gặp qua đẹp nhất thảo nguyên." Văn Tú nhẹ nhàng cảm thán, đầu ngón tay xẹt qua trên cửa sổ xe cho bụi. "Kỳ Lân ngươi nhìn, kia phiến hoàng chính là không phải hoa dại." Triệu Kỳ Lân bị cảnh tượng trước mắt cả kinh, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngón tay nhỏ lấy nơi xa di động bầy cừu, "Y nha nha tê." Triệu Tiểu Ngũ thả chậm tốc độ xe, nhường bánh xe tận lực không ngăn chặn làn xe bên ngoài bãi cỏ. Từng tại trên thảo nguyên sinh hoạt qua hắn, biết bãi cỏ đối dân chăn nuôi trọng yếu bực nào. Không chỉ là đối dân chăn nuôi mà nói, đối tất cả ỷ lại thảo nguyên sinh hoạt sinh vật mà nói, thảo nguyên đều là phá lệ chân quý. Triệu Tiểu Ngũ vừa lái xe một bên cười ha hả lẩm bẩm, "2 ngày trước đỉnh được ngươi thẳng nhắc tới, lúc này cảm thấy đáng giá không?" Văn Tú cười gật đầu, trong mắt chiếu đến vô biên màu xanh biếc, chị, quá đáng giá. Vừa mới tiến thảo nguyên thời điểm, ta cảm thấy thảo nguyên đã rất tốt đẹp bát ngát, chúng ta đi ngang qua địa phương thật nhiều đều có vẻ hơi hoang vu, liền cỏ xanh đều không có bao nhiêu. Hiện tại đi vào đồng cỏ hễ lần, ta mới biết được, chân chính thảo nguyên có nhiều mỹ văn tú đang nói. Một hồi tiếng vó ngựa rồn dập từ đằng xa truyền đến, giống sấm rền lăn qua bãi cỏ. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên giẫm ở phanh lại, chỉ thấy đen nghịt đàn ngựa theo bên trái dốc núi sau rung manh tiến ra. Đàn ngựa lông bờm bay lên, bốn vó đạp đến vụn cỏ bầy ra, giống đầu lao nhanh các loại dòng sông, trực tiếp hướng xe tải bên này vào tới. Đàn ngựa khá lắm, cái này cần có mấy trăm con ngựa a. Văn Tú nhịn không được lại tán thưởng một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt tay lái, nhìn xem đàn ngựa tại trước xe 20 mét chỗ tản ra, hình thành một đạo lưu động bình chướng. Đàn ngựa bên trong có đỏ thấp ngựa, bạch mã, còn có vài thất màu lông tỏa sáng hắc mã, dẫn đầu ngựa được tăng lên lấy đầu, phun phát ra tiếng phì phì trong núi, dẫn tới toàn bộ đàn ngựa táo động. Văn Tú vô ý thức ôm chặt Triệu Kỳ Lân, lại nhịn không được thò đầu ra nhìn, cái này ngựa thật khỏe mạnh, so ta nơi ngựa kéo xe tinh thần nhiều, chính là thoạt nhìn không có nhà ta nhi mã tử lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp, trên thảo nguyên ngựa, kia là tại trên thảo nguyên lớn lên, cùng chúng ta nơi đó tại trong vòng lớn lên ngựa không giống. Bọn chúng trời sinh liền mang theo một cố gia tính, có thể không tinh thần sao? Nhắc tới cũng là kỳ quái, đàn ngựa vừa chạy tới thời điểm, từng cái chạy vội, làm sao lại tới hắn trước xe bên cạnh dừng bước, bắt đầu ăn cỏ nữa nha. Nhìn xem túi đầu ăn cỏ đàn ngựa, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát đem giải phóng xe tại tắt lửa. Liên tại bọn hắn nhìn đàn ngựa thời điểm, tại đàn ngựa phía sau, có mấy cái cơi khoái mã dạng lở cầm cái ách chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem những người này, chậm rãi xa vào đến hồi ức ở trong. Đột nhiên, ánh mắt của hắn định tại một cái vóc người thon gầy tuổi trẻ dạng lở trên thân. Người kia cưỡi thất ngựa lông vàng đống trắng, động tác lưu loát giống trận gió, mặc dù phơi đen nhánh, nhưng giữa lông mày hình dáng nhìn xem phá lệ nhìn quân mắt. Chương 967, ngoài ý muốn gặp nhau chương 967, ngoài ý muốn gặp nhau Triệu Tiểu Ngũ nheo lại mắt, nhìn xem người kia quay người lúc lộ ra bên mặt, càng xem càng là quen thuộc. Bắt kẹo. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên quay cửa kính xe xuống, dò ra nửa người, hướng phía người kia phương hướng hô to. Đàn ngựa tê minh thanh bên trong, kia giảng lờ dường như không nghe thấy. Triệu Tiểu Ngũ lại hô một tiếng, thanh âm lớn hơn chút, bắt kẹo. Là ta, Triệu Tiểu Ngũ. Lần này, người kia đột nhiên quay đầu lại, trong tay cái ách đều đông nhiên giữa không trung. Hắn híp mắt nhìn xe tại đường này, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, điểm chặt ngựa dây cương liền hướng phía bên này vào tới. Ngựa lông vàng đốm trắng bốn vó tung bay, rất nhanh liền tới xe tại bên cạnh. Tiểu Ngũ á hợi, cao lớn rất nhiều bạc kẹo cưỡi tại trên lưng ngựa, đen nhánh khắp khuôn mặt là chấn kinh, lập tức buộc phát ra cười to. Á hợi, thật là ngươi, ngươi trở về xem chúng ta. Hắn nói, đưa tay liền đi đập Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, lực đạo to đến kém chút đem Triệu Tiểu Ngũ theo trong cửa sổ xe túm ra đi. Triệu Tiểu Ngũ hưng phấn trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống, bạc kẹo cũng tung người xuống ngựa, hai huynh đệ ôm ở cùng một chỗ. Á hợi, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi không về nữa xem chúng ta, ta liền phải đi ký tỉnh tìm ngươi. Bạc kẹo một bên ôm Triệu Tiểu Ngũ, một bên dùng sức vỗ lưng của hắn. Triệu Tiểu Ngũ cũng giống nhau vỗ lấy bạc kẹo cõng, khỏe mắt đều có chút tầm ức. Ta đây không phải tới đi. Ngươi cao lớn, cũng gầy, cũng may ta còn có thể nhận ra ngươi đến. Ta cũng không có nghĩ đến, vừa tới đồng có hệ lần liền có thể đụng phải ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thành ngựa quan nhi, cái này cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, cùng bạc cùng nhau cưỡi ngựa tới ngựa quan nhi cũng cưỡi ngựa bu lại. Mấy người này Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhận ra. Đoán chừng là về sau mới chiêu ngựa con nhi. Bạc kẹo, đây là ai? Ngươi biết sao? Một cái số tuổi cùng bạc kẹo không sai biệt lắm thanh niên, dùng nửa sống nửa chín hán ngữ nói. Bạc kẹo lúc này mới bông ra ôm Triệu Tiểu Ngũ tay, cười lớn hướng về phía chung quanh mấy người nói rằng, đây chính là ta cho các ngươi nói qua A Hợi, các ngươi cũng đã được nghe nói truyền thuyết của hắn, hắn chính là thần ưng thợ săn, vô địch đánh sói tay thiện nghệ. Chung quanh mấy cái ngồi trên lưng ngựa tuổi trẻ ngựa con nhi, nghe được bạc kẹo đối Triệu Tiểu Ngũ giới thiệu, trên mặt vẻ mặt biến đổi, lập tức liền từ trên ngựa nhảy xuống tới. Lại là thần ưng thợ săn. Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều truyền thuyết, trong nhà của ta còn có cha đi theo ngài tại Môi Sơn đánh thảo nguyên la ra. Trong đó một cái rất khỏe mạnh tuổi trẻ ngựa con nhi, vẻ mặt kính nể hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, chỉ là nhẹ gật đầu, vỗ vỗ tráng sĩ thanh niên bà bay. Nội địa người ưa thích khiêm tốn, mà trên thảo nguyên hán tử càng ưa thích cường đại người thành thật. Văn Tú nghe bọn hắn nói lời, khoe miệng mang theo ép không được nụ cười. Thời điểm trước kia, Triệu Tiểu Ngũ chưa từng có nói qua với nàng trên thảo nguyên chuyện, chỉ nói là có bằng hữu tại, lại không có nghĩ đến hắn còn bị xưng là thần ứng tợ săn. Bạc kẹo nhìn thoáng qua giải phóng xe tải, lúc này mới chú ý tới trong xe Văn Tú cùng Hải Tử. Hắn nhịn không được gãi đầu một cái, gầy gò bộ dáng lại lộ ra tới một cái hàm nụ cười. A Hợi, đây là ta ngẩm cho cùng cắt cổ a. Triệu Tiểu Ngũ trước đó tại trên thảo nguyên sinh hoạt qua một đoạn thời gian, biết ngẩm cho là chị dâu ý tứ, cắt cổ thì là chỉ vãn bối đứa nhỏ, ở chỗ này chính là chỉ chất tử. Văn Tú nghe không rõ bạc kẹo nói là có ý gì, Triệu Tiểu Ngũ cười giải thích cho hắn nói, đây là bạc kẹo, là ta tại trên thảo nguyên huynh đệ tốt nhất. Hắn bảo ngươi ngẩm cho, là bảo ngươi chị dâu, cắt cổ là chất tử ý tứ. Văn Tú nghe xong, đầy nhiệt tình nói, "Bạc Kẹo ngươi tốt, lúc ở nhà vẫn nghe Tiểu Ngũ ca nhắc tới ngươi." Văn Tú dịu dàng nói chuyện dáng vẻ, nhường Bạc Kẹo nhìn mặt thẳng đỏ, hắn ngượng ngùng cười cười, không biết nên trả lời như thế nào. Đang ngựa thời gian dần trôi qua rời đi xe tải phụ cận, cho giải phóng xe tải dọn mở con đường đi tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế hỏi, "Bạc Kẹo, các ngươi muốn đem đàn ngựa đuổi tới đi đâu?" Bạc Kẹo nhìn xem di động lên đàn ngựa, cũng có chút không bỏ được đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "A Hợi, ta muốn đem đàn ngựa chạy trở về, nhà ta ngay tại phía bắc nhà bạn, lại đi hơn 10 dặm liền có thể nhìn thấy." ngươi trước đi qua chờ ta đem đàn ngựa thu xếp tốt, liền trở lại tìm ngươi. Hắn một bên nói, một bên cưỡi lên ngựa, cùng các đồng bạn cùng một chỗ hướng về đàn ngựa đuổi theo. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại bên cạnh xe, nhìn qua bạt cùng đồng bạn ngựa quan nhi nhóm dục ngựa đuổi theo đàn ngựa bóng lưng, nâng tay lên dùng sức vung. Thẳng đến kia mấy thân ảnh cùng phun trào đàn ngựa dần dần co lại thành xa xa điểm đen, hắn mới chậm rãi thả tay xuống, mang trên mặt mấy phần thất vọng mất mát. Đi, Tiểu Ngũ ca. Văn Tú trong xe nhẹ giọng kêu. Triệu Tiểu Ngũ ân một tiếng, xoay người, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Văn Tú nhìn xem chính mình nam nhân đấy mắt thất lạc, đưa tay che ở trên mu bàn tay của hắn, ôn nhu an ủi, "Tiểu Ngũ ca, bạn không phải nói nhà hắn nhà bạn vị trí sao? Chúng ta mau chóng tới, chờ hắn đem đàn ngựa thu xếp tốt, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến chúng ta." Triệu Tiểu Ngũ nghiêng đầu nhìn một chút Văn Tú, lại liếc qua chỗ ngồi phía sau yên lặng nhìn ngoài cửa sổ hải tử, khóe miệng chậm rãi giơ lên, "Ngươi nói đúng, chúng ta đi trước bạn trong nhà chờ lấy hắn, thuận tiện đem chuẩn bị xong lễ vật đưa qua." Hắn phát động xe tải, giải phóng hãng xe tải phát ra một tiếng vang mình, chậm rãi hướng phía bạn chỉ dẫn phương bắt chạy tới. Bánh xe ép qua thảo nguyên đường đất, giơ lên nhàn nhạt bụi đất. Hai bên đường là vô biên bát ngát lục sắc, ngẫu nhiên có mấy cái con rái cạn thò đầu ra nhìn xe tải, lại siêu một chút tiến vào trong động. Gió theo cửa sổ xe khe hở chui vào, mang theo thảo nguyên đặc hữu cỏ xanh khí tức. Văn Tú thỉnh thoảng chỉ vào ngoài cửa sổ bầy cừu hoặc chim bay, cùng hai tử nhỏ giọng nói chuyện, không khí trong buồng xe dần dần nhanh nhẹ. Ước chừng đi hơn 20 phút, xem chừng có hơn 10 dặm địa, Văn Tú đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ về đằng trước hô, "Tiểu Ngũ ca, ngươi nhìn, có phải hay không nơi đó?" Triệu Tiểu Ngũ theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa dòng sông về con địa phương, có 7-8 đỉnh trắng loãng nhà bạt lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Hẳn là nơi đó. Triệu Tiểu Ngũ cười thì thầm một tiếng, dưới chân trùng điệp giẫm mạnh chân ga, xe tải tăng thêm tốc độ, hướng phía kia phiến nhà bạt chạy tới. Xe còn không có lái đến nhà bạt phụ cận, che chở nhà bạt thảo nguyên ngao liền kêu lên. Từng đợt hùng hồn tiếng chó sủa, theo thảo nguyên ngao lồng ngực truyền ra. Văn Tú nhìn thấy nhà mình chó xưa nay đều không sợ, thật là nhìn thấy trên thảo nguyên đuổi theo giải phóng xe tải hung mãnh sủa loạn thảo nguyên ngao, vậy mà dọa đến không dám xuống xe. 7-8 đỉnh nhà bạt chung quanh, vậy mà xông tới mười mấy đầu con ngẽ con dường như thảo nguyên ngao. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được cảm thán nói, cũng liền trên thảo nguyên có thể nuôi ra lớn như thế mãnh khuyển đến dừng xe ở mấy đỉnh nhà bạt ở giữa, hắn nghĩ đến chính mình muốn hay không mạo hiểm xuống xe đi tìm một chút người. Đúng lúc này, 7-8 cái nhà bạt bên trong đều có nữ nhân đi tới, bọn hắn cầm cây gậy kêu gọi lấy nhà mình chó ngao. Chương 968, nhà bạt bên cạnh đạp ngao. Chương 968, nhà bạt bên cạnh đạp ngao. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt ở đằng kia nhóm đi ra nhà bạt trong nữ nhân đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt một thân ảnh. Thân hình của nàng rõ ràng so chung quanh thảo nguyên nữ nhân mảnh mai không ít, nhìn xem khỏe mắt nếp nhăn sâu rất nhiều, tóc cũng trắng không ít. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nóng lên, mau từ cửa sổ xe dò ra thân thể, hướng phía cái hướng kia cất giọng hô, "Thím, là ta, Tiểu Ngũ à." Triệu Tiểu Ngũ kêu người này không phải người khác, chính là Bạt Kẹo Ngạch Cát. Bạt Kẹo mẫu thân vốn là nội địa người, đây cũng là nàng thân hình so cái khác thảo nguyên nữ nhân mảnh khảnh duyên cớ. Bạt Kẹo hiện tại mặc dù rất cao, lại không có cái khác thảo nguyên thanh niên như vậy khỏe mạnh. Nghe được tiếng la, Bạt Kẹo Ngạch Cát dừng lại xua đuổi chó ngao động tác, lần theo thanh âm nhìn sang. Nàng híp mắt nhìn một lúc lâu, dường như không dám xác định. Lại đi trước rời một đoạn đường, thẳng đến thấy rõ xe tại bên trong thò đầu ra Triệu Tiểu Ngũ, con mắt của nàng mới đột nhiên sáng lên. "Trời ạ, lại là Tiểu Ngũ." Trong miệng nàng lẩm bẩm, trong tay gậy gỗ đối với hai cái gào to nhất thảo nguyên ngao liền dùng sức đánh tới. Cái này hai cái chó ngao giống như là nhỏ ngao nhóm bên trong thủ lĩnh, an đòn tuy có chút không tình nguyện nẹn ngào hai tiếng, cũng không dám vi phạm chủ nhân bệnh viện, đành phải ngoan ngoãn dẫn cái khác chó ngao tối lui đến nhà bạt bên cạnh. Tại trên thảo nguyên chờ đợi lâu như vậy, Triệu Tiểu Ngũ nơi nào sẽ không biết rõ thảo nguyên ngao đứng hạnh. Nhất là kia hai cái kêu hung nhất mông cổ ngao, một bộ nhìn chằm chằm, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng. Bất quá hắn vẫn nhân cơ hội phát động xe tải, lại đem xe đi trước mở một đoạn, vững vàng dừng ở bạt kéo hạng, nhà bạt bên ngoài xa mấy bước địa phương. Kỳ thật làm như vậy vô cùng không có lễ phép hành vi, cùng ngăn cửa không có khác nhau. Nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, trên thảo nguyên chó ngao cơ hồ không được lấy, quen thuộc dân chăn nuôi, bọn chúng cũng sẽ không phát động tập kích. Triệu Tiểu Ngũ thật sự là sợ ngao nhóm cắn Văn Tú cùng hải tử, lúc này mới ra hạ sách này, không lo được lễ phép dừng xe ở nhà bạt cổng. Bạt Kẹo mẫu thân gặp hắn cử động như vậy, trên mặt lộ ra lý giải nụ cười, còn chủ động tiến lên đem ven đường mấy cây cản đường đồ vật chuyển qua một bên. Triệu Tiểu Ngũ đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, vừa muốn hướng phía Bạt Kẹo mẫu thân đi qua. Kia hai cái mới vừa rồi bị đánh lui thảo nguyên ngao đống nhiên gầm nhẹ lại đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Cẩn thận! Trên xe tải Văn Tú dọa đến sắc mặt trắng nhợt, la thất thanh. Triệu Tiểu Ngũ sớm có phòng bị, hắn bây giờ tốc độ cùng lực đạo liền xem như không mở ra năng lực, cũng so bình thường cường tráng nam nhân cao hơn bên trên rất nhiều. Mắt thấy hai cái chó ngao bổ nhào vào phụ cận, hắn không tránh không né, đột nhiên vận đủ khí lực, nâng lên chân phải chiếu vào hai cái tuần tự đánh tới mông cổ ngao liền đạp ra ngoài. Mặc dù xuất thủ lực đạo không nhỏ, nhưng hắn rõ ràng là lưu lại tay, giữ lại không phải lực đạo, mà là đạp vị trí. Hai cái mông cổ ngao bị đạp bay ra ngoài xa hơn 2 mét, xoay người lên qua đi lại trùng thực không ít. Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi ra tay lúc tán phát khí tức, đã để hai bọn chúng nhát gan. Nói thật, liền cái này hai cái trước mắt mà nói lợi hại nhất thảo nguyên ngao, vẫn còn so sánh không lên hắn chó trong bọc tùy ý một cái thảo nguyên ngao đâu. Hắn những cái kia thảo nguyên ngao đều là khế ước sau, bị hệ thống tăng lên qua năng lực, không phải cái này bình thường thảo nguyên ngao có thể so sánh. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ còn không có nhận ra, cái này hai cái hung mãnh chó ngao chính là năm đó hắn trước khi đi, bạt kẹo nhà bạn trước cửa hai cái mắt con. Tục ngữ nói tốt, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Có thể Triệu Tiểu Ngũ đặt cái này hai cái chó ngao về sau, Bạt Kẹo Ngạch Cắt vẫn là cười, không có chút nào không vui. Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ ngoại trừ trở nên già dặn một chút, cơ hồ không có gì thay đổi, đây cũng là Bạt Kẹo Ngạch Cắt có thể lập tức nhận ra duyên cớ của hắn. Ôm một cái Bạt Kẹo Ngạch Cắt, hắn mới ngoắc nhường trên xe tại Văn Tú cùng Hải Tử xuống tới. Thấy từ trên xe bước xuống một cái xinh đẹp dịu dàng nữ nhân cùng một đứa bé, Bạt Kẹo Mẫu thân lập tức liền phản ứng lại. Nàng thân mật đi qua, giữ chặt Văn Tú tay cùng Hải Tử tay nói rằng, đây là Tiểu Ngũ nàng dâu à, trước đó liền nghe hắn nhắc tới qua. Văn Tú bị Bạt Kẹo Mẫu thân bất thình lình nhiệt tình làm cho có chút xấu hổ, gương mặt thường đỏ nhẹ gật đầu, thiếu tốt, ta là Văn Tú. Kỳ Lân, mau gọi nãi nãi. Nàng một bên nói, một bên nhường Hải Tử đi theo hô nãi nãi. Triệu Kỳ Lân tiểu gia hỏa này nhút nhát nhìn một chút trước mắt vị này mặc mông cô bảo, mang trên mặt từ cười nãi nãi, lại quay đầu quan sát Triệu Tiểu Ngũ, lúc này mới ngại thanh mại khí hô câu, sữa, sữa. Tốt. Tiểu gia hỏa vừa mới biết nói chuyện không bao lâu, cũng may Văn Tú dậy qua hắn gọi ra ra nãi nãi. Ai, hảo Hải Tử, nhanh nhường nãi nãi nhìn xem. Bạt Kẹo Mẫu thân cười đến ánh mắt đều híp lại thành khe hở, lôi kéo Hải Tử tay quan sát tỉ mỉ lấy. Nhìn cái này mặt mày, nhiều tuấn, cùng Tiểu Ngũ dáng dấp giống nhau như lúc. Triệu Tiểu Ngũ ở một bên nhìn xem, trong lòng ấm áp dễ chịu. Thằng đến bị Văn Tú kéo cánh tay, hắn mới phản ứng được phía sau xe đấu còn chứa cho Bạt Kẹo một nhà lễ vật. Hắn một bên hướng xe tải phía sau đi, vừa nói, thím, ta theo ký tỉnh cho các ngươi mang đến chút đồ vật, đều là chút việc nhà vật, ngài đừng ghét bỏ. Bạt Kẹo Mẫu thân nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ theo xe tải hướng xuống gỡ đồ vật, nhịn không được đuốt mắt nói rằng, ngươi đứa nhỏ này, trở về thì trở về, còn mang vật gì? Nhiều năm, ngươi có thể tính bỏ được trở về xem chúng ta. Sớm nên trở về tới, chính là trong nhà sự tình nhiều, một mực không có dọn mở không. Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu một cái, cười giải thích. Đang nói, bên cạnh mấy cái nhà bạn nữ nhân cũng bu lại các nàng dùng thảo nguyên lời nói mồm năm miệng mười cùng Bạt Kẹo Mẫu thân nói gì đó, trong ánh mắt tràn đầy tò mò đánh giá Văn Tú cùng Hải Tử. Bạt Kẹo Mẫu thân dùng thảo nguyên lời nói trở về vài câu, lại quay đầu cho Triệu Tiểu Ngũ phiên dịch, các nàng hỏi cái này có phải hay không là ngươi nàng dâu cùng Hải Tử, đều nói Văn Tú dáng rất tuấn, Hải Tử cũng ngoan. Văn Tú nghe không hiểu thảo nguyên lời nói, nhưng từ nụ cười của các nàng bên trong nhìn ra thiện ý, cũng đi theo cười lên, còn đem mang tới mấy khối hoa quả đường phân cho lại gần mấy cái thảo nguyên đứa nhỏ. Bọn nhỏ tiếp nhận đường, nhếch môi cười, lộ ra hai hàng nhỏ thông suốt răng, cầm đường liền lênh lợi chạy ra. Bạt Kẹo Mẫu thân lôi kéo Văn Tú tay hướng nhà bạt đi vào trong, nhanh, tiến trong lều bạn ngồi, bên ngoài phơi. Ta đi đốt điểm trà sữa, nhường Văn Tú nếm thử chúng ta thảo nguyên hương vị. Văn Tú nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ, gặp hắn gật đầu, liền đi theo đi tới. Hai nữ nhân mới vừa đi tới nhà bạt cổng, kia hai cái bị Triệu Tiểu Ngũ đạp qua thảo nguyên ngao lại bu lại. Chỉ là lần này không dám lại sổ loạn, chỉ là ngồi xổm ở bên cạnh, rũ cụp lấy lô thai nhìn Văn Tú cùng Hải Tử, giống như là tại nhận thức. Có Bạt Kẹo Ngạch Cắt tại, Triệu Tiểu Ngũ không lo lắng cái này hai cái đại cậu đả thương Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ theo lái xe phía sau tháo xuống không ít đồ vật, có 100 cân gạo, 100 cân bột mì, còn có 30 cân dầu. Về phần xà bông thơm, diêm, tấm gương, đồng hồ, đèn tin, radio loại hình, tất cả đều tháo xuống một phần. Xà bông thơm lấy thêm mấy khối xuống tới, thứ này mua nhiều. Chương 969, Hoan Nên Yến chương 969, Hoan Nên Yến thảo nguyên thiếu nữ hắn lấy xuống những vật này, nhưng làm ở một bên thảo nguyên các nữ nhân chấn trụ, nguyên một đám ánh mắt trừng giống như nhãn lớn như vậy. Một cái tuổi trẻ thảo nguyên nữ nhân nhìn thấy xà bông thơm cùng tấm gương, có chút kích động dùng thảo nguyên lời nói nói mấy câu, lập tức dẫn tới người bên cạnh trò cười. Nếu như Triệu Tiểu Ngũ hiểu thảo nguyên lời nói, liền biết cái kia tuổi trẻ thảo nguyên nữ nhân nói là, cái này nội địa nam nhân thật hào phóng, nhìn ta đều muốn gả cho hắn sinh một lều vải hải tử. Đến lúc đó Triệu Tiểu Ngũ đoán chừng sẽ nói ta khuyên ngươi không cần lấy oán trả ơn. Triệu Tiểu Ngũ đem đồ vật đầu tiên là đặt vào cửa trống đồng, sau đó nhìn thấy nằm tại cửa ra vào thời điểm kia hai cái thảo nguyên ngao. Đương nhiên hắn cảm thấy hai cái thảo nguyên ngao khá quen. Suy nghĩ có phải hay không năm đó kia hai cái đồng cỏ nhỏ ngao. Nhỏ mông cổ ngao hắn ngồi xổm người xuống, thử hướng trong đó một cái vung tay, kia chó ngao do dự một chút, lại không có né tránh, chỉ là trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Xem ra hai cái thảo nguyên ngao bị Triệu Tiểu Ngũ kia hai cướp kinh hãi, không phải sẽ không như thế trung thực bị sợ. Dưới tình huống bình thường, cũng liền thảo nguyên ngao chủ nhân có thể như thế sợ bọn chúng. Bạt Kẹo Ngạch Cắt đem Văn Tú cùng Hải Tử dẫn tới nhà bạn bên trong trên nệm ngồi xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài Triệu Tiểu Ngũ dọn đồ động tĩnh một mực không ngừng. Trong nội tâm nàng nhịn không được lẩm bẩm, nghĩ thầm đứa nhỏ này nói mang theo điểm đặc sản, làm sao nghe được không giống một chút dáng vẻ, liền đứng dậy xốc màn cửa đi ra nhìn. Cái này xem xét, ánh mắt của nàng đều thẳng. Nhà bạn cổng trên đất trống đổ đầy đồ vật, một bao lớn gạo, còn có làm túi bột mì. Có một cái thùng dầu dựa vào lều trên đứng thẳng, bên cạnh trong bao vải lộ ra xà bông thơm, tấm gương loại hình thường ngày vật dụng. Còn có đồng hồ cùng radio loại này quý giá đồ vật, trước kia chỉ nghe nói qua đồ vật, hiện tại xuất hiện tại nhà mình cổng. Tiểu Ngũ, ngươi làm cái gì vậy? Bạt Kẹo Ngạch Cắt đi nhanh lên đã qua, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay trở về tránh. Chúng ta trên thảo nguyên không thịnh hành cái này, ngươi trở về chính là tốt nhất tâm ý, những vật này tranh thủ thời gian lắp trở lại. Triệu Tiểu Ngũ đang sờ lấy cái kia thảo nguyên ngao đầu to, nghe vậy ngồi dậy cười, thím, đây đều là cho ngài cùng Bạt Kẹo, còn có thuốc thuốc mang. Ngài nhìn gạo, bột mì, nấu cháo trưng màn thầu bao nhiêu thuận tiện. Xào rau dầu tại trên thảo nguyên không dễ tìm, được nhiều độn lấy điểm, nổ sữa đậu hũ cũng hương. Cái này ra đi ông ngài bình thường nghe ca, nghe tin tức giải buồn, đồng hồ cho Bạt Kẹo làm việc ghi thời gian. Đều là cần dùng đến. Văn Tú cũng theo nhà bạn bên trong đi ra đến, giúp đỡ quyên nhủ, thím, những vật này là tiểu ngũ tấm lòng thành. Hắn tổng lẩm bẩm tại Thảo Nguyên lúc ngài chiếu cố hắn, lần này tới trước đó liền lẩm bẩm nhất định phải mang nhiều điểm, ngài liền thu cất đi. Bạt Kẹo ngạch cắt nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trong mắt chân thành, lại nhìn xem Văn Tú cười ôn hòa mặt, trong lòng vừa ấm vừa đội. Nàng xoa xoa tay tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, nhịn không được mang theo tiếng khóc nói rằng, các ngươi đứa nhỏ này, ai, để cho ta nói cái gì cho phải. Nàng biết Triệu Tiểu Ngũ tính tình, việc đã quyết định châu chín con đều kéo không trở về. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, vỗ vỗ Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, mà thôi, nhận lấy, lần sau nhưng không cho dạng này. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian đổi mới, đem đồ vật từng kiện hướng nhà Bạt bên trong chuyển. Văn Tú ở một bên chỉ huy, radio thả thấp cửa hàng. Đúng, liền như thế. Trạm vạng tối Thảo Nguyên nhiễm lên kim hồng sắc, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa cùng đàn trâu bỏ họ. Gọi. Bạt Kẹo cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng trở về, hắn so mấy năm trước cao hơn, bả vai cũng chiều rộng. Cách thật xa đã nhìn thấy nhà mình nhà Bạt cổng xe tải, chờ thấy rõ Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh, trong tay hắn roi ngựa ba ném xuống đất. Bạt Tiểu Ngũ á hợi, ngươi có thể tính trở về xem chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ nghe được tiếng vó ngựa liền đi ra nhà Bạt, thấy Bạt Kẹo xuống ngựa, hắn lập tức nên đón. Hai người mạnh mẽ ôm một hồi, Bạt Kẹo đấm lưng của hắn, á hợi, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên nữa nha. Đang nói, Bạt Kẹo cha cũng cưỡi ngựa trở về. Hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, đen nhánh trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là tận lực bảo trì trấn định, tung người xuống ngựa đi tới nắm chặt tay của hắn nói rằng, "Tiểu Ngũ, hào tiểu tử, thật là ngươi trở về." Hắn hán ngữ mang theo nồng đậm Thảo Nguyên khẩu âm, lại có thể khiến cho Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú nghe hiểu. Tất cả mọi người tiến vào nhà Bạt, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mang tới lễ vật, Bạt Kẹo cha vô đuổi, kích động nói, "Không được, cái này sao đủ chiêu đãi khách nhân." Bạt Kẹo đi bãi nốt cừu bên trong đem cái kia nhất phỉ cừu thiến kéo tới. Đêm nay chúng ta giết dê hầm tay đem thịt, uống rượu sữa ngựa. Bạt Kẹo lập tức ứng thanh liền phải đứng dậy, Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian ngăn lại, "Cha, không cần phiền phái như vậy, có gì ăn đó là được." "Như vậy sao được?" Bạt Kẹo cha trừng mắt, ngữ khí lại tràn đầy thân thiện, "Ngươi là nhà chúng ta khách nhân tôn quý nhất, nhiều năm không gặp, nhất định phải giết dê. Cái này Thảo Nguyên bên trên quy củ, chính là dùng tốt nhất thịt chiêu đãi người thân nhất." Bạt Kẹo đã mang theo đao đi ra ngoài, Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn bóng lưng, lại nhìn xem Bạt Kẹo cha không cho giải thích dáng vẻ, trong lòng nóng hầm hập. Văn Tú ở một bên cười quên lơn, "Tiểu Ngũ ca, ngươi nếu không nhường thúc thúc dễ dề, đoán chừng thúc thúc trong lòng khẳng định không qua được cái này khẳng nhi." Dứt khoát liền nghe thúc thúc ca Bạt Kẹo cha nghe được Văn Tú nói lời, đầu tiên là xông Văn Tú khoa tay ngón tay cái, sau đó mới khích lệ nói, "Tiểu Ngũ à, người nữ nhân này thật sự không tệ, là cô gái tốt." Màn đêm buông xuống lúc, nhà Bạt bên ngoài dâng lên đống lửa, mập mạp thịt dê tại trên lửa từ từ bốc lên dầu, hương khí bay ra thật xa. Rời ra ngoài nhỏ trên bàn thấp, còn đặt vào hầm tốt tay đem thịt. Bạt Kẹo cha cùng Triệu Tiểu Ngũ đụng rượu sữa ngựa, nói những năm nay biến hóa. Bạt Kẹo cùng Triệu Tiểu Ngũ kể trên Thảo Nguyên chuyện lý thú, thỉnh thoảng treo chọc Triệu Kỳ lần cái này cắt cổ, chất tử. Có thể là bọn hắn bên này quá mạnh não, tới gần mấy cái nhà Bạt bên trong lục tục no ngoe có người tới chào hỏi. Tới dân chăn nuôi bị một chiêu hô, thuận thế an vị xuống dưới, cùng uống lên rượu đến. Phần lớn nam dân chăn nuôi đều rất tốt rượu, nhất là nghe nói đã từng thần ứng thợ săn tới, càng là không nhịn được muốn cùng hắn uống rượu. Bởi vì quá nhiều người, Bạt Kẹo trong nhà rượu vậy mà uống xong. Lúc này có nam những mục dân la hét muốn uống rượu, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát tìm thùng nhỏ đi sau xe đấu lớn bạc rượu bên trong múc rượu. Đem bịt kín thùng rượu đóng mở ra, theo không gian bên trong lấy ra một cái lớn đồng bầu đến múc rượu. Lý Hải nhà máy rượu bên trong sinh ra rượu là thuần lương thực độ cao rượu, bởi vì rượu thuốc cua thời điểm sẽ pha loãng số độ, cho nên nhà máy rượu bên trong rượu đều là độ cao số. Làm Triệu Tiểu Ngũ mang theo một thùng nhỏ lương thực rượu đi vào trên bàn thời điểm, đã bị móc ra con sâu rượu dần chăn nuôi nhau nhau biểu thị muốn nếm thử nội địa độ cao lương thực rượu. Trên Thảo Nguyên cũng có độ cao rượu, gọi là buồn bực ngược con lửa, là dùng trên Thảo Nguyên sinh ra thật cao lương làm, ngoại trừ số độ quá cao bên ngoài, cũng không khác khuyết điểm. Chương 970, nhìn bắt thỏ đi chương 970, nhìn bắt thỏ đi Triệu Tiểu Ngũ vừa đem chứa rượu đế thùng nhỏ đặt vào trên bàn thấp, chung quanh nam những mục dân liền phần phật vây quanh, mấy cái thô giáp tay đồng thời vươn hướng thùng rượu bên cạnh lớn đồng bầu. Một người dáng dấp hát tráng, lại có râu quai nón trung niên dân chăn nuôi dẫn đầu đoạt lấy đồng bầu, thận trọng từ nhỏ trong thùng múc nửa bầu rượu đế. Hắn tiến đến chót mũi người, ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, thô thanh thô khí nói rằng, "Vị này nhi sông, so chúng ta rượu còn cháy mạnh." Dứt lời, hắn cúi đầu nhấp một miếng. Trong suốt rượu đế vừa vào trong bụng, hắn tử liền không nhịn được tê a một tiếng. Vô đùi hô, đủ kình. Thống quái. Là lương thực rượu, mùi thơm đủ thật sự. Cùng buồn bực ngược con lửa cháy mạnh không giống, rượu này nuốt xuống trong cổ họng là ấm, không tiêu đến hoảng. Hắn nói cái này một đoạn lớn lời nói tất cả đều là dùng Thảo Nguyên lời nói, Triệu Tiểu Ngũ vợ chồng hai người một câu đều nghe không hiểu. Bất quá nhìn cái này thô kệch hán tử biểu lộ, hẳn là đang nói cẩn thận lời nói. Cái khác nam dân chăn nuôi nghe xong, gấp hơn lấy muốn nếm thử nội địa liệt tiểu tư vị. Có người trực tiếp giơ chính mình chén gỗ đưa qua, dâu quay nón hán tử lại uống một ngụm, sau đó dứt khoát múc một lớn bầu cho mỗi người trong chén đều đổ non nửa chén. Trước hết nhất tiếp rót rượu người, không kịp chờ đợi há mồm liền uống, bởi vì uống tương đối gấp nguyên nhân, sắp đến thẳng ho khan, vẫn còn cười nói, đồ tốt. Chúng ta Thảo Nguyên rượu cháy mạnh đến trực tiếp, trong lúc này rượu cháy mạnh đến menu, đều là tốt lương thực ngưỡng. Có nữ những mục dân cũng tò mò lại gần lướt qua một ngụm, lập tức đỏ mặt. Nàng cười liên tục khoát tay nói rằng, rượu này quá mạnh, vẫn là rượu sữa ngựa uống vào dễ chịu. Văn Tú ở một bên nhìn xem, có chút bị những mục dân hào sảng chấn kinh tới. Rượu này vừa quát lên, giống như là không có cuối cùng dường như. Những mục dân kính Triệu Tiểu Ngũ rượu một chén tiếp một chén, miệng bên trong lật qua lật lại nói thần ứng thợ săn trước đó anh hùng sự tích. Triệu Tiểu Ngũ thực sự từ chối không được, chỉ có thể một chén chén hướng xuống nuốt. Cũng may có hệ thống che chở, hắn mặc dù choáng đến trước mắt hoa mắt, đầu óc vẫn còn thanh minh. Trận này hoan nên yến một mực ăn uống tới nửa đêm về sáng, đống lửa đều đốt thành cho bụi, hết thảy mọi người mới xem như lấy hết hưng. Nam những mục dân ngã trái ngã phải ngồi phịch ở trên đồng cỏ, có còn hừ phát thảo nguyên điệu hát dân gian, có đã treo lên khò khè ngủ dậy cảm giác. Có chút nữ những mục dân bị nhà mình say khướt nam nhân, bước chân phủ phiếm hướng nhà bạn đi. Triệu Tiểu Ngũ bị bạt kẹo nửa đỡ nửa chiếc lấy đưa về nhà bạn, đổ vào trên nệm không đầy một lát liền ngủ say. Chờ hắn tỉnh nữa, mặt trời ngoài cửa sổ đã thang được lão cao, chiếu lên nhà bạn bên trong hoàng lượng. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên ngồi dậy, say rượu đau đầu, miệng khô một cái đều không có, toàn thân ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái thật sự. Hắn sờ lên trên thân, quần áo còn rất tốt mặc, trong lòng đung lòng, lại nghĩ tới Văn Tú cùng Nhi Tử, tranh thủ thời gian vén rèm cửa lên ra bên ngoài chạy. Vừa ra nhà bạn, đã nhìn thấy cách đó không xa Lưu Lan bên cạnh náo nhiệt thật sự. Văn Tú mặc bạt kẹo ngạch cắt tìm thảo nguyên phục sức, chính cùng lấy nàng học chen sữa bò, màu trắng sữa dịch theo khe hở chảy đến thùng sắt, phát ra hào hào tiếng vang. Triệu Kỳ Lân tiểu gia hỏa này thì mặc nhỏ mông cổ bảo, cầm trong tay căn thảo, ngồi xổm ở một bên tò mò nhìn xuất sinh không bao lâu con mẹ con. Bạt kẹo ngạch cắt thấy Triệu Tiểu Ngũ tỉnh, cười hướng hắn ngắt, dùng hán ngữ nói rằng: "Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh rồi. Muốn hay không uống chén trà sữa nóng, hiểu giải rượu khí?" Văn Tú cũng ngẩng đầu, mặc xinh đẹp thảo nguyên phục sức, trong mắt mang theo ý cười nói rằng: "Tiểu Ngũ ca, ngươi có thể tỉnh tỉnh, thúc thúc cùng bạt sáng sớm liền đi chăn trâu, phóng ngựa, nói rằng buổi trưa về sớm một chút mang chúng ta đi đánh thỏ rừng." Văn Tú nói lời nhường Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, bởi vì trên thảo nguyên đại nhân rất ít đánh thỏ hoang. Bình thường đều là hài tử đi đánh thỏ rừng, con gái cạn, chuột hoang, chuột thỏ những này tiểu động vật đến rèn luyện đi săn bản lĩnh. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ như thế nghi hoặc, bạt kẹo ngạch cắt ở bên cạnh vừa cười vừa nói: "Ta biết người đang suy nghĩ gì, có phải hay không đang suy nghĩ đây không phải tiểu hài tử đánh con mồi sao? Đúng hay không?" Triệu Tiểu Ngũ bị nàng nói có chút xấu hổ, nhưng vẫn là thừa nhận nói: "Rất ít gặp tới trên thảo nguyên đại nam nhân đánh những vật nhỏ này, bọn hắn thế nào đông nhiên muốn mang ta đánh con thỏ?" Bạt kẹo ngạch cắt không có ngừng tay bên trên động tác, một bên giáo Văn Tú chen sữa bò, vừa nói: "Bên cạnh cách đó không xa một cái doanh địa, có một hộ theo khác công xã chuyển tới người trong thảo nguyên, người kia nuôi rất nhiều mông cổ mảnh chó. Nhà này thảo nguyên mảnh chó bắt trên thảo nguyên con thỏ là một thanh hảo thủ, hơn nữa ưa thích thành đàn săn bắn. Bạt cha con bọn họ hai cái đi xem qua một lần, trở về liền nói với ta, đến cỡ nào đặc sắc, ta đoán chừng hắn là muốn mang lấy ngươi đến đó nhìn mảnh chó săn bắn con thỏ." Triệu Tiểu Ngũ lần này vốn chính là muốn tìm chó ngoan, nghe vậy lập tức thích thú lên. Thảo nguyên mảnh chó lại gọi khiết đan chó săn, cùng về sau ngoại quốc chuyển vào tới mảnh chó khác biệt. Ngoại quốc mảnh chó mặc dù chạy rất nhanh, nhưng chúng nó chỉ có thể chạy, cũng không có thể trông nhà hộ viện, cũng sẽ không truy tung con mồi. Cùng những cái kia ngoại quốc mảnh chó so sánh, thảo nguyên mảnh chó các hạng năng lực liền tương đối cân đối, không chỉ có sức chịu được tốt, còn có thể trông nhà hộ viện bảo hộ chủ nhân, tìm kiếm con mồi, cắn xé năng lực cũng là cực kỳ cứng hãn. Văn Tú ở một bên nhìn xem nhà mình nam nhân dáng vẻ cao hứng, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Nhìn ngươi bộ dáng này, nói có chó ngoan, so nghe nói có tay đem thịt tan cao hứng." Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc hai tiếng, lại nhìn về phía bạt kẹo ngạch cát: "Thím, gia đình kia dễ nói chuyện không? Nếu có thể bán ta mấy cái mảnh chó, liền không thể tốt hơn." "Yên tâm đi." Bạt kẹo ngạch cát xoa xoa trên tay sữa nước đọng, vẻ mặt khẳng định nói: "Gia đình kia là đông bắc người trong thảo nguyên, trước kia chỗ ở là nửa nông nửa mục, cùng một chút lão cổ bản còn không giống. Nhà này nam chủ nhân lần trước còn cùng bạt hắn cha đổi qua rượu sữa ngựa, biết ngươi là nhà chúng ta quý khách, hẳn là có thể bán." Lại nói: "Hắn cũng thường cùng người khác chào hàng nhà mình mảnh chó, nếu không phải chúng ta nơi này dân chăn nuôi chỉ thích tráng kiện chó ngao, đoán chừng cũng đã sớm đem mảnh chó bán cho người khác." Có bạt kẹo ngạch cắt lời nói này, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng an tâm không ít. Hơn 2 giờ chiều, thật to dương quang đem thảo nguyên nướng đến ấm áp dễ chịu, gió nhẹ lướt qua, thảo sóng tầng tầng cuộn cuộn. Bạt cùng hắn cha cưỡi ngựa cùng một chỗ gấp trở về, hẳn là đã hẹn. Vừa mới trở về, bạt tung người xuống ngựa, gầy teo trên mặt tràn đầy không ức chế được hưng phấn. Hắn mới bước đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, lớn tiếng nói: "A Hợi, có muốn hay không nhìn bầy chó săn bắn con thỏ?" Đã sớm nhận được tin tức Triệu Tiểu Ngũ, mặc dù không kinh hãi, nhưng vẫn là rất cao hứng dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn vẻ mặt kích động nói: "Đương nhiên muốn." Bạt cha đem dây cương buộc lại, cười đi tới nói: "Gia nhân kia nuôi mảnh chó, đều là nhất đẳng tốt chó săn, một hồi khẳng định sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Có thể cái này vừa muốn đi sắt vách điểm định cư, vấn đề liền đến, cái kia điểm định cư cách bọn họ chỗ này đại khái cách 5 dặm xa. Trong nhà liền 2 con ngựa, căn bản không đủ ngồi." Chương 971, Tô Hách Ba Lô chương 971, Tô Hách Ba Lô Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Văn Tú cùng Nhi Tử Triệu Kỳ Lân, lại nhìn một chút bạn cả hai cha con, nói thẳng: "Nếu không ta khuyên thả xe tải mang tức phụ Nhi Hải Tử đi qua đi, dạng này cũng thuận tiện." Cũng đúng là không có biện pháp khác, đành phải làm như vậy, Triệu Tiểu Ngũ một nhà mở ra giải phóng xe tải, đi theo bạn phụ tử ngựa sau, hướng phía sát vách điểm tụ họp chạy tới. Rất nhanh, bọn hắn đã đến mục đích. Điểm tụ tập này cùng bạt kẹo nhà nơi không sai biệt lắm, đồng dạng là 7-8 lều vải. Nhưng kẽ rửa gần, liền có thể cảm giác được chỗ khác biệt, trước kia đi khác nhà bạn phụ cận, lao ra đều là uy phong lẫm lẫm thảo nguyên nào. Có thể đi vào điểm tụ tập này, lao ra đa số đều là thân hình mạnh mẽ thảo nguyên mảnh chó, chỉ có 5-6 con thảo nguyên ngao sen lẫn trong đó. Những cái kia thảo nguyên mảnh chó hình thể so với bình thường mảnh chó cao lớn tráng kiện chút, tứ chi thon dài, dưới lỗ tai rủ xuống, trong ánh mắt lộ ra cơ cảnh cùng nhạy cảm, xem xét liền đều là chó ngoan. Nghe được bên ngoài động tĩnh, cái này tụ tập điểm bên trong dân chăn nuôi liền tất cả đều đi ra xem xét tình huống. Cùng hôm qua Triệu Tiểu Ngũ vừa tới thời điểm, nhà bạt bên trong các nữ nhân đều đi ra nhìn không sai biệt lắm tình hình, chính là nhiều mấy cái nam dân chăn nuôi. Bạt cha ngồi trên lưng ngựa, căn bản không thèm để ý trước ngựa bên cạnh mảnh bầy chó. Ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua bầy chó, rơi vào đi ra dân chăn nuôi một người trong đó người trung niên đen gầy trên thân. Người này không có giống cái khác dân chăn nuôi như thế người mặc thảo nguyên phục sức, mà là cùng nội địa người như thế mặc vải xanh áo choàng ngắn, lộ ra cùng cái khác người có chút không hợp nhau. Bạt cha hướng về phía hắn hô một tiếng nói, lập tức nhường cái này đen gầy trung niên hán tử cao hứng trở lại. Tô Hách Ba Lỗ, đã lâu không gặp a, nhà ngươi chó giống như so trước đó còn nhiều hơn. Được xưng Tô Hách Ba Lỗ đen gầy trung niên nhân nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Bạt cha lúc nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cười xuyên qua thảo nguyên mảnh cầu cầu nhóm đi tới, ngẩng đầu nhìn ngồi trên lưng ngựa Bạt cha nói rằng, ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới? Còn mang theo khách nhân. Đây là Triệu Tiểu Ngũ, từ nội địa tới, mấy năm trước tới đây giúp chúng ta trừ qua đàn sói. Lần này ta chuyên môn dẫn hắn tới, muốn nhìn ngươi một chút nhà mảnh chó săn bắn thỏ hoang bản sự. Bạt cha một bên nói, một bên nghiêng người chỉ giải phóng trên xe tải Triệu Tiểu Ngũ người một nhà. Đây là vợ của hắn cùng em bé, cũng tới đi theo tham gia náo nhiệt. Tô Hách Ba Lô ánh mắt tại Triệu Tiểu Ngũ một nhà trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào khổng lồ giải phóng trên xe tải. Hắn đưa tay vô vô Bạt cha cánh tay, thanh âm cởi mở nói, nội địa tới bằng hữu. Không chê, hôm nay liền để ngươi nhìn ta nhà mảnh chó lợi hại. Trận này trên thảo nguyên thỏ hoang nhiều, vừa vặn để bọn chúng hoạt động một chút gân cốt. Nói, hắn liền đem vây quanh bầy chó vây mở, đưa tay chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn một nhà ba miệng từ trên xe bước xuống. Đen gầy Tô Hách Ba Lô vẫn cho đúng là rất có nghề, đem chó vây mở về sau, thảo nguyên mảnh bầy chó liền không có lại vây tới, dường như đã đối bọn hắn đã mất đi hứng thú. Cũng là kia mấy cái thảo nguyên nào, vẫn như cũ không buông tha, không ngừng sủa gọi cùng làm lấy nhào cắn động tác. Nhà bạc bên kia đi tới một cái hán tử, cầm roi ngựa đưa chúng nó cho giúp tạng, hẳn là hắn chó. Triệu Tiểu Ngũ một nhà ba người tới Tô Hách Ba Lỗ ra nhà bạc phía trước, cái khác dân chăn nuôi cũng rất nhanh liền biết được Triệu Tiểu Ngũ thân phận. Những này dân chăn nuôi đều là bản địa dân chăn nuôi, biết được Triệu Tiểu Ngũ lúc trước chiến tích. Vừa nghe nói Triệu Tiểu Ngũ chính là đã từng thần ưng thợ săn, lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón, hào sảng vỗ Triệu Tiểu Ngũ bả vai nói rằng, lại là thần ưng thợ săn trở về. Hoan nghênh ngươi. Lại là một hồi hàn huyên cùng nói chuyện tiếng, Tô Hách Ba Lỗ kiến thức đến Triệu Tiểu Ngũ tại những này dân chăn nuôi ở trong địa vị. Nhất là biết được Triệu Tiểu Ngũ đã từng cũng có một cái vô địch cầu bang lúc, hắn không chỉ có muốn để Triệu Tiểu Ngũ xem hắn mảnh bầy chó, càng phải âm thầm cùng hắn tương đối một phen. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, Tô Hách Ba Lỗ cái này đông bắc người trong thảo nguyên, cưỡi ngựa mang theo chính mình tất cả thảo nguyên mảnh chó xuất chiến. Triệu Tiểu Ngũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thảo nguyên dân chăn nuôi nuôi nhiều như vậy chó, khoảng chừng 25-26 con thảo nguyên mảnh chó vây quanh ở ngựa của hắn chung quanh. Cái này hơn 20 cái thảo nguyên mảnh chó, mỗi một cái đều tinh thần phấn chấn, cơ bắp căng cứng, nhìn liền vô cùng hung hãn. Trong đó lấy màu trắng, màu vàng chiếm đa số. Màu đen tương đối, da hổ nhan sắc ít nhất. Theo Tô Hách Ba Lô nói tới, đó cũng không phải hắn toàn bộ mảnh chó, trong nhà còn có một số chó con. Những này chó không phải tất cả chó, còn có một số chó con không thể rời đi căn cứ. Thảo nguyên mảnh chó bên trong, màu trắng màu vàng tương đối nhiều, màu xám màu đen loại màu sắc này tương đối chân quý, da hổ sắc hiếm thấy nhất. Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn dùng nhan sắc phân chia chó săn có thể nỗ lực bày ra không quá tán đồng, hắn càng xem trọng không phải mảnh chó nhan sắc, mà là nó thực tế năng lực. Văn Tú nhìn xem tất cả đều là thảo nguyên mảnh chó hùng vĩ cảnh tượng, nhịn không được hướng đen gầy Tô Hách Ba Lô hỏi. Bạn đại thúc, nhiều như vậy thảo nguyên mảnh chó mỗi ngày đến ăn bao nhiêu đồ ăn à? Tô Hách Ba Lô nghe xong, khắp khuôn mặt là tự hào vẻ mặt, cười trả lời, ta căn bản cũng không uy bọn chúng đồ ăn, bọn chúng đều là chính mình ra ngoài bắt thỏ rừng, chuột hoang, con rái cặn những tên hư hỏng này ăn. Những này cắn chó có thể cơ trí, chỉ cần xuất động một cái, những cái kia hai họa thảo nguyên tiểu động vật liền chạy không xong. Dạng này đã có thể nhét đầy cái bao tử, còn có thể giúp đỡ bảo hộ thảo nguyên, nhất cử lương thiện. Trước đó Triệu Tiểu Ngũ liền biết, trên thảo nguyên người thích gọi thảo nguyên mảnh chó đại căn ngao biển mà Tô Hách Ba Lỗ cái này đông bắc người trong thảo nguyên thì gọi mảnh chó căn chó, có địa phương cũng gọi bầy chó. Làm trễ nải một hồi, thời gian đã không còn sớm, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nhanh đi tìm địa phương bắt thỏ hoang. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhất định phải xuất phát, nếu không liền bắt không được thỏ hoang. Nói xong, Tô Hách Ba Lỗ dương lên roi ngựa, dẫn đầu đánh ngựa hướng phía xa xa dốc núi chạy đi, miệng bên trong còn phát ra một tiếng kéo dài hô lên. 2526 chỉ thảo nguyên mảnh chó lập tức tất cả đều gào thét đi theo, chạy tốc độ vậy mà so ngựa còn nhanh. Cái này sức chịu đựng thật không phải thổi, quả nhiên là trên thảo nguyên luyện ra được chó ngoan. Triệu Tiểu Ngũ vừa cười nói, vừa lái lấy giải phóng xe tải đi theo ngựa cùng bảy chó đằng sau, duy trì không gần không xa khoảng cách. Nhanh đến dốc núi lúc, Tô Hách Ba Lỗ đông nhiên tìm chặt ngựa dây cương, ngựa của hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi tê minh, vững vàng ngừng lại. Chỉ thấy hắn quay đầu hướng bật hai cha con còn có Triệu Tiểu Ngũ bên này hô, phía trước không thể cưỡi ngựa. Núi này sườn núi bên trên tất cả đều là con rái cạn động, chuột thỏ động, đùi ngựa dẫm vào đi dễ dàng gãy. Chúng ta phải đi đến ngọn núi lớn này sườn núi mới được. Triệu đồng chí ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi đi bảo. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, hướng phía hắn nói rằng, con rái cạn động, chuột thỏ động, núi xe tải lốp xe không có ảnh hưởng, các ngươi bên trên ta sẽ tới, ta lôi kéo các ngươi hướng sườn núi bên trên đi. Tô Hách Ba Lô cũng không dài dòng, lại thổi âm thanh hô lên. Lần này hô lên âm thanh gấp hơn gấp rút, mảnh chó nhóm lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Chương 972, thần yêu thợ săn chương 972, thần yêu thợ săn chỉ thấy Tô Hách Ba Lô đưa tay lên núi sườn núi bên trên vung lên, mảnh chó nhóm trong nháy mắt đi ra ngoài chia một vòng tròn lớn. Từ khác nhau phương hướng hướng phía dốc núi vây đã qua, có hướng bên trái quấn, có hướng bên phải bao, còn có mấy cái canh giữ ở dưới sườn núi, giống như là tại chắn con mồi đường lui. Cho mảnh bầy chó mệnh lệnh về sau, Tô Hách Ba Lô cùng Bạt hai cha con liền cùng nhau lên giải phóng xe tải. Vòng vây một chút xíu nắm chặt, trên sườn núi bỗng nhiên chuyển đến dị rào băng động. Một cái to mọng con rái cạn mới từ trong động thò đầu ra, còn không có thấy rõ tình huống, liền bị bên cạnh nhào tới mảnh chó cắn một cái vào cổ, không có dây rủa mấy lần liền không có động tĩnh. Ngay sau đó, mấy cái chuột thỏ đội vàng hấp tấp theo trong động xông tới, hướng phía phương hướng khác nhau chạy, có thể mảnh chó nhóm sớm có ăn ý, một cái đuổi theo một cái, đảo mắt liền có hai cái chuột thỏ bị ngậm lên miệng. Đặc sắc nhất chính là một cái lao thỏ hoàng, nó chạy nhanh chóng, thừa dịp mảnh chó vòng vây chuột thỏ khe hở hướng dưới sườn núi sông. Mắt thấy nó liền phải chạy đi, canh giữ ở phía dưới hai cái mảnh chó bỗng nhiên chui ra, một trái một phải ngăn trở con đường của nó. Lao thỏ hoang gấp đến độ nguyên địa đảo quanh, sửng sốt một chút lại lập tức quay đầu. Trong đó một cái mảnh chó đột nhiên nhào tới, kết quả cho bùa hụt, một cái khác mảnh chó thấy thế lần nữa chủ động xuất kích, tránh thoát một lần, lần này lao thỏ hoang tránh không khỏi. Bị cái thứ hai màu vàng lớn mảnh con chó cắn cổ, căn bản không có phản ứng thời gian, liền rắc một tiếng cắn đứt cổ. Từ khi tiến vào mảnh này rộn rốc, mảnh chó nhóm tựa như tiến vào chính mình đạo chủ trận. Khắp nơi đều là cửa hang, thỉnh thoảng có con mồi xông tới, kích thích bọn chúng ánh mắt tỏa sáng, chạy càng có lực hơn. Triệu Kỳ Lân ghé vào xe tải trên cửa sổ xe, thấy ánh mắt đều không nháy mắt, tay nhỏ vỗ thủy tinh hồ, cậu cậu. Thật là lợi hại. Bắt. Đồ đồ rồi. Tiểu Gia Hỏa vừa học thuyết lời nói, đọc nhấn rõ từng chữ còn không rõ ràng lắm, đem vỏ thỏ nói thành đồ đồ. Văn Tú cười đè lại tay nhỏ bé của hắn, trong lòng cũng đi theo cảm thấy náo nhiệt lại mới mẻ. Triệu Tiểu Ngũ dừng xe ở một cái trên bình đài, cùng Bạt hai cha con cùng Tô Hách Ba Lô cùng một chỗ xuống xe. Ánh mắt của hắn theo sát mảnh bầy chó, càng xem càng giật mình. Đen gầy Tô Hách Ba Lô đứng tại dốc cao bên trên, hai tay chống nạnh, nhìn xem sườn núi hạ săn đuổi bầy chó, khỏe miệng dương lên cao, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn tư thế. Hắn thỉnh thoảng hướng bầy chó phất phất tay, miệng bên trong hô hào ngắn gọn thảo nguyên lời nói chỉ lệnh. Mảnh chó nhóm giống như là có thể nghe hiểu dường như, săn đuổi tiết tấu đều đi theo mệnh lệnh biến, có tăng thêm tốc độ chặn đường, có chậm dần bước chân vây khống, phối hợp đến càng thêm ăn ý thấy không. Cái kia mẹ chảo. Tô Hách Ba Lỗ chỉ vào một cái chạy nhất vui mừng mảnh chó, trong thanh âm tràn đầy đắc ý lần trước truy một cái dây vàng, chạy ba dặm đều không lọt, một ngụm cuối cùng liền đem đuổi dây cắn. Còn có cái kia rơm vàng sắc, cái mũi nhất linh, mặc kệ con mồi giấu ở cái nào động, nó đều có thể tìm được. Đang nói, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, vô đuổi, giống như là vừa định lên cái gì, đúng rồi Triệu đồng chí, tất cả mọi người bảo ngươi thần ứng thợ săn, ngươi thần ứng đâu? Ta thật là không ít nghe qua, ngươi năm đó mang theo thần ứng săn bắn đàn sói cố sự. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cười cười, không có trực tiếp trả lời, ngược lại nâng tay phải lên. Ngón cái cùng ngón trỏ khép lại, đặt ở bên miệng thổi một tiếng vang dội tiếng còi, cái này âm thanh còi huýt trong trẻo, tại trên thảo nguyên bay ra thật xa, cùng lúc đó hắn ở trong lòng thông qua hệ thống triệu hoán lớn chim, đến đây đi. Kỳ thật vừa ra lan hoa câu, Triệu Tiểu Ngũ liền để lớn chim theo sau lưng. Trên thảo nguyên không thể so với nội địa, không liên lạc được thuận tiện, có lớn chim tại, đã có thể giúp đỡ cảnh giới, cũng có thể khẩn cấp làm truyền tin người mang tin tức. Trước đó không có triệu hoán, là cảm thấy không tới thời điểm, lúc này không phục Tô Hách Ba Lô hỏi tới, vừa bận nhường hắn mở mắt một chút. Cũng liền mấy chục giây, bầu trời xa xăm liền xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, càng ngày càng gần. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cánh rộng lượng mãnh cầm đang lượn vòng lấy hướng xuống bay. Là lớn chim tới. Bà kéo nhịn không được ngạc nhiên la lên, ánh mắt trừng đến căng tròn. Lớn chim càng bay càng thấp, bén nhọn đương lệ thanh vang vọng bầu trời, dọa đến sườn núi hơn mấy chỉ vừa thò đầu ra chuột thỏ lập tức rụt trở về. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay chỉ hướng trên sườn núi một bụi cỏ, thông qua hệ thống cho lớn chim hạ đạt chỉ lệnh. Nơi đó giống như có con mồi, ngươi đi thăm dò nhìn một chút. Lớn chim giống như là tiếp thu được tín hiệu, cánh vừa thu lại, đột nhiên lao xuống, tốc độ nhanh đến giống một đạo mũi tên. Chỉ thấy bụi cỏ một hồi lắc lư, chờ nó lần nữa bay lên lúc, móng vuốt bên trong đã nắm lấy một cái màu vàng nâu thảo nguyên hồ ly. Kia hoàng màu đỏ hồ ly còn tại dãy rủa, xóa tung cái đuôi to lượn vùng, có thể lớn chim móng đuốt giống móc sắt dường như, tóm chặt lấy lưng của nó, mặc cho nó thế nào động đều không tránh thoát. Lớn chim mang theo con mồi, ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh một vòng, cuối cùng vững vàng rơi vào Triệu Tiểu Ngũ trước người. Tô Hách Ba Lỗ thấy trận cả mắt lên, bước nhanh lại gần, vây quanh khổng lồ lớn chim chuyển hai vòng, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, khá lắm. Cái này ưng thật khỏe mạnh. Ánh mắt hung phạm. Ta xem như thấy được, thần ưng thợ săn quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Kỳ Lân tránh thoát ra Văn Tú ôm ấp, lôi kéo phụ thân Triệu Tiểu Ngũ góc áo. Lại sợ lại hiếu kỳ nói, ba ba, cái này chim, thật là lợi hại. Nó sẽ còn bắt cẩu cẩu Triệu Tiểu Ngũ sờ lên đầu của con trai, lại nhẹ nhàng vô vô lớn chim thân thể, cười đối Tô Hách Ba Lô nói rằng, nó đi theo ta nhiều năm, trên thảo nguyên con mồi, chỉ cần nó để mắt tới, cơ bản chạy không được. Hắn lời nói này cũng không phải là khoác lác, trên thảo nguyên ngoại trừ sói cùng dê vàng tương đối lớn một chút, khắc cơ hồ không có hình thể lớn hơn nữa. Vừa dứt lời, sườn núi bên trên mảnh bầy chó lại chuyển tới rối loạn tương mừng, hóa ra là lại bắt lấy hai cái phì con thỏ, đang ngậm con mồi chạy qua bên này đâu. Triệu Tiểu Ngũ thừa cơ hội này, nhẹ nhàng một cước đạp gãy hồ ly cổ. Bạt Kéo một mực tại nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, hắn chỉ vào lớn chim nói rằng, "Tiểu Ngũ á hợi, ta thế nào cảm giác lớn chim biến lớn nhiều như vậy? Hình thể đều so kim điêu còn một lớn." Hắn vừa nói, một bên vòng quanh lớn chim dạo bước, ánh mắt tại lớn chim rộng lớn cánh cùng tráng kiện trên móng vuốt lặp đi lặp lại dò xét. Tô Hách Ba Lô nghe được Bạt Kéo lời nói, cười ha ha một tiếng, trong mắt đã tràn đầy bội phục. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trêu ghẹo nói, "Kia Triệu đồng chí thần ưng này thợ săn liền phải biến thành thần điêu thợ săn." Lời kia vừa thốt ra, Trung quanh mấy người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó buộc phát ra một hồi vui sướng tiếng cười. Triệu Tiểu Ngũ nhếch miệng lên, lộ ra một vệt lúng túng nụ cười, Văn Tú thì che miệng, cười đến ánh mắt híp lại thành con mượn nha. Ngay cả tuổi nhỏ Triệu Kỳ Lân cũng đi theo cười khanh khách, thanh thúy tiếng cười tại trên thảo nguyên quanh quẩn. Một phen náo nhiệt săn bắn kết thúc, đám người bắt đầu kiểm kê lần này săn bắn thỏ hoang chiến quả. Thảo nguyên mảnh bầy chó chiến tích tương đối khả quan, chỉ thấy ngổn ngang trên đất nằm hơn 20 cái to mọng con rái cạn, mười mấy con màu lông rơm vàng con thỏ. Về phần chuột thỏ số lượng, nhiều đến mức không đến, bất quá những cái kia hình thể nhỏ bé chuột thỏ đều bị mảnh chó tại chỗ xem như đồ ăn ăn hết, chỉ còn lại một chút hài cốt. Chương 973, Đông Bắc nàng dâu chương 973, Đông Bắc nàng dâu Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem những này con mồi, lại thêm chính mình là mở ra xe tải tới, liền chào hỏi đại gia đem con mồi đều đem đến sau xe đầu. Cũng may trên xe kéo lương thực đều dùng dày đặc vải bạt cực kỳ chặt chẽ che kín, con mồi trên người huyết thủy cùng mấy thứ bẩn thỉu cũng dính không đến trên xe vật phẩm bên trên. Tô Hách Ba Lô đối với nhà mình mảnh chó biểu hiện vừa lòng phi thường, một bên hỏi Triệu Tiểu Ngũ cảm giác thế nào, một bên đem con mồi hướng trên xe trang. Triệu đồng chí, ta mảnh bầy chó thế nào? Liền xem như gặp phải Thảo Nguyên Lang, bọn hắn cũng là không rơi vào thế hạ phong. Trước đó điểm tụ tập phụ cận tới qua sói, ta đem bầy chó thả ra, lập tức liền đem bọn hắn đuổi chạy, còn cắn chết một cái lớn sói đâu. Triệu Tiểu Ngũ chỉ từ trong lời nói của hắn liền có thể nghe được, nó bầy chó đoán chừng cắn chết chính là đoạn hậu Thảo Nguyên Lang. Dưới tình huống bình thường, đàn sói gián đoạn sau lớn sói cũng là vô cùng dũng mãnh. Trừ phi có chuyện gì, để nó liều chết ngăn cản, nếu không loại này lớn sói sẽ không dễ dàng chết. Đương nhiên, hắn suy đoán tới một loại tình huống, cái này Thảo Nguyên mảnh chó tốc độ chạy quá nhanh. Nhanh đến Thảo Nguyên Lang không chạy nổi, cảm thấy bị nhóm lớn Thảo Nguyên mảnh chó quấn lên tương đối nguy hiểm, đoạn hậu lớn sói mới có thể liều chết ngăn cản, hộ tống tộc đàn rời đi. Gắn xong con mồi về sau, Triệu Tiểu Ngũ lái xe, mang theo bọn hắn đi tới dưới sườn núi. Nơi này còn có bọn hắn ba ngựa tại, ba người theo giải phóng trên xe tải xuống tới, cưới tại riêng phần mình lập tức bắt đầu hướng nhà bạn phương hướng chạy tới. Tới Tô Hách Ba Lô ra nhà bạn cổng, gia hỏa này một bên gọi mình tức phụ nhi, một bên lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay. Triệu đồng chí, hôm nay ngươi đến tại nhà ăn cơm. Chúng ta đem con mồi thu thập, uống nhiều mấy bát rượu. Lúc này, nhà bạn bên trong hiện ra một cái cùng hắn số tuổi không sai biệt lắm đen gầy phụ nữ trung niên. Nữ nhân không giống như là người trong thảo nguyên, trong tiếng nói mang theo một cỗ đại cha tử vị. Làm a đâu, ngươi quỷ khóc sói gào gọi ta làm gì? Nữ nhân đẩy ra nhà bạn cửa gỗ nhỏ, vẻ mặt không cao hứng cau mày hỏi. Kết quả lại nhìn thấy nhà mình nam nhân dắt lấy một cái nội địa người bộ dáng thanh niên, tại hướng nhà bạn bên này đi. Trước đó Triệu Tiểu Ngũ bọn họ chạy tới thời điểm, mặc dù nghe được bầy chó sủa gọi, Tô Hách Ba Lô đi ra xem xét, nữ nhân liền không có đi ra. Bây giờ thấy Triệu Tiểu Ngũ một thân nội địa cách ăn mặc, lại thêm mang theo vợ con, lập tức liền thấy hiếu kỳ hỏi, chủ nhà, đây là nơi nào tới tiểu huynh đệ, không giống như là người trong thảo nguyên nhà. Tô Hách Ba Lô đối với mình cái này tức phụ nhi cũng không biện pháp gì, nhỏ giọng nói, đây là ta mời tới quý khách, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, tìm con dê tới, chúng ta giết dê thịt hầm. Triệu Tiểu Ngũ nghe được lại muốn giết dê, tranh thủ thời gian khoát tay ngăn lại Tô Hách Ba Lô nàng dâu, nói rằng, đừng, giết dê quá phiền toái, chúng ta hôm nay liền ăn mảnh chó bắt con mồi, con rái cạn thịt hầm lấy hương, con thỏ nướng ăn, nhiều mới mẻ. Tô Hách Ba Lô nghe xong, ánh mắt lập tức liền sáng lên, lưu loát nói, đi, nghe ngươi, cái này con mồi cương chảo, ăn cũng mới mẻ. Nói liền trao hỏi bạn phụ tử cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ động thủ dỡ hàng, Văn Tú mang theo Triệu Kỳ Lân mong muốn hỗ trợ, kết quả không ai nhường ai hắn động thủ. Tất cả con mồi theo trên xe lấy xuống về sau, bốn nam nhân đứng tại con mồi phía trước, dự định so tài một chút xem ai lột ra nhanh. Triệu Tiểu Ngũ cầm lấy một cây tiểu đao, trước xách qua một cái bị cắn đứt cổ phì con rái cạn, hoàng đồng chủy thủ tại bụng nó nhẹ nhàng gạch một cái, lưỡi đao theo khe hở bắt đầu lột, động tác lưu loát lại tinh chuẩn. Kỳ thật cũng có thể theo con rái cạn miệng bắt đầu lột ra, dạng này lột bỏ tới là da lông. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy dạng này lột da có chút chậm, liền dùng chính mình am hiểu hơn phương thức lột da, chờ lột ra một bộ phận da về sau giống nhau có thể trực tiếp đưa tay chảnh. Dạng này liền chảnh mang kéo xuống tới da, ngươi mau chóng, bên trên còn sẽ không mang xuống đến dư thừa thịt. Bạch Cha cùng Tô Hách Ba Lỗ đem Triệu Tiểu Ngũ lột da động tác nhìn ở trong mắt, cũng nhịn không được gật đầu tán thán nói, Tiểu Ngũ tay người này, so chúng ta trên thảo nguyên lão thợ săn còn lợi hại hơn. Phụ. Triệu Tiểu Ngũ vừa ra tay lột một cái con rái cạn da, bọn hắn liền không thể so sánh, cuối cùng biến thành phân công hình thức. Bạch Cha cùng Tô Hách Ba Lỗ phụ trách mở ngực một bụng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Bạch phụ trách lột da, Tô Hách Ba Lỗ nàng dâu phụ trách thanh tẩy. Hơn 20 cái con rái cạn, mười mấy con thỏ nhìn xem nhiều, có thể không chịu nổi mấy người tay chân nhanh, hơn một giờ liền thu hết nhặt thỏa đáng. Ba cái to mọng đại hạn rái cá bị chặt mở, bỏ vào nồi sắt lớn bên trong đun nhừ, toàn bộ thỏ hoang đặt ở trên lửa nướng. Loại này toàn bộ nướng, một chút nướng không quen, bình thường đều là nướng chín một tầng, ăn một tầng. Lúc chạm vào tối, nhà bạn bên ngoài đống lửa bùng nổ, thịt hầm hương khí hỗn hợp có thịt nướng tiêu hương, câu dẫn người ta chảy nước miếng. Tô Hách Ba Lỗ xuất ra rượu sữa ngựa, lại rót Triệu Tiểu Ngũ mang tới độ cao lương thực rượu, mấy người ngồi vây quanh tại bàn thấp bên cạnh, vừa uống rượu một bên ăn thịt. Qua ba ly rượu, Triệu Tiểu Ngũ thấy Tô Hách uống đến cao hứng, rốt cục mở miệng cười nói rằng, bạn đại thúc, không nói gần người, ta lần này đến Thảo Nguyên, một là nhìn xem lão bằng hữu, sau đó chính là muốn tìm mấy đầu chó ngoan. Ngươi những ngày mảnh chó đi săn lợi hại, còn có thể nghe chỉ huy, ta là thật ưa thích. Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không bán ta mấy đầu. Tô Hách Ba Lỗ bưng bát rượu tay dừng một chút, trên mặt đầu tiên là vui mừng, về sau lại lộ ra không bỏ được vẻ mặt, miệng bên trong tự lẩm bẩm nói rằng, những này chó theo ta nhiều năm, tựa như người trong nhà như thế. Hắn lời mới vừa lên cái đầu, bên cạnh nàng dâu ngay tại bàn thấp phía dưới đụng đụng chân của hắn. Tô Hách Ba Lỗ thanh âm ngừng lại, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt chân thành, lại thêm tiểu tình đi lên cùng mình lão bà nhắc nhở, cũng liền không giả mồm nói khác, trực tiếp vô bàn một cái, lớn tiếng nói, mà thôi, hai ta hợp ý, ngươi lại là thần ứng thợ săn, nhất định có thể đem bọn nó dưỡng tốt. Dạng này ta bán cho ngươi 6 đầu, đều là lợi hại nhất, cái kia bạch trảo, rơm vàng sắc, còn có mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đều cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, lập tức đứng người lên, bưng chén lên kính hắn, đà tạ bạn đại thuốc. Ta cam đoan, về sau khẳng định thật tốt đợi chúng nó, tuyệt không để bọn chúng chịu ủy khuất. Hai người đụng phải ly đầy, uống một hơi cạn sạch, người chung quanh cũng đi theo hoan hô lên. Cái này đống nhiên rượu không có giống buổi tối hôm qua hoang nên yến muộn như vậy, cũng liền hơn 9 điểm thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn liền định về bạt kẹo nhà doanh địa bên kia. Trước khi đi, Triệu Tiểu Ngũ đem mua chó tiền lưu lại, cùng Tô Hách Ba Lô ước định, thời điểm ra đi tới trang chó lên xe liền thành. 6 đầu chính tông thảo nguyên mảnh chó, tổng cộng là 100 khối tiền. Tô Hách Ba rủ bèn đến mong muốn 50 đồng tiền, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy có chút thiếu, liền đã tăng tới 100 khối tiền, tính được một con chó không đến 20 khối tiền. Về doanh địa trên đường, bạt cùng mình cha nhỏ giọng nói gì đó, Triệu Tiểu Ngũ lái xe đi theo, cũng không có nghe tiếng. Hắn cũng không có để ý tới doanh địa, Triệu Tiểu Ngũ lôi kéo bạt hỏi hiền giả tình huống. Bạt kẹo, ngày mai ta muốn đi xem hiền giả cùng lao ba đồ, ngươi có thể theo ta đi xem một chút sao? Chương 974, tìm kiếm ba đồ. Chương 974, tìm kiếm ba đồ. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ muốn đi nhìn hiền giả, bạt kẹo mặt trong nháy mắt như bị xương lạnh đánh thảo, một chút liền hiểu xỉu. Hắn nắm chặt góc áo, ánh mắt né tránh, một hồi liếc về phía xa xa nhà bạn, một hồi lại cúi đầu nhìn mình chằm chằm dây nhọn, nửa ngày không dám nói tiếp. Cái này, chuyện này hắn lèm mà lèm mề nửa ngày, lời đến khoẹt miệng lại nuốt trở vào. Trên mặt tất cả đều là xoắn xuýt. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lột bột một chút, mới vừa rồi còn mang theo ý cười mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn hướng phía trước tiếp cận hai bước, một phát bắt được bạt kẹo cánh tay. Bạt kẹo, ngươi đừng ngáp úng. Có phải hay không hiền giả hắn ra cái gì vậy? Ngươi nói thật với ta. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú nhìn chằm chằm bạt kẹo tránh né ánh mắt, thâm một chút xíu chìm xuống dưới, trong giọng nói cũng càng ngày càng lo lắng. Bạt kẹo cánh tay bị Triệu Tiểu Ngũ bắt đau nhức, biết mình khẳng định là không dối gạt được, thanh âm hắn trầm thấp nói rằng, a hợi, ngươi trước, ngươi đừng quá khổ sở. Hiền giả đại nhân, tại năm ngoái liền đi bồi trường sinh thiên. Thật đơn giản lời nói, hắn lại nửa ngày mới nói ra đến. Nói xong, bờ vai của hắn nhẹ nhàng lay động, không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ biểu lộ, chỉ cảm thấy yết hầu cùng trong lòng đều đổ đắc hoàng. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, nắm lấy bạt cánh tay chậm vung ra, cả người cứng tại nguyên địa, giống như là không nghe rõ lời này. Sau một lúc lâu, hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta thời điểm ra đi, hiện giả thể cốt còn cứng rắn rất. Lúc này mới 2 năm a, làm sao lại? Làm sao lại đi nữa nha? Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, mấy chữ cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận tin tức này. Bạt kẹo ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ thất hồn lạc phách, thở dài, thanh âm thả lại nhẹ lại chậm, "Ai? A Hợi, ngươi không biết rõ, hiện giả đại nhân số tuổi kỳ thật đã rất lớn, chỉ là hắn thể cốt một mực cứng rắn, tất cả mọi người quên đi tuổi của hắn. Lần này là thọ hết chết giả, thời điểm ra đi rất an tưởng, không bị một chút tội. Trong tộc lão nhân đều nói, đây là trường sinh thiên đau lòng hắn, nhường hắn đi trên trời hưởng thành phúc." Hắn vừa nói, một bên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Tiểu Ngũ phía sau lưng, muốn giúp hắn thở thông suốt. Triệu Tiểu Ngũ chậm một hồi lâu, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng bi thống, hắn hốc mắt đỏ bừng nhìn xem bạt kẹo, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, kia láo ba đồ đâu? Hắn một mực đi theo hiền giả đi, hắn hiện tại thế nào? Người ở đâu nhi? Có phải hay không cũng ra vấn đề gì? Triệu Tiểu Ngũ siết chặt nắm đấm, trong lòng đã lo lắng lao ba đồ tình trạng, lại sợ được nghe lại cái gì tin tức xấu. Bạt kẹo nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi láo ba đồ, trên mặt khó coi chi sắc nặng thêm mấy phần. Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi nói, lão ba đồ, tại hiền giả đại nhân vừa đi sau, tự ra mình ở hiền giả ở lều trên bên trong, ngoại trừ mỗi ngày đi ra lấy chút ăn, liền rốt cuộc không nói lời nào, cũng không nguyện ý gặp người. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu mắt nhìn hốc mắt phiếm hồng Triệu Tiểu Ngũ, nói bổ sung, ta cùng cha đi qua mấy lần, muốn quên hắn một chút, có thể hắn an vị tại lều trên bên trong lông dê trên nệm, hoặc là một mình ngẩn người, hoặc là liền đối với lều trên đỉnh nhắc tới, ai cùng hắn nói chuyện đều không có phản ứng. Về sau, hắn liền điên choáng váng, một mực tại trên thảo nguyên lang thang, ta cũng tốt thời gian dài chưa từng gặp qua hắn. Triệu Tiểu Ngũ tâm nặng đến lợi hại hơn, hiện giả qua đời đã để hắn khó mà tiếp nhận, lao ba đổ dạng này trạng thái càng làm cho hắn níu chặt tâm. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong cổ họng nghẹn nào, nói rằng, bạc kẹo, ngày mai ta dự định đi trên thảo nguyên đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới lao ba đổ. Chờ ta rời đi thảo nguyên thời điểm, sẽ trở lại gặp nhìn các ngươi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền chui tiến vào nhà bạc bên trong. Bạc kẹo biết mình Tiểu Ngũ á hợi trọng tình trọng nghĩa, nếu là không nhường hắn đi tìm lao ba đổ, hắn là sẽ không hết hy vọng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ thật sớm rời giường, sau đó cho Văn Tú nói tính toán của mình. Bọn hắn đến bạt kẹo nhà, tính toán đâu ra đấy cũng mới một ngày rưỡi thời gian, nhanh như vậy liền đi qua thật có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa còn rất dày vò, Văn Tú không chỉ có không hề không vui, còn rất ủng hộ nói, Tiểu Ngũ ca, ta ủng hộ ngươi, chính là không tốt lắm cùng tím nói, chúng ta vừa mới tới một ngày muốn đi, đoán chừng tím sẽ tương tâm. Triệu Tiểu Ngũ biết không tốt nói, nhưng vẫn là muốn đi tìm mất tích lao ba đồ. Khi hắn tìm tới bạt kẹo cha cùng ngạch cắt lúc, hai người đang ngồi ở nhà bạt cổng chờ hắn, bạt kẹo đứng ở một bên chỉnh lý yên ngựa. Thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, Bạt Kiệp Tra cười khổ ngâm nói, "Tiểu Ngũ, tới ngồi." Triệu Tiểu Ngũ lại không ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát mở ra miệng nói, "Cha, Bạt hẳn là cùng ngài nói, hôm nay ta muốn đi tìm lão ba đồ. Hắn đi theo hiền giả nhiều năm như vậy, hiện tại một người tại trên thảo nguyên lang thang, ta thực sự không yên lòng." Bạt Kiệp Tra đã sớm biết là loại tình huống này, cũng biết chính mình đang nói cái gì cũng vô ích, nhẹ gật đầu, "Ta biết ngươi trọng tình nghĩa, hiền giả thời điểm ra đi, ngươi không có ở trước mặt, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Lão ba đồ dạng này, ngươi đi tìm hắn, là hẳn là." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy lý giải. Thảo nguyên lớn, nhưng chỉ cần lão ba đồ còn tại đi, luôn có thể tìm được tung tích. Trên đường mang nhiều điểm thịt khô cùng nước, trong đêm nếu là không kịp trở về, tìm chỗ khuất gió dựng trứng đồng. Một bên Bạt Kiệp cũng nói tiếp, "Tiểu Ngũ ca, ta lúc đầu muốn theo ngươi cùng đi, nhưng ngựa quan bên kia không có người, ta Triệu Tiểu Ngũ cũng lý giải." Vô vô Bạt Kiệp bà bay. Bọn hắn lúc nói chuyện, Văn Tú đã thu thập xong bọn hắn đồ vật, Bạt Kiệp ngạch cắt cũng đem chuẩn bị cho bọn họ thức ăn nước uống đem ra. "Tiểu Ngũ ca, đều thu thập xong, thì mới vừa rồi còn cầm thức ăn nước uống túi cho chúng ta." Không nhiều trì hoãn, Triệu Tiểu Ngũ đem ba lô bỏ vào xe tại chỗ ngồi phía sau, lại cùng Bạt Kiệp cha cùng ngạch cắt chào từ biệt. Ngạch cắt lôi kéo Văn Tú tay, lặp đi lặp lại căn dặn trên đường cẩn thận, còn hướng trong xe lấp hai bình rượu sữa ngựa, không nỡ buông tay ra. Động cơ khởi động, xe tải chậm rãi lái rời doanh địa, Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong càng ngày càng nhỏ nhà bạn cùng phất tay thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn đi trước Tô Hách ba lô nơi đó, đem mua 6 đầu thảo nguyên lớn mảnh chó chưa ở trên xe, sau đó mới rời khỏi kệ bên này. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn về phía Bát Ngát thảo nguyên, nghĩ đến đi trước hiền giả đã từng trú ở đi xem một chút. Nhưng khi hắn mở mấy giờ xe, đến đã từng đồng cỏ lúc, nơi này đã hoàn toàn không có nhân loại hoạt động tung tích. Đêm đó, Triệu Tiểu Ngũ ở chỗ này dừng xe, chuẩn bị qua đêm, hắn tại hệ thống trong địa đồ kiểm tra một hồi tình huống, còn không có Hắc Lang Vương tung tích. Điều này nói rõ Hắc Lang Vương khoảng cách Triệu Tiểu Ngũ khoảng cách còn rất xa, không thể lợi dụng đàn sói tìm người, xem như một loại lãng phí. Sáu đầu thảo nguyên lớn mảnh chó tại trạm vạng tối thời điểm bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước, bọn hắn canh giữ ở giải phóng xe tại bên cạnh, thời điểm người bảo vệ người một nhà an toàn. Chương 975, về nhà báo bình an. Chương 975, về nhà báo bình an. Triệu Tiểu Ngũ người một nhà tại trên thảo nguyên trọn vẹn tìm 10 ngày, này 10 ngày bên trong lớn cuồng chim một mực tại tìm kiếm. Ngày thứ 5 thời điểm, hắn tại càng phía bắc có liên lạc Hắc Lang Vương, chờ nhìn thấy Hắc Lang Vương đàn sói về sau, mới phát hiện Hắc Lang Vương đã sớm không có năm đó uy phong. Không biết là nguyên nhân gì, có thể là đồ ăn không đủ nguyên nhân a, Hắc Lang Vương đã từng vượt qua 100 con lớn đàn sói, hiện tại cũng liền còn lại 30 con sói tả hữu. Đạt được Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh về sau, Hắc Lang Vương xuất lĩnh còn lại đàn sói, giúp đỡ tìm kiếm lao ba đồ tung tích. Thẳng đến Triệu Tiểu Ngũ tìm kiếm ngày thứ 10, bọn hắn vẫn không có tìm được. Ngày này, Văn Tú nhỏ giọng đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ ca, chúng ta đã tìm 10 ngày, lại thêm đi ra trong khoảng thời gian này, đến bây giờ đã nửa tháng nhiều. Chúng ta cũng là thời điểm nên trở về nhà, không thể một mực tại trên thảo nguyên như thế dạo chơi nha. Hơn nữa lần này đi ra ngoài là cho mông cậu ngao tìm vợ, cho đến bây giờ, lại nhiều 6 đầu mảnh chó, thảo nguyên ngao chó cái còn không có tìm tới đâu." Triệu Tiểu Ngũ có chút chán nản thở dài một hơi, biết mình không thể còn như vậy tìm đi xuống. Liên đến cho đến trước mắt a, kế tiếp chúng ta tìm kiếm được số lượng thích hợp thảo nguyên mẫu ngao liền về nhà. Tiếp xuống 2-3 ngày thời gian, bọn hắn tại trên thảo nguyên đụng phải điểm tụ tập, liền đi hỏi thăm có hay không muốn bán thảo nguyên mẫu ngao. Triệu Tiểu Ngũ 3 ngày thời gian, một mạch đổi 10 đầu rất không tệ mẫu ngao mới dừng tay. Cơ hồ là đổi một đầu mẫu ngao liền khế ước một cái, không phải thật không khống chế được. Không sai, chính là đổi. Bọn hắn đến thảo nguyên chuẩn bị vật tư cùng lễ vật bên trong, 1/3 đã cho Bạt Kiệp nhà. Còn lại 2/4 là cho lão ba đồ cùng hiền giả đại nhân, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ dùng những vật tư này đổi 10 cái mẫu ngao cùng đại lượng thảo nguyên đặc sản. Một ngày này buổi sáng, người một nhà thật sớm theo trên xe lên, Văn Tú có chút hưng phấn, bởi vì hôm nay liền phải xuất phát, bắt đầu về nhà. 4 ngày rưỡi sau, một chiếc giải phóng xe tải lái vào Lan Hoa Câu thôn miệng. Các thôn dân thấy được đã lâu không gặp Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú, nhịn không được hướng về phía xe tải hô, "Hai người các ngươi lỗ hổng chạy tới chỗ nào rồi? Nhiều ngày như vậy không thấy tăm hơi." Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú chỉ là cười cười, qua loa hướng về phía ngoài xe vừa nói, "Đi làm một chút sự tình." Thuận tiện đi dạo. Văn Tú trở lại xa cách gần một tháng trong nhà, lại phát hiện trong nhà vô cùng sạch sẽ, liền một chút cho bụi đều không có. "Tiểu Ngũ ca, nhà ta đây là..." Triệu Tiểu Ngũ cũng phát hiện trong nhà vượt quá bình thường sạch sẽ, đối với hậu viện Nhi Mã Tử hơi chút hỏi thăm liền biết tình huống. Hắn đối với Văn Tú nói rằng, "Là cha mẹ cùng đại tỷ thường xuyên tới quét dọn, đã trong nhà là sạch sẽ, ngươi cũng đừng thu thập, trước nghỉ ngơi thật tốt. Nhiều ngày như vậy sốc này, đi theo ta màn trời chiếu đất, vất vả ngươi cùng Hải Tử." Văn Tú thật là bị mệt muốn chết rồi, chỉ là hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cười cười, liền ôm Hải Tử lên giường đi nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ còn không thể nghỉ ngơi, hắn trước tiên đem theo trên thảo nguyên mang về 16 con chó an bài tiến vào hậu viện, sau đó lại đem trong xe mang về đặc sản cho thao xe. Một phen bận rộn xuống tới, cũng khi đêm đến. Văn Tú cùng Hải Tử có thể là quá mệt mỏi, ngủ ròng rã nửa ngày thời gian lại còn đang ngủ, Triệu Tiểu Ngũ tùy tiện ăn một chút đồ vật, cũng đi nghỉ ngơi. Thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, một nhà ba người mới đồng loạt mở to mắt, cuối cùng là ngủ ăn giấc. Văn Tú tinh thần 10 phần đi làm điểm tâm, Triệu Kỳ Lân tiểu oa nhi này còn nằm ở trên giường chính mình chơi, Triệu Tiểu Ngũ đi vào phòng khách, cầm điện thoại lên trước cho nông gia viện đánh qua. "Uy, tứ tỷ, là ta Tiểu Ngũ a." "Đúng, chúng ta theo Thảo Nguyên trở về, nông gia viện bên kia thế nào? Có hay không xảy ra chuyện gì?" Triệu Đào nghe trong điện thoại truyền đến Triệu Tiểu Ngũ thanh âm, vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, "Chuyện gì đều không có, ngươi cứ yên tâm đi, hơn nữa còn giúp ngươi kiếm không ít tiền đâu. Chính là trên núi thả dã thú chết lồng, không có gì dã thú, ngươi nếu lại không trở lại, đoàn trưởng săn thú hạng mục liền phải ngừng. Triệu Tiểu Ngũ nhường tứ tỷ đừng nội, chờ hắn điều chỉnh một ngày, liền lập tức đi lên núi tìm con mồi. Nói chuyện điện thoại xong, Văn Tú điểm tâm cũng làm xong, ăn xong điểm tâm sau, một nhà ba người đi lấy theo thảo nguyên đổi lại đặc sản cho mấy cái lão nhân báo bình an. Bọn hắn trước hết nhất đi chính là Triệu Tiểu Ngũ ra lao trạch, mẫu thân Tôn Nguyệt Cẩm tại đại đội bộ bên trong đội vàng, trong nhà chỉ có Triệu Đức Trụ cùng Triệu Cải ở nhà. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú trở về, hai người đều rất vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ đem theo trên thảo nguyên đổi lại thịt bò khô, cơm rang, rượu sữa ngựa đưa cho Triệu Cải, đây là trên thảo nguyên đặc sản, nếm thử, nhìn xem có ăn ngon hay không. Bọn hắn trong nhà nói một lát lời nói về sau, lại đi Văn Tú trong nhà, giống nhau, cầm trên tay vẫn là thảo nguyên đặc sản. Lao Trương Đầu cùng Tào Lao không biết rõ lúc nào thời điểm trở về, bọn họ chạy tới thời điểm, liền thấy Tào Lao Lao Trương Đầu cùng Văn Tú mụ trong phòng ngồi đâu. Tú Tú, Tiểu Ngũ, hai người các ngươi trở về. Trở về trước đó cũng không gọi điện thoại, ta tốt cho các ngươi chuẩn bị một chút. Văn Tú mụ có chút kích động nói. Văn Tú có chút ngượng ngùng nói rằng, hôm qua giữa trưa trở về, tốt về sau cảm thấy mệt mỏi liền nằm xuống ngủ một hồi, kết quả cái này mở giấc, ta vậy mà từ hôm qua giữa trưa ngủ thẳng tới buổi sáng hôm nay. Buổi sáng lúc tỉnh ta còn có chút mộng đâu, về sau mới biết được ngủ lâu như vậy. Lao Trương Đầu có chút đau lòng nói rằng, nghe ngươi nói như vậy, xem ra mệt không nhẹ, cũng là vất vả ngươi cùng hải tử. Tào Lao ở một bên cười gật đầu, chỉ trên bàn vừa pha tốt trà nóng, trở về liền tốt, các ngươi đi thảo nguyên lần này, thấy không có gặp lão bằng hữu, cũng cho chúng ta nói một chút liên quan tới trên thảo nguyên cố sự. Triệu Tiểu Ngũ cho mình lão bà cùng mình rót hai chén nước trà, có chút đắng chát chát nói, lão bằng hữu là gặp được, chỉ là có lão bằng hữu đã không có, cuối cùng chỉ thấy được người một nhà. Tới là lại cầm trở về mười mấy con chó, có thảo nguyên mảnh chó cùng thảo nguyên nào. Hắn nói, đem theo thảo nguyên mang thảo nguyên đặc sản đưa tới. Đây là bên kia đặc sản, ngài mấy vị nếm thử tươi. Văn Tú mụ nhận lấy, lại lôi kéo Văn Tú tay tinh tế dò xét, nhìn ngươi mặt mũi này đều dám đen, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp các ngươi nấu điểm trứng gà. Nói liền đứng dậy hướng phòng bếp đi, lão Trương Đầu cản đều ngăn không được. Triệu Kỳ Lân tại Văn Tú trong ngực không an phận đặt chân, đưa tay nhỏ muốn bắt Lao Trương Đầu trong tay tẩu thuốc, trêu đến tất cả mọi người cười. Lao Trương Đầu thuốc lá túi dịch chuyển khỏi, đùa với tiểu gia hỏa, cái này lớn ngoại tôn tử cũng là tinh thần, trên thảo nguyên gió không có đem ngươi thổi hiệu xịu đi. Một mực sắp tới buổi trưa, Văn Tú mâu thân bắt đầu nấu cơm, buổi trưa uống chính là Triệu Tiểu Ngũ mang tới rượu sữa ngựa. Rượu này số độ không cao, lại rất thích hợp dưỡng sinh, Lao Trương nhức đầu tùy tiện trực tiếp yếu đạo, Tiểu Ngũ tử, ngươi nơi đó còn có nhiều ít loại rượu này, cho thêm ta cầm chút tới, rượu này thích hợp Tào Lao hai chúng ta uống. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến chính mình lần này đổi lấy rượu không ít, liền rất hào phóng nói, lần sau ta cho ngươi thêm mấy chục cân tới, cam đoan nhường ngài cùng Tào Lao uống thật sảng khoái. Chương 976, cậu bang gây dựng lại chương 976, cậu bang gây dựng lại giữa trưa tại chính mình cha vợ nhà cơm nước xong xuôi, Triệu Tiểu Ngũ lau miệng, xoay người muốn đi ra cửa. Lao Trương Đầu nhìn hắn cơm nước xong xuôi muốn đi, có chút không cao hứng nói, ngươi tiểu tử này cơm nước xong xuôi liền đi à? Cũng không biết cùng Tào Lao hai chúng ta làm nhảm tán gẫu. Văn Tú biết Triệu Tiểu Ngũ trở về còn có chuyện phải làm, cũng không lo được trước thu thập cái bàn. Còn giống không có kết hôn trước đó như thế ôm cha mình cánh tay lắc lắc, nói rằng, cha, Tiểu Ngũ ca có chính sự muốn làm đâu. Lần này chúng ta theo trên thảo nguyên mang về mười mấy con chó, đến mau chóng khiến cái này chó dung nhập vào cầu bang bên trong. Bất luận là phía sau núi hai cái trại chăn nuôi, vẫn là nông gia viện bên kia, đều nhu cầu cấp bách cầu bang chăm sóc. Lao Trương Đầu bị nữ nhi của mình nói cứng miệng không trả lời được, nhịn không được nhẹ nhàng vặn hắn cái mũi một chút nói rằng, ngươi nha ngươi, liền biết giúp hắn nói chuyện. Bất quá Lao Trương Đầu vẫn là hướng về phía Tiểu Ngũ khoát tay áo, giả bộ như không nhịn được bộ dáng. Đi thôi đi thôi. Đừng quên đem rượu sữa ngựa cho ta đưa tới. Được rồi, cam đoan nhường ngài uống đủ. Triệu Tiểu Ngũ cười lên tiếng, quay đầu liền ra lão Trương người thu tiền sâu bên trong. Văn Tú bọn hắn một nhà ba miệng lúc trước khi ra cửa, Triệu Tiểu Ngũ liền đã ở trong lòng thông qua hệ thống triệu hoán tất cả cầu bang đuổi trở về rồi. Cũng liền tại đập chứa nước nông gia viện bên kia cầu bang rời nhà xa xôi, phụ trách chăm sóc sơn dương nhóm cùng mai hoa lộc nhóm cầu vương hẳn là sẽ trở về sớm một chút. Bất quá, cái này đều tốt mấy giờ trôi qua, tất cả chó bao hẳn là đã sớm đến đông đủ. Quả nhiên, khi hắn khi về đến nhà, trong hậu viện đã truyền đến hưng phấn tiếng chó sủa. Mới theo thảo nguyên kéo trở về mảnh chó cùng ngao chó đều bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước qua, cậu bang có thể cảm giác được, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chậm ung dung đi đến nhà mình hậu viện, mơ hồ khe đếm, khoảng chừng gần 60 cái các dạng đại cầu. Nhiều nhất chính là lớn mảnh chó, có ký tỉnh bản địa lớn mảnh chó, cũng có thảo nguyên lớn mảnh chó. Tiếp theo chính là mông cậu ngao tương đối nhiều, không sai biệt lắm có 14-15 chỉ. Còn lại nhiều một điểm chính là thái hành chó, giống liên sô đỏ, hát sói chó, sói thanh, cùng khác chó hầu như đều là hai cái, chỉ có một đôi. Bạch Long không có muốn nàng dâu, có thể là không có gặp phải nó ưa thích. Hắc Long cùng ban đầu theo trên thảo nguyên mang về hai cái thảo nguyên lang tốt hơn, kia hai cái thảo nguyên lang đều là mẫu. Không có Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này mệnh lệnh, Hắc Long dĩ nhiên thẳng đến không có cùng bọn hắn hai cái sinh sói con non. Triệu Tiểu Ngũ dự định nhường cầu bang cùng sói cũng bắt đầu sinh sôi đời sau, theo sơn dương nhóm cùng mai hoa lộc nhóm số lượng biến nhiều, cần có chó săn số lượng cũng biết biến nhiều. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, trong hậu viện tất cả chó đều biến kích động lên. Lao cầu bang mặc dù kích động, lại không có kêu thành tiếng. Theo trên thảo nguyên mới kéo trở về chó, liền không có lao cầu bang như thế thủ quy củ, một tiếng to lớn tiếng chó sủa. Theo nông cổ ngao miệng bên trong kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở phía sau giữa viện, đưa tay hướng phía dưới để ép, ra hiệu tất cả chó đều an tĩnh. Cơ hồ là tại hắn vươn tay ra trong nháy mắt, tất cả chó đều đình chỉ sủa gọi. Triệu Tiểu Ngũ đem Hắc Toàn Phong kêu tới mình trước người, dùng sức vô vô nó kia to lớn đầu, trong lòng mang theo điểm ấy nấy. Lúc trước đi thảo nguyên trước, hắn bản kế hoạch tiện đường đi lội Tây Tạng, cho Hắc Toàn Phong tìm chỉ thuần chủng chó ngao Tây Tạng làm nàng dâu. Kết quả lão ba đồ sự tình vừa ra tới, chuyện này liền hoàn toàn chậm trễ. Lần này mặc dù không cho ngươi tìm được Tây Tạng nàng dâu, nhưng cái này mấy cái thảo nguyên mẫu ngao phẩm tướng tốt, ngươi chọn trước một cái chính mình vừa ý, về sau có cơ hội ta cho ngươi thêm phối một cái quê quán tức phụ nhi. Hắn nói, chỉ kia mấy cái hình thể cường tráng, lông tóc bóng loáng thảo nguyên mẫu ngao. Hắc Toàn Phong nghe hiểu chủ nhân lời nói, tiến đến mẫu ngao trước mặt người người. Cái này Hắc Toàn Phong trước kia tựa như có bệnh tâm thần phân liệt như thế, không thấy máu thời điểm nhìn hằng hàm, đổ máu, tựa như một đầu khát máu tiên điên. Liền xem như Triệu Tiểu Ngũ vừa mới khế ước nó thời điểm, cũng không có cách nào, rất thuận lợi khống chế nó. Hiện tại thời gian dài, hệ thống lực lượng chậm rãi cải biến thân thể của nó, hiện tại đã thật lâu không nhìn thấy Hắc Toàn Phong vô cùng cuồng bạo bộ dáng. Liền xem như nó lâm vào cuồng bạo, vẫn có lý trí, cái này đã phi thường tốt. Cuối cùng đen tuyển Hắc Toàn Phong, tuyển một con mèo sắc, giống nhau toàn bộ màu đen thảo nguyên mẫu ngao. Cái này chợ đen thảo nguyên mẫu ngao cũng biết mình bị trước mắt cao lớn hắc ngao chọn chúng, rất là cao hứng cùng Hắc Toàn Phong đụng đụng cái mũi, liền theo nó rời đi vừa rồi đứng đấy vị trí. Kế tiếp, Triệu Tiểu Ngũ lần lượt đem lão cổ đồng bên trong thảo nguyên ngao ngao kêu đi ra, để bọn hắn chính mình chọn lựa mẫu ngao, coi là mình bạn lữ. Cuối cùng còn thừa lại 5 con mẫu ngao, cái này 5 con mẫu ngao có thể tự mình tùy tiện tại cầu bang bên trong chọn lựa đối tượng, cũng không nóng nảy. Cho đến bây giờ, cầu bang bên trong cơ hồ tất cả chó đều có đối tượng. Thêm ra chó cái, mặc kệ là thảo nguyên ngao vẫn là mảnh chó, đều có thể tự do tìm kiếm đối tượng. Vừa mới phân đến nàng dâu, thảo nguyên ngao nhón có chút kích động, cũng nhịn không được nữa nhao nhao hưng phấn kêu lên. Chờ bầy chó cảm xúc ổn định chút, Triệu Tiểu Ngũ mới ra hiệu bọn chúng giữ yên lặng. Hiện tại chó nhiều, cũng nên tiến hành gây dựng lại phân phối, hắn đem đại lăng, đại hoa chó cùng bạch long kêu lên. Đối với ba cái đầu chó nói rằng, hiện tại cậu bang chó săn nhiều, phải lần nữa phân phối. Đại lăng cái này đầu chó thành tụ cổ trọng, cậu thêm thông minh tài giỏi, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp an bài nó mang lên 20 con chó đi nông gia viện bên kia. Đại lăng, về sau ngươi liền chủ yếu phụ trách nông gia viện bên kia, không chỉ có muốn bảo vệ nông gia viện an toàn, còn có phụ trách biểu diễn săn bắn dã gia súc. Lúc ta không có ở đây, ngươi liền nghe tứ tỷ cùng lão nhị lời nói. Nghe ta tứ tỷ nói, bên kia trên núi dã thú chiếc lồng mau hết sạch, chờ ta ngày mai lên núi bổ con mồi, các ngươi sống liền có thêm. Hiện tại ngươi đi chọn chính mình thành viên a, đầu chó, vây chó, kéo chó đều muốn có, dạng này gặp phải lớn gia súc thời điểm mới thoải mái hơn. Đại lăng là nhớ tình cũ chó, Triệu Tiểu Ngũ để nó chọn lựa chó, nó chọn vẫn là ban đầu đi theo nó những cái kia chó săn. Lúc ấy đi theo hắn chó săn phối trí là 2 cái tao chó thái hành chó, 4 cái vây chó ký tỉnh lớn mảnh chó, 4 cái thảo nguyên nào. Hiện tại nó còn chọn là những này chó, đồng thời mang lên bọn chúng mỗi cái chó nàng dâu, vừa vặn là 20 con, lại thêm đại lăng cùng nó nàng dâu tổng cộng là 22 chỉ chó săn. Nhìn xem đại lăng chọn những này chó, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nói cái gì, phối trí phù hợp lại lẫn nhau quen thuộc liền rất tốt. Kế tiếp, Triệu Tiểu Ngũ đem Bạch Long kêu tới, hắn đối với Bạch Long nói rằng, ngươi bản sự so đại hoa chó mạnh, liền mang 20 con chó đi bảo hộ Mai Hoa Lộc nhóm A Lộc quần hiện tại quy mô lớn. Phải dựa vào ngươi nhiều nhìn chằm chằm. Ta biết các ngươi 20 con chó đối Mai Hoa Lộc nhóm số lượng có chút giật gấu và bay, đến lúc đó ta sẽ an bài cái khác khế ước thú trợ giúp ngươi. Bạch Long nhẹ gật đầu, sau đó không cần Triệu Tiểu Ngũ nói mình liền đi tới cầu bang bên trong đi tìm đội biên. Cùng Đại Lăng không sai biệt lắm, hắn chọn một bên chó đều là từ nhỏ đi theo nó lớn lên. Giống Liên Xô Đỏ, Sói Thanh, Hát Sói Chó, cuối cùng nó đem Đại Thành cầu cũng cho muốn đi qua, lại thêm một chút mảnh chó, thảo nguyên ngao góp đủ một cái 20 con chó săn cầu bang. Chương 977, đáng sợ hồ ly chương 977. Đáng sợ hồ ly Bạch Long mong muốn tuyển Hắc Long tới, lại bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn lại, hắn đôi Hắc Long còn có an bài khác. Chờ Bạch Long chọn xong cầu bang thành viên về sau, Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía đại hoa chó, còn lại 20 con chó săn về người, đi trông coi sơn rừng nhóm, mặc dù dê rừng không có chia tổ, nhưng cũng không thể chủ quan. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, mỗi trong đội đều phải có phần công, 3 người các ngươi là đầu chó, phụ trách chỉ huy. Tao chó phụ trách truy tung, vây chó phụ trách nhanh rút, nhanh cắn, nhanh lây, kéo chó phụ trách chính diện cứng rắn. Cái này chiến thuật là bọn chúng một mực tại vận dụng. So với ai khác đều tình tưởng làm như thế nào làm, ba cái đầu chó hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ kêu 2 tiếng, biểu thị chính mình nghe rõ. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ đem Hắc Long kêu tới mình bên cạnh. Hắc Long một mực đi theo Bạch Long bên người làm tiểu đệ, đối đãi Triệu Tiểu Ngũ không giống khác chó săn thân cận như vậy, nhưng cũng là rất nghe lời. Khả năng này cùng nó là sói có quan hệ, không giống khác chó như thế thuận theo. Triệu Tiểu Ngũ một bên vuốt ve đầu của nó, một bên thấp giọng nói rằng, lần này đi trên thảo nguyên, ta thấy được phụ thân ngươi, nó trôi qua không tệ, có chính mình đàn sói. Ta nhìn ngươi cũng sớm đã có nàng dâu. Về sau liền đơn độc mang theo 2 người nàng dâu hành động a, hình thành một cái mới đàn sói. Ta tạm thời không cho ngươi an bài nhiệm vụ, lúc không có chuyện gì làm ngươi có thể mang theo 2 cái tức phụ nhi đi giúp lấy Bạch Long chăm sóc bầy cừu. Hắc Long đang nghe chủ nhân nói nó có thể hình thành một cái mới đàn sói lúc, cao hứng nhịn không được quay đầu nhìn một chút chính mình 2 cái thảo nguyên nàng dâu. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, hướng về phía 2 cái thảo nguyên mâu sói rôi rôi tay, ra hiệu bọn chúng tới. Cái này 2 cái mâu sói là Bạch Long theo trên thảo nguyên mang về sói con non, bởi vì Bạch Long có thể còn được, liền không có khế ước 2 bọn chúng. Hiện tại đã mong muốn Hắc Long cùng bọn hắn 2 sinh sôi ra một cái mới đàn sói đến, liền không thể mặc kệ 2 bọn nó, nhất định phải khế ước bên trên. Triệu Tiểu Ngũ tại hai cái mâu sói trong lòng tựa như ma quỷ như thế, lúc nhỏ đã từng tận mắt nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mang theo cậu bang giết cha mẹ của bọn chúng. Hai cái thảo nguyên mâu sói núp ở bầy chó bên ngoài, không dám tới, cuối cùng tại Hắc Long nhe răng uy hiếp hạ, mới run rẩy đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước người. Triệu Tiểu Ngũ khẽ mỉm cười một cái, cũng không để ý, vươn tay đặt tại hai bọn chúng trên đầu, khế ước bọn chúng. Bị khế ước về sau, bọn chúng đối Triệu Tiểu Ngũ e ngại không có lớn như vậy, đồng thời cũng có thể lý giải Triệu Tiểu Ngũ mới vừa nói để bọn chúng tạo thành một cái mới đàn sói là có ý gì. Đem tất cả cậu bang đều an bài thông thuận về sau, Triệu Tiểu Ngũ khuyên bảo bọn hắn không nên tùy tiện đả thương người, tận lực trốn tránh nhân loại về sau, mới phất phất tay, liền để bọn chúng rời đi hậu viện. Nhi Mã Tử cùng Bát Giới tại hậu viện lều bỏ bên trong nhìn xem cậu bang gây dựng lại, dường như so ba cái đầu chó còn cao hứng hơn. Nhìn thấy Nhi Mã Tử mắt to, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được vỗ một cái thật mạnh chán. Ai nha, quên theo trên thảo nguyên mua ngựa trở về. Kỳ thật coi như Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến chuyện này, hắn cũng không làm được. Bởi vì giải phóng trên xe tải bên cạnh 16 con theo trên thảo nguyên kéo trở về chó, đã chiếm rất lớn địa phương. Lại thêm thùng dầu và rượu, những này tương đối chiếm chỗ đồ vật, căn bản là không có ngựa đặt chân chỗ ngồi. Đây là cái khác một chút thảo nguyên đặc sản, Triệu Tiểu Ngũ đã lặng lẽ đặt ở không gian bên trong. Hắn đem Nhi Mã Tử cùng Bát Giới theo lều bên trong kêu tới, Nhi Mã Tử liền bất quá nhiều nói, mong muốn tìm vợ không có Triệu Tiểu Ngũ hỗ trợ, tại núi này bên trong khẳng định là chính mình tìm không thấy. Bát Giới liền không giống như vậy, trong núi lớn lợn rừng rất nhiều, chính nó bình thường cũng không thiếu hướng bầy heo rừng bên trong lắc lư. Nghĩ đến hậu thế tạp giao lợn rừng, hắn cười ha hả đối Bát Giới nói rằng, bất thời gian ta đi mua vài đầu bà heo, cũng không cho ngươi làm chuồng heo, liền cùng Sơn Dương nhóm cùng Mai Hoa Lộc nhóm như thế, ở trên núi chạy trước chơi à. Bát Giới thở hổn hển, đối với Triệu Tiểu Ngũ đề nghị không làm ra bất kỳ phản ứng nào đến. Thấy Bát Giới chính mình không chú ý, Triệu Tiểu Ngũ cũng lười phản ứng nó, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó a, hắn không biết là Bát Giới đã sớm có chính mình tộc đàn, bất quá bởi vì trong nhà càng thoải mái hơn, nó ngoại trừ lai giống thời điểm đi trên núi tìm heo mẹ nhóm bên ngoài, bình thường chính là ưa thích cùng Nhi Mã Tử cùng một chỗ ở trên núi lắc lư, sau đó về nhà đi ngủ. Triệu Tiểu Ngũ trở về phòng bên trong uống một hớp, lúc này, Văn Tú ôm Hải Tử, cũng theo chính mình nhà mẹ đẻ trở về. Trông thấy nhà mình nam nhân trong phòng ngồi uống nước, Văn Tú vẻ mặt tò mò hỏi, "Tiểu Ngũ ca, cậu bang đều thu xếp tốt sao?" Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, cùng Văn Tú hàn huyên một hồi tiên liền lại chạy đến hậu viện đi. Lúc này trong hậu viện có một đám hồ ly ngay tại bốn phía tán loạn. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ về sau, phần lớn hồ ly đều như ong vỡ tổ hướng về kết nối phía sau núi lỗ hổng chạy tới, chỉ có 6 con hồ ly không có chạy. Cái này 6 con hồ ly chính là ban đầu cái kia hồng hồ ly sinh cùng nó còn lại 5 cái tiểu hồ ly mắt con. Triệu Tiểu Ngũ tìm tảng đá ngồi xuống, hướng về dẫn đầu cái kia hồng hồ ly vẫy vẫy tay. Hồng hồ ly tiểu hồng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ngoắc về sau, miệng giật giật, tựa hồ là khỏe miệng mang theo nụ cười giống như đi tới. Bước tiến của nó nhẹ nhàng mà ưu nhã, cái đuôi theo thân thể đong đưa nhẹ nhàng lay động, giống như là tại cùng Triệu Tiểu Ngũ chào hỏi. Đã sớm biết hệ thống thăng cấp chính là hồng hồ ly trí thông minh, Triệu Tiểu Ngũ đối đãi nó cũng không có giống đối đãi cái khác sủng vật như thế tùy tiện. Hắn sờ lên hồ ly tiểu hồng đầu, cười ha hả hỏi, "Mấy năm này ngươi trong núi bận rộn cái gì đâu? Luôn luôn nhìn không thấy thân ngươi ảnh. Ngươi đời sau cũng không thế nào xuất hiện, nếu không phải lần này chào hỏi ngươi, còn không biết lúc nào thời điểm có thể trông thấy ngươi đây." Kế tiếp, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một cái cực kỳ quỷ dị chuyện. Chỉ thấy hồng hồ ly nghe được Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi về sau, vậy mà giống người như thế ngồi xếp bằng xuống, chân trước tử còn có chút hợp lại, một bộ luyện công bộ dáng. Làm ra động tác này về sau, nàng lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, giống như đang nói ta ngay tại làm cái này. Triệu Tiểu Ngũ nội tâm chấn kinh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lắc đầu, biểu thị xem không hiểu hồ ly đang làm gì. Trên thực tế, cái kia kiên định chủ nghĩa duy vật tâm đã bắt đầu dao động. Trước mắt cái này hồng hồ ly hành vi, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước kia đối động vật nhận biết. Hắn thấy, trên người hắn hệ thống đã đủ ma huyễn thần kỳ, kết quả hồ ly tiểu hồng động tác mới vừa rồi, càng là phá vỡ hắn nhận biết. Thấy mình chủ nhân vẫn là lý giải không được ý đồ của mình, hồ ly tiểu hồng rất nhân tính hóa lắc đầu, than ra thở ra một hơi. Triệu Tiểu Ngũ làm bộ không thèm để ý, trong lòng lại bị chấn động mạnh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bị hệ thống tăng lên trí thông minh hồ ly thông minh như vậy, quả thực cùng người không có gì khác biệt. Tùy tiện tìm cái cớ, nhường hồ ly nhóm chính mình đi chơi về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền trở về phòng bên trong. Văn Tú nhìn xem nhà mình nam nhân về đến phòng bên trong, liền đem cửa đóng lại, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. "Tiểu Ngũ ca, ngươi thế nào?" Còn đem cửa phòng đóng lại. Nàng đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái hỏi. Chương 978, Lớn Quang gửi thư chương 978. Lớn Quang gửi thư Triệu Tiểu Ngũ không biết nên tại sao cùng Văn Tú nói, dứt khoát liền tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt đi, mai cho đến trạm vạng tối lúc ăn cơm, hắn mới từ trong phòng đi tới. Văn Tú chăm chú nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt, cảm thấy hắn không có sinh bệnh mới hoàn toàn yên lòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ dựa theo cùng tứ tỷ ước định lên núi đi bắt con mồi. Không thể nói hắn đi bắt con mồi, phải nói hắn đi thu con mồi. Buổi tối hôm qua liền đã cho tất cả khế ước sủng vật hạ đạt quá mệnh kiến, để bọn chúng buổi sáng bắt một chút sống dã thú. Cái này không hắn buổi sáng vừa lúc tỉnh, liền có không ít cảm xúc truyền đến trong lòng của hắn. Tất cả đều là khế ước các sủng vật, bắt được sống con mồi tin tức. Sau khi ăn điểm tâm xong, hắn thay xong lên núi quần áo liền chui tiến vào lâm tử bên trong. Lần này đi theo hắn chính là dã chư Bát Giới, Triệu Tiểu Ngũ cho nó theo trên thảo nguyên đổi lớn cái yên. Cột vào trên người của nó vừa vặn, chính là có chút đai yên miễn cũng đủ. Cái này đai yên là yên ngựa nắm chặt ngựa bụng dây lưng, chỉ cần đai yên buộc gấp, cái yên cũng sẽ không tả hữu lo lắc, thậm chí xoay quanh. Lên núi về sau, hắn dẫm lên ngựa đạp lên Bát Giới cõng, cảm thấy còn rất dễ chịu. Đầy đủ ổn định, chính là không có cưỡi tại ngựa phía trên như vậy tầm mắt cao. Bất quá vấn đề này có lợi liền tệ, mặc dù cưỡi tại bát giới trên thân tầm mắt không có nhi mã tử cao như vậy, cũng không bằng nhi mã tử chạy nhanh cùng xa, nhưng thắng ở bát giới chiến lược mạnh. Cưỡi bát giới đi tại núi này trong rừng, liền xem như gặp phải lão hổ, Triệu Tiểu Ngũ đều có thể không hoảng hốt. Hắn trước hết nhất đuổi tới hoang dại dê trận phụ cận, Hùng Đại Hùng Nhị hai cái gấu ngựa nghe xong mệnh lệnh của hắn về sau, bắt một cái nhãn thơm tử chờ ở chỗ này. Lúc này vừa vặn đuổi tới Sơn Dương nhóm, tại thủ lĩnh đầu sắt dẫn đầu hạ hướng trong núi sâu đi. Sơn Dương nhóm vốn là đối lạ lẫm khí tức cực kỳ mất cảm, bắt giới cái kia khổng lồ thân thể hướng lâm tử bên trong vừa đứng, màu nâu đen lông bẩm chuẩn bị đứng đấy, thâu ngắn răng nanh có chút lộ ra ngoài, một cô giã thú hung kình thẳng hướng quanh mình tán. Ngoại trừ đầu sắt cùng nó nàng dâu vẫn như cũ đứng yên tại nguyên chỗ, còn lại dê rừng trong nháy mắt loạn trận cướp, có móng trước không ngừng đào lấy thổ, trong cổ họng phát ra rồn rập bè bè âm thanh, có trực tiếp quay người hướng lùm cây bên trong chui, lại bởi vì hoảng hốt chạy bừa, sừng dê đâm đến nhánh cây xoạt rung động. Còn có mấy cái nhát gan, dứt khoát tụ tập nút ở cùng một chỗ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Triệu Tiểu Ngũ cơi tại bát giới trên lưng, cười ổ kỳ nọ dê rừng nhóm thủ lĩnh đầu sắt khoát tay áo, đầu sắt, vất vả ngươi dẫn đội, tranh thủ thời gian dẫn bầy cừu rời đi à. Đầu sắt nhân tính hóa lung lay đầu, xem như đáp lại. Nó nàng dâu thì thân mật cọ sát Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, ánh mắt tò mò đánh giá bát giới trên người cái yên. Không nhiều trí hoãn, Triệu Tiểu Ngũ vô vô bát giới cổ, ra hiệu nó hướng dê trận bên cạnh đi. Vừa vòng qua một mảnh thấp bé lùm cây, hai đạo chắc lịch thân ảnh liền va vào tầm mắt, chính là Hùng Đại Hùng Nhị. Hùng Đại đang tựa ở một gốc trên cây tùng, móng vuốt bên trong còn nắm chặt nửa khối gặm thừa quả dại. Nó trông thấy Triệu Tiểu Ngũ, lập tức đem quả hướng miệng bên trong bị lại, cất bước đón. Hùng Nhị thì thành thành thật thật đứng tại chỗ, trong ngực ôm thật chặt một cái sống nhãn thơm tử. Kia nhãn thơm tử bị ôm không thể động đậy, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, một đôi đen bóng ánh mắt tràn đầy bối rối. Triệu Tiểu Ngũ theo bát giới trên thân nhảy xuống, theo không gian bên trong xuất ra dây thừng, trực tiếp đem nhãn thơm tử bốn chân trói lại. Cột chắc về sau, lại để cho Hùng Nhị đem nhãn thơm tử đặt ở bát giới trên thân. Về sau, Triệu Tiểu Ngũ rời đi Hùng Đại Hùng Nhị, đi Hồng Hồ Ly vị trí. Hắn chỗ chính là một cái sơn cốc nhỏ, khoảng cách Triệu Tiểu Ngũ nhà nơi này không xa lắm, chính là rất bí mật, liền Triệu Tiểu Ngũ đều chưa có tới nơi này. Hồ Ly nhóm đã bắt lên không ít gà rừng con thỏ, mặc dù không có cái gì cỡ lớn con mồi, nhưng cũng đã không tệ. Triệu Tiểu Ngũ cứ như vậy tản bộ một vòng, trói lại lên con mồi bị bắt giới vác tại trên lưng. Cảm thấy con mồi không sai biệt lắm, liền mang theo bắt giới đi đập chứa nước bên cạnh, nơi này lồng bên trong đã không có gì con mồi. Đem con mồi đều cất vào lồng bên trong, nhường bắt giới chính mình sau khi trở về, hắn liền xuống núi đi, đập chứa nước bên cạnh nông gia viện. Triệu Tiểu Ngũ mới vừa đi tới nông gia cửa sân, chỉ nghe thấy đập chứa nước bên cạnh truyền đến trận trận nói giỡn. Hắn dương mắt xem xét, 4-5 người đang ngồi ở bàn nhỏ bên trên câu cá, cần câu đồng loạt gác ở bên mở, dây câu ở trên mặt nước nhẹ nhàng cơ. Phùng lão nhị vác lấy thương đứng ở một bên, trong tay còn cầm không ấm nước, chính cùng khách nhân làm nhảm lấy trên núi chuyện mới mẻ. Trông thấy Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức cùng khách nhân lên tiếng chào hỏi, nện bước nhanh chân liền chạy tới. "Tiểu Ngũ, ngươi có thể tính trở về." Phùng lão nhị chạy đến trước mặt, xoa xoa tay vẻ mặt hưng phấn. "Tiểu gì? Đi thảo nguyên chơi thế nào? Thấy không có gặp lão bằng hữu." Triệu Tiểu Ngũ hướng đập chứa nước bên cạnh quét mắt, gặp khách mọi người không có chú ý bên này, mới cười khoát tay áo, không nhiều lắm sự tình, chính là đi chuyển vòng. Thuận tay mang về mười mấy đầu trên thảo nguyên chó, về sau cậu bằng có thể nhiều chút giúp đỡ, nhìn lâm tử, thủ sân nhỏ cũng càng thuận tiện. Phùng lão nhị vốn là thích vô cùng chó, nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này ánh mắt sáng lên. Hắn xích lại gần một bước, vừa cười vừa nói, có phải hay không cùng cậu bằng bên trong kia mấy cái trọng thác như thế, có hay không bộ dáng khác. Nói xong hướng Triệu Tiểu Ngũ sau lưng nhìn nhìn, giống như là muốn lập tức nhìn xem mới chó bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ cười vỗ xuống cánh tay của hắn, gấp cái gì, chó vừa mang về, còn phải để bọn chúng trước thích ứng một chút. Tất cả đều là mảnh chó cùng thảo nguyên ao, những này chủng loại ngươi cũng gặp qua. Vừa dứt lời, đập chứa nước bên cạnh đống nhiên chuyển đến khách nhân tiếng la. Phùng lão nhị sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng lại chạy tới, Triệu Tiểu Ngũ chính mình thì đi nông ra trong nội viện bên cạnh tìm tứ tỷ. Triệu Đào ngay tại quầy hàng bên cạnh, nhàm chán lay lấy bản tính hạt châu. Nàng thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, đầu tiên là cười một tiếng, lập tức trên mặt liền bày ra đến không cao hứng thần sắc. Triệu Tiểu Ngũ đối với mình cái này tứ tỷ thật sự là thật không thể giải thích, miệng hơi mở, khen tứ tỷ đem nông gia viện chiếu khá tốt, Triệu Đào lập tức liền cười đến thấy răng không thấy mắt. Tại nông gia viện ăn cơm trưa, Phùng lão nhị lái xe đưa Triệu Tiểu Ngũ trở về Lan Hoa Câu. Vừa tới Lan Hoa Câu, liền thấy Văn Tú theo đại đội bộ bên trong đi ra đến. "Lão nhị, dừng xe, ta nhìn thấy Văn Tú." Theo ô tô tiếng thắng xe vang lên, xe Jeep cũng đúng lúc dừng ở Văn Tú bên cạnh. Văn Tú bị giật nảy mình, nhìn lại, nhà mình nam nhân vừa vặn theo xe Jeep tay lái phụ bên trên xuống tới. Nàng lập tức vỗ bộ ngực cười hì hì nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, dọa ta một hồi. Triệu Tiểu Ngũ chú ý tới Văn Tú trên tay phải cầm một phong thư, phình lên trướng trướng, nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi, ai cho tới tin, nhìn xem căng phòng. Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ hỏi cái này, Văn Tú hiện ra nụ cười trên mặt càng nhiều hơn, vừa muốn lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay hướng nhà đi, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhường Phùng lão nhị về trước đi. Trên đường về nhà, Văn Tú vui vẻ nói rằng, Tiểu Ngũ ca, là ta đại ca tới tin, nhưng là thu kiện người lại là viết tên của ngươi. Chương 979, Bích Lục Châu tử chương 979, Bích Lục Châu tử Triệu Tiểu Ngũ vừa mới bắt đầu còn không có phát giác ra có cái gì không đúng, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được tin có chút có bất thường kình. Trương Đại Quang lâu như vậy không có tin tức, theo lý thuyết cũng hẳn là cho phụ thân hắn lao Trương đầu gửi thư, làm sao lại cho mình người bội phu này viết thư đâu. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là không có lo lắng quá mức, dù sao lấy Trương Đại Quan bản lĩnh, Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ người nào có thể gây tổn thương cho hắn. Hắn cùng Văn Tú cùng một chỗ hướng về nhà phương hướng đi đến, đến nhà bên trong, mới chậm ung dung mở thư ra. Trong thư tình huống rất kỳ quái, chia hai bộ phận, bên trên một phần là một chương viết chữ giấy, phía dưới một phần là một bó giấy, nhưng lại dùng giấy da trâu bao lấy. Triệu Tiểu Ngũ trước đem viết chữ tờ giấy kia mở ra nhìn lại, kết quả nội dung bức thư nhường hắn cả kinh thất sắc. Văn Tú cũng ở một bên nhìn xem, giống nhau che miệng, lộ ra không thể tin bộ dáng. Trong thư nói rằng, Trương Đại Quang tại phương Nam Dương Thành lẫn vào rất tốt, kiếm rất nhiều tiền. Có một ngày, hắn bỗng nhiên đạt được một cái lục sắc viên thủy tinh. Kết quả không bao lâu, quái sự liền phát sinh ở trên người hắn. Thật tốt, có xa lạ người tới tập kích hắn, lấy Trương Đại Quang bản lĩnh lại còn đánh không lại những người kia. Triệu Lớn Quang còn tại trong thư nói, những người kia bản lĩnh quỷ dị, không giống như là bình thường người bình thường. Hắn hiện tại trốn ở một cái không có người biết địa phương nghỉ ngơi chữa vết thương, còn không biết có thể hay không chịu đựng qua cái này liên quan. Hắn biết đây hết thảy tai họa đều là bởi vì chính mình đạt được cái kia hạt châu màu bích lục mới bắt đầu. Vì bất tử mơ hồ, nó trực tiếp đem hạt châu màu xanh lục tính cả phong thư này một khối gửi cho Triệu Tiểu Ngũ, hy vọng Triệu Tiểu Ngũ có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tiểu Ngũ, ta biết ngươi không phải người bình thường, cũng so ta muốn càng thêm thông minh. Nếu như thẳng đến ngươi phá giải hạt châu màu xanh lục bí mật, ta còn không có trở về, cũng không cần tới tìm ta. Thay ta chiếu cố tốt Tú Tú, còn có phụ mẫu, liền nói ta tại bên ngoài tranh đồng tiền lớn, không muốn trở về nhà. Dù là tại bọn hắn lão lưỡng khẩu trong lòng ta là bạch nhãn sói, cũng so không có tưởng như mạnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trong thư nói lời, trong lòng nhịn không được chua chua. Hắn cảm thấy đều do chính mình, nếu không phải mình lắc lư Trương Đại Quang đi phương Nam sông sáo, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa Trương Đại Quang đối với hắn cũng rất tốt, mỗi lần giúp hắn đều là không lưu chỗ trống. Văn Tú đoạt lấy tin, ở bên cạnh ôm khóc lên, Triệu Tiểu Ngũ liền đem ánh mắt đặt ở kia chồng chất trên giấy. Hắn xé mở bên ngoài giấy ra châu, bên trong là một chồng tiền mặt lớn nhỏ giấy, ở giữa đào một cái lỗ nhỏ, vừa vặn đặt vào một cái hạt châu màu bí lục. Cái quả hạt châu này không lớn, cùng tiểu hài tử chơi thủy tinh cầu không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc tuyệt thiết, xanh biết, không biết là từ làm bằng vật liệu gì làm thành. Triệu Tiểu Ngũ nắm nuốt viên kia lục châu tử, đem nó theo cái kia trong giấy đem ra. Đầu ngón tay có thể cảm giác được rõ ràng một loại dị dạng lạnh bớt, không giống như là bình thường thủy tinh nên có nhiệt độ, giống như là cầm một khối mới từ trong hầm băng vớt đi ra ngọc thạch. Hắn đem hạt châu tiến đến bên cửa sổ, mượn bên ngoài ánh sáng quan sát tỉ mỉ lên. Chỉ thấy bích lục châu tử nội bộ dường như mơ hồ có cái gì đang thong thả chuyển động, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Văn Tú thật vất vả dừng lại tiếng khóc, nàng còn không có theo Trương Đại Quang trong thư tỉnh táo lại, thanh âm nghẹn ngào nói, "Tiểu Ngũ ca, ngươi nói, ta đại ca đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi phương Nam, tìm hắn a." Triệu Tiểu Ngũ lông mày vận thành một đoàn, hắn đem Văn Tú ôm vào trong ngực, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, một bên an ủi, "Đại Quang ca vậy mà có thể đem tin gửi đi ra, giải thích do hắn hiện tại tạm thời vẫn là an toàn. Lấy Đại Quang ca thực lực, vậy mà đánh không lại những người kia, ta đi đoán chừng cũng treo. Chúng ta trước làm rõ ràng hạt châu này là chuyện gì xảy ra, sau đó liền đi phương Nam tìm Đại Quang ca. Ngươi yên tâm, chính là đậu vào ta cái mạng này, cũng phải đem Đại Quang ca cấp cứu trở về." Triệu Tiểu Ngũ nói lời này là thật tâm thực lòng, hắn cảm thấy là chính mình hại Đại Cứu ca. Văn Tú vốn còn nghĩ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu đại ca của mình, nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới chính mình nam nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng của hắn lại do dự. Ngay tại hai người ôm không nói gì thời điểm, trong viện đông nhiên chuyển đến lao Trương đầu tiếng ho khan. Khu khu, Tú Tú, Tiểu Ngũ tử, hai người các ngươi ở nhà không? Ôm ở cùng nhau hai người lướt nhau, đều có chút bối rối. Lao Trương đầu còn không biết nhi tử gửi thư sự tình, nếu để cho hắn trông thấy Văn Tú bộ này khóc thảm bộ dáng, lại truy vấn, căn bản không gạt được. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian xông Văn Tú đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhẹ giọng nói, trước chớ cùng cha nói trong thư quái sự, liền nói Đại Quang ca ở bên kia mọi chuyện đều tốt, chính là nhớ thương trong nhà. Văn Tú liền vội vàng gật đầu, dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt, vừa điều chỉnh tốt biểu lộ, Lao Trương đầu liền bén lấy màn cửa đi đến. Trong nhà kia rượu sữa ngựa uống xong, đi ra đã nhìn thấy các ngươi vợ chồng trẻ về nhà, cái này không không, ta liền đến muốn rượu tới. Lao Trương đầu lý trực khí chẳng nói, hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ không chỉ có là cô gia đơn giản như vậy, thậm chí còn tương đương với nhi tử. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền chú ý tới Văn Tú kia đỏ bừng một chút ánh mắt. Thấy thế, hắn còn tưởng rằng là Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú cãi nhau, nhịn không được nhíu mày hỏi, đây là thế nào? Tú Tú thế nào khóc? Tiểu Ngũ tử, ngươi cho ta thành thật khai báo, có phải hay không ức hiếp Tú Tú? Triệu Tiểu Ngũ đội vàng nên đón, tiếp nhận chính mình sư phụ cộng thêm cha vợ trong tay mang theo bình rượu. Sư phụ, ngươi cũng đừng oan uổng ta, chính là gây ngài sinh khí, ta cũng không nợ gây Tú Tú sinh khí à. Trương Đại Quang tin gửi tới đại đội bộ bên trong, mong muốn che giấu Lao Trương đầu là không thể nào, hiện tại không nói, qua đi Lão Trương đầu cũng phải hỏi. Hắn dứt khoát hiện tại liền cho Lão Trương đầu nói, ngược lại chính mình sư phụ Lao Trương đầu cũng không biết chữ, còn không phải mình nói như thế nào đều được. Sư phụ, là chuyện như vậy, Đại Quang ca viết thư trở về. Ta cùng Văn Tú mới từ đại đội bộ đem thư cầm về nhìn, Văn Tú là đạt được hắn ca tin tức, cao hứng khóc. Hắn sau khi nói đến đây, một bên Văn Tú cũng biết mong muốn giấu giếm được cha nàng, nhất định phải vợ chồng hai cái đánh phối hợp. Mặc dù nước mắt vẫn là không nhịn được theo trong hốc mắt chảy ra, nhưng nàng lại mạnh gạt ra một cái nụ cười nói rằng, đúng vậy à, cha, ta đại ca gửi thư, ta đây là cao hứng. Nói, nàng liền nâng lên tay áo xoa xoa chính mình kia hai mắt đỏ bừng. Lao Trương đầu nghe xong nhi tử gửi thư, Vận Đục ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng lại gần, "Tin đâu? Nhanh cho ta niệm niệm." Tiểu tử kia cuối cùng biết mang hộ tin trở về, ta còn tưởng rằng hắn tại phía Nam trông nom việc nhà quên nữa nha. Văn Tú căng thẳng trong lòng, chỉ có thể kiên trì theo cóng trong tay móc ra giấy viết thư. Ngay tại nàng suy nghĩ nói như thế nào thời điểm, lão Trương đầu một tay lấy tin cầm tới lật lui nhìn hai lần, căn bản không biết rõ phía trên viết là cái gì. Đành phải lại có chút lúng túng đem tin đưa cho Văn Tú, nhường Văn Tú cho hắn đọc thư bên trong nội dung. Khu khu. Cái kia chữ này ta không biết, Tú Tú, ngươi niệm cho cha nghe. Không đợi Văn Tú đưa tay tiếp tin, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đem thư nhận lấy, còn làm bộ bắt đầu đọc thư. Chương 980, nó thật lạnh a. Chương 980, nó thật lạnh a. Nếu không phải trước đó nhìn qua phía trong lòng nội dung, Văn Tú khẳng định cũng biết bị Triệu Tiểu Ngũ đọc nội dung lừa gạt. Hắn tránh đi những cái kia liên quan tới tập kích cùng Lục Châu tự nội dung, nhặt lẫn vào không tệ, kiếm chút tiền lời nói đọc một lần. Niệm tới cuối cùng, cố ý đem trốn ở an toàn địa phương nghỉ ngơi chữa vết thương đổi thành gần đây bận việc lấy chạy chuyện làm ăn, tạm thời về không được. Lão Trương đầu nghe xong trong thư nội dung bên trong, nếp nhăn trên mặt triển khai không ít, liên tục gật đầu nói, "Tốt, tốt, kiếm tiền nhiều ít không quan trọng, người an toàn liền tốt. Tiểu tử này cách chúng ta quá xa, trong đầu của ta luôn luôn có chút không nỡ, hiện tại tốt, có tin là được." Nói hắn lại chuyển hướng Văn Tú, vẻ mặt tự đắc nói, "Tú Tú ngươi cũng đừng lao nhớ thương ngươi ca, hắn công phu thật lợi hại, người bình thường có thể đả thương không được hắn." Văn Tú miễn cưỡng gạt ra nụ cười, không dám nói nhiều. Triệu Tiểu Ngũ sợ Văn Tú biểu lộ gây nên lão đầu hoài nghi, vội vàng đẩy ra nàng đi cho lão Trương đầu đánh ngựa rượu sữa. Mấy cái kia lớn bạc rượu bị hắn đặt ở trong một cái phòng trống. Ngoại trừ một vạc rượu là Lý Hải nhà máy rượu độ cao rượu bên ngoài, cái khác vạc rượu bên trong đều là đổi lại rượu sữa ngựa. Chờ lão Trương đầu cầm chứa đầy rượu sữa ngựa bình rượu, vui tươi hớn hở đi thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú mới tính thở dài một hơi. Hai người đưa tiễn lão Trương đầu về sau, lập tức liền đem cửa sân cho cắm lên. Về đến phòng bên trong, Văn Tú nói muốn nhìn xem đại ca trong thư nâng lên biên kia Lục Châu Tử. Đối với biên này Lục Châu Tử là cái gì, Triệu Tiểu Ngũ vẫn không rõ, trực tiếp theo trong túi mình đem nó móc ra. Văn Tú vừa mới tiếp nhận viên này Lục Châu Tử về sau, lập tức liền thống khổ đem hạt châu ném tới trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt khẩn trương tiến lên trước, quan tâm dò hỏi, "Tú Tú, thế nào?" Văn Tú có chút thống khổ cau mày, đem vừa rồi nâng hạt châu tay phải đưa ra ngoài. Chỉ thấy tại lòng bàn tay phải của hắn ở trong, có một cái tròn trịa trắng bệnh đơn ký, giống như là bị đông cứng như thế. "Ta vừa tiếp nhận cái quả hạt châu này đến, đã cảm thấy nó vô cùng mát, mắt tay ta đau, căn bản là bắt không được." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy có chút không thể tin nhìn một chút trên đất viên này màu xanh biết hạt châu nhỏ. Rõ ràng vừa rồi hắn cầm hạt châu còn cái gì sự tình đều không có. Hắn chuẩn bị lần nữa đem Lục Châu Tử nhặt lên, Văn Tú lại vội vàng đưa tay níu lại Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, trong thanh âm mang theo lo lắng nói rằng, "Tiểu Ngũ ca, đừng nhặt được. Hạt châu này quá tà môn, ta đụng đều cóng đến tay đau, vạn nhất ngươi cũng xảy ra chuyện có thể làm sao xử lý?" Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy động tác dừng lại, nhìn xem Văn Tú lòng bàn tay cái kia còn không có biến mất mạch ấn, trong lòng cũng lẩm bẩm. Nhưng dưới mắt hạt châu là tìm kiếm Trương Đại Quang đầu mối duy nhất, cũng không thể một mực để nó nằm trên mặt đất, lại thêm hắn vừa rồi cầm hạt châu cũng không xảy ra chuyện gì. Hắn liền vô vô Văn Tú mu bàn tay trấn an nói, "Không có việc gì, ta thử lại lần nữa, vừa rồi cầm thời điểm liền không có cảm thấy nhiều mát." Nói, hắn vẫn là xoay người nhặt lên viên này bích lục châu tử. Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay lần nữa đụng phải viên kia hạt châu màu bích lục, kỳ quái là, lần này xúc cảm cùng trước đó không khác biệt. Chỉ có một tia nhàn nhạt hơi lạnh, giống cầm quả bình thường viên thủy tinh như thế. Văn Tú ở một bên nhìn kinh hoàng khiếp sợ, thấy nhà mình nam nhân cầm hạt châu kia không có gì phản ứng, nhịn không được đưa tay đụng đụng Triệu Tiểu Ngũ cánh tay. "Tiểu Ngũ ca, thế nào?" Triệu Tiểu Ngũ đem hạt châu nắm ở trong tay đi lòng vòng, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tú, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Thật không mắt ta, ngươi nhìn, một chút việc nhi đều không có." Văn Tú lại gần, nhìn chằm chằm hắn trong tay hạt châu lại nhìn một chút, lại nhìn một chút chính mình lòng bàn tay bị đấn, càng ngộng, "Thế nào có thể như vậy? Ta vừa rồi đụng thời điểm, liền cùng nắm chặt khối cực mát tảng băng dường như, đau đến ta lập tức liền ném đi nàng chưa từ bỏ ý định thử thăm dò rũi ngón nhọn đụng đụng hạt châu bên dưới, vừa mới đụng phải, lại đột nhiên đem ngón tay rụt trở về." Chau mày nói, "Vẫn là mát, so vừa rồi còn đau." Lần này Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn ngộng, hắn đem hạt châu giơ lên trước mắt nhìn kỹ. Hạt châu kia dường như cùng trước đó không có gì khác biệt, hơn nữa chính mình cũng không thấy đến mát. Hạt châu này, chẳng lẽ chỉ đối với nữ nhân có phản ứng? Trong lòng của hắn toát ra suy nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp, lại nghĩ tới Trương Đại Quang đem cái quả hạt châu này đặt ở giấy trồng chất ở giữa gửi tới phương thức. Cũng liền giải thích rõ cái quả hạt châu này, chính mình đại cứu ca cầm nó cũng lạnh. Vì có thể đem hạt châu thuận lợi gửi tới, Trương Đại Quang nghĩ một chút biện pháp đem hạt châu bỏ vào giấy trồng chất ở giữa gửi tới. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình đúng hay không, hắn đi đến bên cạnh bàn, lại đem bích lục châu tử bỏ vào cái kia giấy trong động, lại dùng giấy da châu bao bên trên. "Tú Tú, ngươi bây giờ cầm cái này giấy da châu bao lấy giấy chồng chất thử một chút, nhìn xem vẫn sẽ hay không hai tay tay lạnh." Văn Tú nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến cái này hạt châu là có thể tìm tới đại ca manh mối, liền đánh bạo lại nhận lấy giấy chồng chất. Kỳ quái là, cầm giấy rơi liền không có chút nào cảm giác. Xem ra chỉ cần có cái gì cách, cái này bích lục châu tử liền bằng không đến người. Ngay tại hai người loạn suy nghĩ thời điểm, nhi tử Triệu Kỳ lần chạy tới, ôm Văn Tú đuổi nói rằng, "Mẹ, ta đói." Văn Tú đem bọc giấy đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, chính mình mang theo hải tử đi trong phòng bếp vừa làm cơm, Triệu Tiểu Ngũ lại đem viên kia lục châu tử theo trong gói giấy đem ra. Cơ tối là đơn giản cháo bột bắp thêm nhân bánh bánh bao, tiểu gia hỏa ăn rất ngon, cặp vợ chồng lại không cái gì khẩu vị, đầy trong đầu đều là viên kia thần bí lục châu tử. ăn xong cơm tối về sau, Văn Tú bồi tiếp Nhi Tử chơi một hồi, liền đem hắn ôm vào giường, dỗ dành đi ngủ đây. Thật vất vả đem Nhi Tử Triệu Kỳ Lân dỗ ngủ lấy, Tú Tú lúc này mới đi vào Triệu Tiểu Ngũ bên người. Triệu Tiểu Ngũ đem Lục Châu Tử để lên bàn, nhìn xem nó ngẩn người, thế nào cũng nghĩ không thông, vật này đến cùng là cái gì? Văn Tú cảm thấy nhìn xem nó ngẩn người, cũng không phải có thể tìm tới đầu mối phương pháp, liền thử thăm dò nói rằng, nếu không chúng ta thử một chút, đem nó đặt vào những vật khác bên trong, tỉ như nói nước hoặc là lửa. Triệu Tiểu Ngũ nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng vỗ đùi nói rằng, đúng thế, chúng ta có thể thử xem, vạn nhất có thể từ giữa bên cạnh đạt được điểm đường tắt đâu. Thấy Triệu Tiểu Ngũ khẳng định như vậy, Văn Tú cũng rất thụ cổ vũ, nàng trực tiếp đứng dậy đi trong phòng bếp bên cạnh. Không đầy một lát, chờ Văn Tú tại tới thời điểm, trong tay của nàng đang bưng một bát nước. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận Văn Tú trong tay nước, trước đem chén đặt vào trên mặt bàn, sau đó tay phải nắm nuốt viên kia màu xanh biết hạt châu nhỏ, chậm rãi bỏ vào trong nước. Hạt châu vừa đụng phải trong chén mặt nước, liền lấy tiếp xúc hạt châu mặt làm tâm điểm hướng bốn phía khuyết tán từng tầng đóng băng. Cái này đóng băng cũng không phải là một chút liền đông đặc biệt cứng rắn, là từng tầng của băng, từng tầng biến dày. A, đây là Văn Tú mở to hai mắt nhìn xem trong chén nước một chút xíu kết băng. Triệu Tiểu Ngũ thì tay mắt lanh lẹ đưa tay đem trong chén lục châu tử đem ra. Cũng chỉ hắn phản ứng nhanh, chậm một chút nữa, đoán chừng vụn băng đông cứng thực, hạt châu này liền đông cứng trong nước không tốt hiện ra. Chương 981, ấp thất bại. Chương 981, ấp thất bại. Hỏa thiêu bích lục châu tử. Kế tiếp hai người bọn họ lại thử nhiều loại phương pháp, Triệu Tiểu Ngũ thậm chí dùng hỏa thiêu hạt châu này, có thể hạt châu vẫn không có cái gì phản ứng. Cuối cùng hai người mới xác định, hạt châu này nếu như trực tiếp xúc nhân thủ, sẽ đem người cho đông lạnh xấu, tiếp xúc nước sẽ làm nước kết băng. Về phần tiếp xúc khác vật chất, dày một chút, cũng là có thể ngăn cách cố hàn ý này, mỏng vẫn có thể cảm giác được, đây cũng là vì cái gì Trương Đại Quang sẽ dùng thật dày một chồng giấy đến gửi viên này bích lục châu tử. Có thể hạt châu này đến cùng là cái gì? Vì sao chỉ đông lạnh Văn Tú không đông lạnh Triệu Tiểu Ngũ? Hai người đối với hạt châu suy nghĩ tới sau nửa đêm, cũng không suy nghĩ ra nửa điểm môn đạo. Văn Tú xoa cảm thấy chát ánh mắt, ngáp một cái nói, tính toán, Tiểu Ngũ ca trước tiên ngủ đi, ngày mai lại nghĩ. Nói liền đứng dậy trở về phòng ngủ, đại khái là thực sự quá mệt mỏi, nằm xuống không đầy một lát liền ngủ mất. Triệu Tiểu Ngũ vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay vô ý thức vuốt ve lục châu tử. Gió đêm thổi đến hắn mí mắt phát nặng, bất chi bất giác cũng gục xuống bàn ngủ thiết đi. Có thể là lần này tay của hắn cầm lục châu giờ tí ở giữa đủ lâu, ngay tại hắn hô hấp dần dần bình ổn trong nháy mắt, trong đầu đống nhiên vang lên một đạo hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở. Cùng trước kia băng lanh máy móc gầm khác biệt, lần này hệ thống thanh âm nhắc nhở lại mang theo vài phần mẹ cứng. Đốt, kiểm tra tới túc chủ thu hoạch được xanh biết băng châu, ban thưởng túc chủ chứng loại ấp năng lực. Mơ mơ màng màng Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên bừng tỉnh, hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không suy nghĩ quá nặng, nằm mơ. Hắn vô ý thức túi đầu đi xem tay, lại phát hiện lòng bàn tay lục châu tử chính nhất điểm biến trong suốt, tựa như hòa tan như băng, theo hắn khe hở chậm rãi biến mất, cuối cùng liền một chút vết tích đều không có lưu lại. Đây là Triệu Tiểu Ngũ đầu hiện tại vẫn làm mộng, hắn bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi hệ thống nhắc nhở âm có thể là thật không phải là mình đang nằm mơ. Một đêm này hắn đều không tiếp tục ngủ, không ngừng tại chào hỏi hệ thống, mong muốn hỏi thăm hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước kia tùy ý liền có thể gọi ra tới hệ thống, lần này tựa như là thẹn thùng đại cô nương dường như, hắn đều thiên hô bàn oán, thế mà còn không ra. Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ sự tình, hệ thống hấp thu hắn viên này bích lục châu tử, thu được không ít chỗ tốt, đang tiến hành chữa trị thăng cấp ở trong. Có thể ở thăng cấp cho lúc trước hắn cái kia ban thưởng, đã là hệ thống ghi nhớ lấy hắn cái này túc chủ. Sáng sớm hôm sau, Văn Tú mơ mơ màng màng tỉnh, đưa tay hướng bên cạnh sờ một cái, phát hiện bên người ổ chăn mát băng băng. Ai? Tiểu Ngũ ca đâu? Không nhìn thấy nhà mình nam nhân thân ảnh, nàng từ trên giường lên, vớt mắt, đi ra cửa phòng ngủ. Vừa tới phòng khách, liền thấy Triệu Tiểu Ngũ vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, dáng vẻ đó tựa hồ là còn tại nghiên cứu lục châu tử. Nàng đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, đưa tay đặt ở trên vai của hắn đấm bóp. Tiểu Ngũ ca, ngươi đây là ngồi một đêm, còn tại nghiên cứu hạt châu a? Có cái gì phát hiện? Văn Tú lời nói chưa nói xong, ánh mắt đảo qua mặt bàn, đột nhiên phát hiện Tiểu Ngũ ca thủ bên trên cái gì cũng không có, mà hắn vẫn còn nhìn mình chằm chằm tay tại nhìn. Thấy cảnh này, trong nội tâm nàng siết chặt, đã muốn truy vấn hạt châu hướng đi, lại sợ nhà mình nam nhân là không phải tinh thần xảy ra vấn đề gì. Ngay tại Văn Tú do dự muốn hay không mở miệng hỏi thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ cũng có chút lúng túng ngẩng đầu, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, tức phụ nhi, ta muốn nói hạt châu kia trong tay ta hóa, ngươi tin hay không? Văn Tú đầu tiên là sững sờ, khoe miệng còn vô ý thức muốn kéo ra cười, coi là Triệu Tiểu Ngũ là chịu hồ đồ rồi nói mê sảng. Nhưng nhìn lấy nhà mình nam nhân đấy mắt máu đỏ kia cùng vẻ chăm chú, khoe miệng nàng điểm này ý cười trong nháy mắt cứng đờ. Nhìn không được tiến lên một bước, thanh âm đều có chút không thể tin hỏi, thật. Triệu Tiểu Ngũ cười khổ gật đầu một cái, đem chuyện tối ngày hôm qua có lựa chọn nói ra. Cũng không có nói hệ thống sự tình, chỉ nói mình nằm mơ nghe được thanh âm. Ta mơ mơ màng màng ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi, ngủ ngủ, trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, nói ta có chứng loại ấp năng lực. Chờ ta vừa mở mắt nhìn, trong tay viên kia lục châu tử đang trở nên trong suốt, sau đó tựa như băng cầu hóa như thế, chạy đến trong thân thể của ta bên cạnh. Văn Tú mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này thả ai trên thân, cũng không dám tin tưởng có quỷ dị như vậy thần kỳ sự tình. Nàng cao mày, nghĩ đến cái này lục châu tử là tìm tới đại ca của mình manh mối, trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Nhưng nhìn lấy nhà mình nam nhân ảo nao dáng vẻ, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Văn Tú ngồi ở bên bàn, kéo qua Triệu Tiểu Ngũ tay, nói khẽ, không có chuyện gì, Tiểu Ngũ ca. Manh mối không có ta lại nghĩ biện pháp, trước tiên nói một chút người kia chứng loại ấp năng lực làm sao chuyện. Triệu Tiểu Ngũ có chút thống khổ lắc đầu, hắn đã kêu gọi một đêm hệ thống, lại không có đạt được đáp lại. Không có hệ thống giải thích, mong muốn làm rõ ràng chứng loại ấp năng lực cũng chỉ có tự mình tìm tòi lấy tới. Chứng loại ấp năng lực Văn Tú ngủ một đêm, không chỉ có tinh thần tốt rất nhiều, mạch suy nghĩ cũng nhanh nhẹn lên. Nàng một bên lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, một bên tự hỏi hàm nghĩa. Đột nhiên, nàng vừa cười vừa nói, "Tiểu Ngũ ca, có phải hay không nói ngươi có thể ấp trứng? Cái này trứng không phải liền là trứng sao? Nhà ta bên trong có vị hoàng trứng, ta hiện tại liền lấy cho ngươi một cái thử một chút." Nói, Văn Tú liền hấp tấp chạy tới phòng bếp, từ giữa bên cạnh cầm một quả vị hoàng trứng đi ra. Cái này trứng vịt vẫn là tại nông gia viện bên cạnh cỏ lau bãi bên trong tìm, từ khi thuê đập chứa nước bên cạnh địa chi sau, trong nhà hắn liền không có thiếu trứng loại. Mỗi lần Văn Tú đi đập chứa nước bên cạnh nông gia viện, đều có thể tại cỏ lau bãi bên trong tìm tới rất nhiều vị hoàng trứng cùng lông trời trứng. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay tiếp nhận Văn Tú đưa tới vị hoàng trứng, nhắm mắt lại, cảm thụ một hồi, trên tay vị hoàng trứng lại không có phản ứng chút nào. Văn Tú thấy thế, chưa từ bỏ ý định lại đem lông trời trứng lấy tới, có thể vẫn cùng trước đó vị hoàng trứng như thế. Lần này nàng có chút tiết khí, thậm chí hoài nghi lên Triệu Tiểu Ngũ nói có đúng không là như thế này lời nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng tại buồn bực, rõ ràng chính mình đêm qua nghe được hệ thống nói chứng loại ấp năng lực, thế nào hiện tại không thành nữa nha. Thậm chí nắm chặt những ngày trứng, trong đầu cũng không có xuất hiện cần bao nhiêu đi săn trị. Chẳng lẽ lại ấp những ngày trứng, không cần đi săn trị, mà là cần khác sao? Lúc này, trong phòng ngủ truyền đến Triệu Kỳ Lân tiếng khóc, tiểu tử này buổi sáng không nhìn thấy mụ mụ liền sẽ khóc. Văn Tú chạy đến trong phòng ngủ đi dỗ hài tử, Triệu Tiểu Ngũ cũng theo bên cạnh bàn đứng dậy. Tại bên cạnh bàn ngồi một đêm, đau lưng, hắn nghĩ tới trong viện hoạt động một chút gần cốt. Vừa tới trong viện, chỉ thấy tiên âm rất nặng, dường như có trời mưa báo hiệu. Chuyện cũ kể tốt, trời mưa trước đó, con kiến dọn nhà rắn lối đi nhỏ. Cái này không, hắn trong sân còn không có tản bộ hai bước, liền thấy con kiến dọn nhà, từng cái con kiến dơ con kiến trứng, sắp xếp hàng dài hướng về chỗ cao bỏ lấy. Con kiến này trứng cũng là trứng, ấp không được vị hoang trứng, ngông trời trứng, con kiến trứng luôn có thể ấp đi. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm người xuống, cầm bốc lên một hạt con kiến trứng, ngay tiếp theo cái kia dơ con kiến trứng con kiến cũng cầm lên. Con kiến dọn nhà chương 982, hệ thống hồi phục, thăng cấp thành công. Chương 982, hệ thống hồi phục, thăng cấp thành công. Triệu Tiểu Ngũ cầm nho nhỏ con kiến trứng cảm thụ một lát, vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn không khỏi có chút nhục trí, ngay tại hắn dự định ném đi trong tay con kiến trứng thời điểm, một đêm không có phản ứng hệ thống, đột nhiên giống như là bị một lần nữa kích hoạt lên. Đốt, hệ thống thăng cấp thành công, kiểm tra tới túc chủ trong tay có con kiến trứng, xin hỏi phải chăng ấp? Ấp nên con kiến trứng, cần 1000 điểm đi săn trị, hoặc là một chút trị số tinh thần, mời túc chủ lựa chọn. Liên tục xuất hiện hai câu hệ thống nhắc nhở âm, nhường vốn định ném đi con kiến trứng Triệu Tiểu Ngũ ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Hắn nhịn không được ở trong lòng hưng phấn mà đối với hệ thống nói rằng, hệ thống, ngươi rốt cục có phản ứng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này chứng loại ấp năng lực lại là cái gì? Triệu Tiểu Ngũ đã không kịp chờ đợi muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hệ thống là thật thăng cấp, liền ngữ khí đều không phải là loại kia băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở, mà là mang theo tình cảm giọng nữ ôn nhu. Sững sốt một lát, hệ thống mới trả lời Triệu Tiểu Ngũ vấn đề, hệ thống kiểm tra tới năng lượng vật chất, kết hợp nên vật thể thuộc tính cùng năng lượng, hệ thống chẳng những phải lấy thăng cấp, còn phát huy một bộ phận nên năng lượng thể tác dụng. Hệ thống cho Triệu Tiểu Ngũ giải thích cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng Triệu Tiểu Ngũ đại khái có thể đoán được. Viên Tiêu Bích Lục Châu tử hẳn là liền có ấp chứng loại năng lực, hệ thống hấp thu năng lượng của nó, mượn dùng hạt châu ấp chứng loại năng lực cho Triệu Tiểu Ngũ cái này túc chủ một hạng mới chỗ tốt. Hệ thống, vậy ngươi có biết hay không viên Tiêu Bích Lục Châu tử là cái gì? Hắn nhịn không được lại hỏi ra một vấn đề, viên này Bích Lục Châu tử có thể quan hệ chính mình đại cứu ca an nguy, không thể kìm được hắn không chú ý, nhưng lần này hệ thống lại không trả lời đi lên, trầm mặc một lát, hệ thống có chút hề mà nói, hệ thống không có cách nào xác định. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù thất vọng không có từ hệ thống cái này giải được Bích Lục Châu tử lai lịch, nhưng vẫn là thử trước một chút cái này chứng loại ấp năng lực. Ấp một con kiến trứng đều muốn 1000 điểm đi săn trị, hệ thống ngươi đây cũng quá hô a. Còn có cái này trị số tinh thần là cái gì? Chứng loại ấp năng lực so khế ước năng lực càng thêm lợi hại, tuyệt đối đáng giá hơn, về phần trị số tinh thần là chỉ túc chủ tinh thần lực. Triệu Tiểu Ngũ có chút đau lòng chính mình đi săn trị, hoặc là nói hắn không cho rằng một con kiến có thể so sánh được 1000 đi săn trị. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự lựa chọn tiêu hao một chút tinh thần lực. Hệ thống, ta lựa chọn ấp con kiến trứng, tiêu hao một chút trị số tinh thần. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói xong câu đó, cũng cảm giác trong đầu bị rút sạch như thế, cả người một chút liền lâm vào choáng váng ở trong. Hắn chưa từng có như thế hư nhược cảm giác, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu có bóng chồng, so với hắn nhịn hai ngày hai đêm, còn mệt mỏi hơn. Triệu Tiểu Ngũ thất tha thất thểu mong muốn ngã sắp xuống, hắn đem hết toàn lực bảo trì cân bằng, khống chế thân thể của mình chậm rãi ngồi xuống, thẳng đến hai tay sờ đến mặt đất mới rốt cục tốt một chút. Nếu không phải vừa rồi hắn dùng còn lại chỉ có một chút thanh tỉnh ngồi xuống, đoán chừng lúc này đã một đầu góc mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ tay phải cầm viên kia con kiến trứng vậy mà biến có một ít ấm áp cùng run rẩy. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, dịu dàng giọng nữ trong mang theo mấy phần xác nhận ý vị, một chút chỉ số tinh thần đã khấu trừ, chứng loại ấp chương trình khởi động, dự tính ấp thời gian 10 giây đồng hồ. Triệu Tiểu Ngũ giang chống đỡ lấy mê mội túi đầu nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay con kiến trứng sắc ngoài đang từ từ biến trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có cái nhỏ bé bóng đen đang chậm rãi nhúc nhích. Cái này nhỏ xíu động tĩnh nhường hắn chậm rãi quên trong đầu mọi mệt, ánh mắt chăm chú nhìn viên kia trứng, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ chút. Lúc này, cửa phòng phương hướng truyền đến Văn Tú hống xong hài tử thanh âm, "Tiểu Ngũ ca, ngươi trong sân ngồi xổm làm gì vậy? Thiên nhìn xem trời muốn mưa, mau vào đi." Văn Tú một bên nói vừa đi ra, chờ đến Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, một bộ hư nhược dáng vẻ. "Tiểu Ngũ ca, ngươi thế nào? Mặt thế nào trắng như vậy?" Nàng vội vàng đem Triệu Tiểu Ngũ từ dưới đất dịu dắt đứng lên, một bên đỡ một bên quan tâm dò hỏi. Văn Tú chưa từng có nhìn thấy qua Triệu Tiểu Ngũ như thế bộ dáng yếu ớt, từ khi hai người bọn họ cùng một chỗ sau, nhà mình nam nhân liền sinh bệnh đều chưa từng có, hiện tại hắn bộ dáng rõ ràng không thích hợp. Triệu Tiểu Ngũ muốn khoát tay nói không có việc gì, có thể mới mở miệng thanh âm liền chợt dạng, "Ta không sao, chính là vừa rồi thử kia ấp năng lực, hao điểm tinh thần đang nói đây, cầm trên tay con kiến trứng đã ấp đi ra." Triệu Tiểu Ngũ đem tay phải của mình mở ra, cái kia nho nhỏ con kiến ngay tại lòng bàn tay nằm sấp, nhìn ngoại trừ so bình thường con kiến muốn hát một chút, cũng không có cái gì khu khác đựng. Tay nâng con kiến tú tú ngươi nhìn, con kiến này trứng muốn ấp ra tới. Văn Tú nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trong lòng bàn tay cái kia con kiến nhỏ, không khỏi có chút thất vọng. Phí hết lớn như thế sức lực dày vò, nhà mình nam nhân đều suy yếu thành cái dạng này, kết quả là ấp đi ra như thế một cái vật nhỏ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải an ủi nói rằng, có thể ấp ra đến liền tốt, cũng không phải là không còn gì khác. Nói, nàng tự nhiên đưa tay đỡ lấy Triệu Tiểu Ngũ cánh tay hướng trong phòng vừa đi. "Chúng ta về trước phòng ngồi chờ à, đừng ở trong viện hóng gió, vạn nhất thật trời mưa lại cảm lạnh." Triệu Tiểu Ngũ hiện tại là thật rất hư nhược, hắn theo Văn Tú lực đạo hướng trong phòng đi, trong đầu choáng váng cảm giác vẫn chưa hoàn toàn thối lui. Văn Tú trực tiếp đem Triệu Tiểu Ngũ cho đỡ đến trong phòng ngủ bên cạnh, nhường hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, chính nàng thì mang theo Hải Tử đi trong phòng bếp làm điểm tâm. Cái kia con kiến nhỏ một mực an tĩnh nằm ở Triệu Tiểu Ngũ lòng bàn tay bên trên, liền xem như Triệu Tiểu Ngũ mặc kệ nó cũng có thể vững vàng bám vào trên tay. Có thể nó vẫn là quá nhỏ, đoán chừng cũng liền không đến 5 ly tả hữu, liền bình thường kiến đen lớn nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ nửa nằm trên giường, đem gối đầu tựa ở đầu giường, giơ tay lên nhìn xem trong lòng bàn tay con kiến nhỏ. Đi phía trái, hướng phải, hướng phía trước. Về sau theo hắn từng tiếng chỉ huy, con kiến nhỏ cũng dựa theo mệnh lệnh của hắn đang động lấy. Liền cái này sao? Ta tùy tiện khế ước động vật cũng so cái này mạnh a. Thật không hiểu rõ cái này chứng loại ấp năng lực đến cùng có cái gì khác biệt. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được phàn nàn lên, hắn thấy năng lực này thật rất gân gà. Văn Tú đem điểm tâm sau khi làm xong, lại tiến gian phòng đến xem xét Triệu Tiểu Ngũ tình huống. "Tiểu Ngũ ca, ngươi khá hơn chút nào không? Không có việc gì xuống tới ăn một chút gì a?" Triệu Tiểu Ngũ trong thần sắc mang theo thất vọng, nhẹ gật đầu, từ trên giường chậm rãi hạ. "Không sao, ngoại trừ cảm giác thể cốt có chút hư bên ngoài, đầu cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy choáng." Đi vào trên bàn cơm, Triệu Tiểu Ngũ trước đem trên tay phải bỏ con kiến nhỏ đặt ở mặt bàn, sau đó mới cầm lấy đũa tới bắt đầu ăn cơm. Cái này con kiến nhỏ một mực tại trên mặt bàn tới gần Triệu Tiểu Ngũ bên này, hắn không cẩn thận rơi tại trên bàn hạt cơm cũng đã thành thức ăn của nó. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ liền phát hiện cái này con kiến nhỏ chỗ khác biệt, tiểu gia hỏa này thật sự là quá tham ăn. Chương 983, nhanh chóng sinh trưởng. Chương 983, nhanh chóng sinh trưởng. Con kiến ăn gạo một hạt gạo cơm vừa dứt trên bàn, con kiến nhỏ lập tức bò qua đi, xúc giác đụng đụng liền bắt đầu gặm ăn. Tốc độ kia nhanh đến mức không giống bình thường con kiến, không có mấy giây liền đem so với nó thân thể còn lớn hơn tầm vài vòng hạt gạo ăn sạch sẽ. Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, cũng phát hiện cái này vừa ấp đi ra con kiến nhỏ không giống bình thường. Hắn lại cố ý theo trong chén thông qua mấy hạt mét đặt vào bên cạnh bàn, bên cạnh thả bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu gia hỏa này có thể ăn bao nhiêu?" Văn Tú một mực tại chú ý đến nhà mình nam nhân, gặp hắn cố ý đem hạt gạo để lên bàn mặt, nhịn không được để đũa xuống hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy cái kia con kiến nhỏ ăn xong một hạt, lập tức bỏ hướng một cái khác hạt, liền dừng lại đều không có, giống như là vĩnh viễn sẽ không no bụng. Càng làm cho hai người kinh ngạc chính là, ăn 5-6 hạt gạo sau, nó nguyên bản không đến 5 ly thân thể vậy mà mắt trần có thể thấy trống một chút, nhúc nhích lúc cái bóng đều so vừa rồi chiều rộng một vòng. "Ai, nó giống như biến lớn." Văn Tú nhịn không được từ trên ghế đứng lên, chỉ vào con kiến nói rằng, trong thanh âm mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa mới bắt đầu liền cùng bình thường con kiến như thế lớn, bây giờ nhìn lấy sắp có 1 cm. Triệu Tiểu Ngũ ngay tại cái này con kiến bên cạnh, nhìn so Văn Tú còn muốn tinh tưởng. Tại trong tầm mắt của hắn, con kiến nhỏ giáp sát so trước đó sáng lên chút, hình thể cũng tráng thật không ít, đại khái cùng một cái bình thường lớn nhỏ dập đầu trùng không sai biệt lắm, bao quát thân thể độ rộng, độ dày. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cố ý bắt tại trên bàn ăn hạt gạo đã bị cái này con kiến cho ăn sạch. Hắn lại kẹp một nắm cơm bung đã qua, con kiến nhỏ như cũ vùi đầu mạnh ăn. Nó thân thể cũng đi theo một chút xíu biến lớn, không đầy một lát liền dài đến to bằng ngón tay, đen bóng giáp sắc bên trên thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ xíu đường vân. Cơm này lượng, cái này sinh trưởng tốc độ, không phải con kiến A Triệu Tiểu Ngũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trước đó cảm thấy ấp gần gà ý nghĩ hoàn toàn không có. Xem ra hệ thống không có gạt ta, cái này ấp năng lực thật là có điểm môn đạo. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy tới, còn bên cạnh Văn Tú đã không ăn cơm, đem chính mình trong chén hạt gạo tất cả đều bỏ vào con kiến bên người. Kế tiếp, ngoại trừ Văn Tú đem nhi tử Triệu Kỳ Lân đưa về gian phòng đi chơi bên ngoài, vợ chồng hai cái đều canh giữ ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh, nhìn cái này con kiến ăn. Chọn vẹn ăn một chén lớn cơm về sau, cái này con kiến đã dài đến lớn chừng cái trứng gà. Lúc này, con kiến mặc dù bộ dáng không có biến hóa, nhưng nó biến lớn, vậy mà có vẻ hơi dữ tợn. Nó lẳng lặng ghé vào trên mặt bàn, nguyên bản tinh mịn lông tơ giờ phút này giống màu đen cương châm giống như chuẩn bị rõ ràng, theo nó nhỏ xíu hô hấp rung động nhẹ nhẹ. Màu đen giáp sắc cũng không còn là trước đó bóng loáng cảm nhận, mà là hiện ra cùng loại lân giáp nô lên đường vân, có điểm giống chống phản quang tâm sắt. móng đuốt cùng đầu đều giống như hắc thiết đổ bê tông như vậy, nhất làm cho người sợ hãi đến hoảng chính là giác hút của nó, trước đó gặm ăn hạt gạo lúc còn không rõ lộ ra. Hiện tại theo hình thể biến lớn, hai cái răng hàm nhìn tựa như cá sấu kéo như thế. Khép mở ở giữa, mơ hồ có thể nghe được cách cạch thanh âm. Văn Tú ở một bên nhìn xem, nhịn không được có chút sợ hãi nói, con kiến này dáng vẻ thật hung à, nó đã lớn như vậy, có thể hay không cắn chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, xác định nhường Văn Tú kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ đối với còn ở trên bàn bên trên xoay quanh con kiến nói rằng, đình chỉ. Ra lệnh một tiếng, mới vừa rồi còn tại xoay quanh tìm ăn lớn con kiến, vậy mà lập tức liền không núp nhích ngốc tại trên mặt bàn. Tiến lên. Lui lại Triệu Tiểu Ngũ chỉ lệnh vừa dứt, con gà kia trứng lớn con kiến lập tức bắt đầu chuyển động. Nó sáu đầu mang theo hắc thiết quang trạch chân giao thế phát lực, tinh chuẩn hướng trước bò lên mấy bước, dừng ở Triệu Tiểu Ngũ vị trí chỉ định. Tiếp vào lui lại mệnh lệnh lúc, lại vững vàng về sau rụt rụt, động tác lưu loát giống là huấn luyện qua trăm ngàn lần, liền giáp sát biên giới đều không có cọ tới trên bàn hạt gạo cát bã. Chuyển vòng. Triệu Tiểu Ngũ lại bồi thêm một câu. Lớn con kiến lập tức nguyên địa lảo quanh, cá sấu kéo đồng dạng giáp hút ngẫu nhiên khép mở, nhưng thủy chung không có đụng trên bàn bất kỳ vật gì. Văn Tú đứng ở bên cạnh, ánh mắt càng trừng càng lớn, tay không tự giác bịt miệng lại, trước đó sợ hãi sớm bị chấn kinh thay thế, liền hô hấp đều thả nhẹ chút. Triệu Tiểu Ngũ thấy Văn Tú bộ dáng này, lại chỉ huy con kiến làm phức tạp hơn động tác, chạy, nhảy bọn, cắn. Chủ nhân mệnh lệnh được đưa ra về sau, lớn con kiến lập tức căn cứ mệnh lệnh làm ra tương ứng động tác. Cuối cùng nó cá sấu kéo đồng dạng rất hút, một chút kéo tới đĩa biên giới, cứng rắn gốm sứ chỉ một cái liền bị kéo nát. Cắn nát đĩa lần này không riêng Văn Tú giật mình, Tiểu Ngũ cũng giật mình lớn con kiến lực lượng cùng răng trình độ cứng cáp. Tiểu Ngũ ca, nó thật là lợi hại a. Văn Tú nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ dừng lại chỉ huy, mặc dù cũng giật mình cái này con kiến lợi hại, tới vẫn là an ủi Văn Tú nói rằng, nàng dâu, ngươi đừng sợ, gia hỏa này nghe ta, sẽ không làm loạn, càng sẽ không làm bị thương ngươi cùng nhi tử. Ta cảm thấy từ khi viên kia lục châu tử biến mất tại trên tay của ta, trải qua tay ta ấp đi ra động vật, đều sẽ nghe lời của ta, tuyệt đối sẽ không tổn thương tới các ngươi. Văn Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên hai bước quan sát tỉ mỉ lấy con kiến, ngón tay treo giữa không trùng cũng không dám đụng, chỉ nhỏ giọng hỏi, thật đúng là thần kỳ. Vậy nó còn có thể lại lớn lên sao? Triệu Tiểu Ngũ vừa bạn cũng muốn biết nó có thể hay không lại lớn lên, thật là điểm tâm đã không có còn lại. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, vừa cười vừa nói, ta cũng nghĩ nhìn xem nó đến cùng có thể mọc bao lớn, nhà ta bên trong còn có hay không ăn. Chỉ dựa vào cơm, sợ là uy không nó. Văn Tú lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng gật đầu, có thịt. Theo trên thảo nguyên đổi lại thịt bò khô còn tại phòng bếp, ta đi lấy. Lời còn chưa dứt, nàng liền xoay người bước nhanh đi hướng phòng bếp. Không đầy một lát liền cầm lấy một túi giấy dầu bao lấy thịt bò khô trở về, mở túi ra, một cỗ nồng đậm thịt khô hương trong nháy mắt bay ra. Cái kia nguyên bản an tĩnh lớn con kiến ngửi được mùi thịt, lập tức táo động, xúc giác cực nhanh đung đưa, trong mắt quang dường như cũng sáng lên mấy phần. Cứ việc 10 phần khát vọng ăn vào thịt, nhưng không có Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, nó vẫn là thành thành thật thật ghé vào chỗ cũ đợi. Đi ăn đi. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh một tiếng, lớn chừng cái trứng gà con kiến nhanh chóng hướng phía thịt bò khô phương hướng bò đi, tốc độ vậy mà tuyệt không chậm. Văn Tú để lên bàn thịt bò khô, người cắn rất tốn sức, có thể đối cái này con kiến mà nói, lại giống ăn mì như thế, nhìn không ra một chút tốn sức bộ dáng. Cái kéo lớn như thế rất hút, nhanh chóng khép mở, trong chớp mắt liền ăn hết một đầu to bằng ngón tay thịt bò khô. Nhìn xem thịt bò khô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được có chút đau lòng. Cái này thảo nguyên phong vị thịt bò khô hương vị tốt, đổi lại cũng không phải quá nhiều, nếu như đều để cái này lớn con kiến ăn, thật sự là lãng phí. Hắn nhìn chằm chằm con kiến nhìn mấy giây, trong lòng yên lặng cho hệ thống khóa lại lớn chim phát chỉ lệnh, đi phụ cận bắt một ít con mồi trở về, tốc độ phải nhanh, ta sốt ruột dùng. Chương 984, ấp ngũ độc chương 984, ấp ngũ độc Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng phát xong chỉ lệnh không có 2-3 phút, ngoài viện bầu trời liền lướt qua một đạo hắc ảnh. Ngay sau đó đông một tiếng vang trầm, vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến trong phòng. Trong lòng của hắn giật mình, biết động tĩnh này là lớn chim làm ra, có thể tốc độ này cũng quá nhanh đi. 2-3 phút. Đừng nói bắt chỉ con mồi tới, chính là bay ra ngoài lại bay trở về đều ngại đuổi. Văn Tú cũng bị trong viện động tĩnh giật nảy mình, nàng cùng Triệu Tiểu Ngũ đi tới cửa xem xét, trong viện nằm một cái trai trai lợn rừng. Xem chừng phải có 50 cân tả hữu, thân thể còn mềm, hiển nhiên vừa tắt thở không bao lâu. Cái này không phải nhanh, quả thực là vừa vặn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng suy nghĩ, hơn phân nửa là cái này lớn chim vừa rồi vừa vặn bắt được con mồi, không phải sao có thể như thế kịp thời. Hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, quay người trở về phòng, đưa tay liền hướng phía trên bàn con gà kia trứng lớn nhỏ con kiến chào hỏi, đi, cho ngươi đổi điểm đồ tốt ăn. Kia con kiến nghe hiểu chủ nhân lời nói, ngoan ngoãn leo đến đầu ngón tay của hắn, sáu đầu hắc thiết giống như chân nhẹ nhàng đáp lấy, một chút không dãy rủa. Triệu Tiểu Ngũ nâng nó đi đến trong viện, đem nó hướng heo rừng nhỏ bên cạnh vừa để xuống, thuận miệng nói rằng, ăn đi. Vừa dứt lời, lớn con kiến lập tức nhào tới. Nó kia cá sấu kéo dường như rác hút một trường, trực tiếp liền hướng choai choai lợn rừng ra thịt bên trên tắt tới. Kia nguyên bản cứng cỏi ra lợn rừng, tại con kiến rác hút trước mặt, lại như tờ giấy bị tùy tiện xé mở, ngay tiếp theo non mịn thịt sợi cùng một chỗ nhai nát. Không đầy một lát, heo rừng nhỏ trên thân liền bị nó gặm ra một cái không nhỏ động. Nó đen bóng giáp sát dính chút tơ máu, nhìn xem so vừa rồi càng lộ vẻ dữ tợn, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần lực uy hiếp. Cũng liền qua 10 phút tả hữu quan cảnh, trong viện động tĩnh liền để hai người liễu lưới lên. Cái kia 50 cân trai trai lợn rừng lại bị con kiến gặm đến thiếu đi nhỏ một nửa, lộ ở bên ngoài xương cốt cặn bã tử hiện ra bạch, ngay tiếp theo nội tạng đều bị thanh lý đến sạch sẽ. lại nhìn vừa mới kia lớn chừng cái trứng gà kiến đen, hình thể sớm đã không phải lớn chừng cái trứng gà, mạnh mẽ dài đến trứng lông bộ dáng. Đen bóng giáp sắc lại tăng thêm mấy phần, lân giáp đường vân giống khảm tầng hắc thiết, sáu đầu chân giống trên mặt đất, thậm chí có thể lưu lại nhàn nhạt tân ký. Nhưng vào lúc này, nó đột nhiên ngừng miệng, ghé vào lợn rừng bên cạnh thi thể không nhúc nhích. Triệu Tiểu Ngũ thấy nó xúc giác rũ cục lấy, liền trước đó nhìn chằm chằm con ngồi hung kình cũng bị mất, ngược lại lộ ra câu ngây ngốc ngây thơ, giống ăn no rỗi việc lấy hải tử. Đây là ăn no rồi, xem ra cũng liền lớn như vậy. Thông qua kiến đen phản ứng cho Triệu Tiểu Ngũ cảm xúc, hắn biết kiến đen đây là ăn no rồi. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm kiến đen mù suy nghĩ thời điểm, Văn Tú giống nhau nhìn xem kiến đen, hơn nữa lông mày của nàng càng nhăn càng chặt. Tiểu Ngũ ca, ngươi nói viên kia Bích Lục Châu tử có thể ấp ra dạng này động vật, kia lúc trước tập kích đại ca người, phải là lai lịch thế nào a? Lời này giống tảng đá nện vào Triệu Tiểu Ngũ trong lòng, hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Trước đó vào xem lấy cao hứng ấp năng lực dùng tốt, lại không có hướng sâu mớn. Chính hắn là xuyên việt tới, còn mang theo hệ thống, tính là trường hợp đặc biệt. Có thể trong nhà cái kia bị hệ thống khế ước sau, tăng lên trí tuệ hồ ly, trước đó vừa biểu hiện như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ lại thế giới này thật sự có người tu hành? Triệu Tiểu Ngũ lúc ở giữa không biết nên thế nào cùng Văn Tú nói, bất quá Bích Lục Châu tử sự tình hẳn là cũng cho Văn Tú làm một chút chuẩn bị tâm lý. Tin tưởng đến lúc đó coi như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình, nàng cũng không đến nỗi quá mức giật mình. Về sau, Triệu Tiểu Ngũ tìm một chút tương đối nhỏ trứng loại tiến hành ấp, phân biệt có nhện, bọ cạp, con riết, thạch sùng, con góc. Có thể nói, ngũ độc ở trong, ngoại trừ rắn trứng, còn không thể ấp bên ngoài, các cỡ nhỏ trứng loại đều có thể ấp. Đương nhiên, hắn mỗi lần ấp đều sẽ tiêu hao trị số tinh thần, cũng chính là tinh thần lực của hắn, căn cứ trứng lớn nhỏ cùng giống loài mạnh yếu hao phí tinh thần lực cũng không giống. Tiêu hao tinh thần lực vô cùng thống khổ, mỗi lần Triệu Tiểu Ngũ đều cảm giác khó chịu dị thường, duy nhất nhường hắn vui vẻ là trải qua mấy lần ấp, tinh thần lực của hắn có rõ rệt đề cao. Căn cứ hệ thống biểu hiện, hắn hiện tại trị số tinh thần có 3 điểm, mong muốn ấp rắn trứng, ít ra cần 5 điểm trị số tinh thần. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt thành quả chính mình cũng hít sâu một hơi. Dùng đồ ăn thuốc lớn lên mấy cái độc vật, hình thể sớm đã thoát ly người bình thường nhận biết. To bằng chậu rửa mặt nện nằm rạp trên mặt đất, lông đen bao trùm chân tiết so ngón tay còn thô, phần bụng hiện ra quỷ dị hoa văn, tám đôi mắt sáng đến đáng sợ. Bọ cạp cũng có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đôi gai có ngón tay cái thô hắc châm, có chút nhếch lên lúc còn có thể nhìn thấy mũi nhọn hiện ra hàn quang. Con giết khoa trương hơn, có người thành niên cánh tay giống như phẩm chất, thân thể trọn vẹn dài 1 mét, từng đoạn giáp sát hiện ra bóng loáng tông hắc sắc, nhúc nhích lúc trăm chân tê động, nhìn thấy người tê cả da đầu. Thạch sùng vẫn còn tính ôn hòa thế, nhưng dài đến nửa người dài, làn da có thể theo hoàn cảnh hơi biến sắc, đầu lưỡi phun một cái liền có dài 3 mét. Điều kỳ quái nhất chính là con góc, lại có một chiếc chạy bằng điện xe 3 bánh lớn như vậy. Toàn thân u cục nô lên, da chảy ra trong suốt chất nhầy, nằm dạp trên mặt đất giống khối màu nâu đen tảng đá lớn, ngẫu nhiên há mồm còn có thể nhìn thấy tràn đầy gai ngược đầu lưỡi. Những vật này bất luận là tướng mạo năng lực vẫn còn đều quá mức hung ác, Triệu Tiểu Ngũ nào dám nhường Văn Tú trông thấy. Ấp sau khi đi ra, thừa dịp lúc nhỏ liền tranh thủ thời gian mang theo bọn chúng hướng sau phòng trên núi giấu, sau khi lớn lên càng là cố ý căn dặn bọn chúng không cho phép tới gần thôn. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách thu được Văn Tú đại ca tin đã qua 1 tuần lễ. Ngày này lúc ăn cơm, Văn Tú đào lấy trong chén cơm, ánh mắt lại có chút phiêu hốt, do dự nửa ngày vẫn là mở miệng, "Tiểu Ngũ ca, nếu không chúng ta đi một chuyến phương Nam a?" Thời gian dài như vậy không có anh ta tin, ta thật sự là lo lắng đến hoảng, tổng sợ hắn ra điểm cái gì vậy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Văn Tú thần thái, liền biết chính mình tức phụ nhi kỳ thật rất khó khăn. Nàng đã muốn đi cứu mình đại ca, lại lo lắng bởi vì việc này hại chính mình nam nhân. Hôm nay có thể nói ra những lời này đến, không biết là làm bao nhiêu lần tâm lý kiên thiết, chống bao nhiêu lần dũng khí mới nói ra tới. Triệu Tiểu Ngũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống tới, "Tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát đi Dương Thành bên kia nhìn một cái." Nghĩ đến ấp đi ra mấy cái đồ vật, liền xem như đối mặt những truyền thuyết kia bên trong người, hắn cũng trong lòng an tâm một chút. Ngay tại cặp vợ chồng đàm luận đi phương Nam thời điểm, một cái cao lớn tên ăn mày thất tha thất thểu đi tới Vạn Thành huyện cảnh nội. Tối hôm đó, cặp vợ chồng ngay tại dọn dẹp quần áo, dự định sáng sớm ngày mai trước tiên đem nhi tử đưa đến phụ mẫu nhà, sau đó liền lập tức xuất phát. Đinh linh linh máy điện thoại thanh âm vang lên, Triệu Tiểu Ngũ một bên buồn bực ai muộn như vậy gọi điện thoại, một bên cầm lên microphone. "Uy, ngươi tốt, ta là Triệu Tiểu Ngũ, ngài là vị kia." Theo Triệu Tiểu Ngũ nói ra lời nói, trong loa chuyển đến Lý Hải thanh âm. "Uy, Tiểu Ngũ, ta là Lý Hải a. Ta có kiện chuyện gấp gáp ngẫm lại nói cho ngươi." Chương 985, Trương Đại Quang vết thương trên người. Chương 985, Trương Đại Quang vết thương trên người. Triệu Tiểu Ngũ đêm hôm khuya khoắt tiếp vào Lý Hải điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vừa muốn hỏi thăm Lý Hải gọi điện thoại cho mình có chuyện gì, liền bị Lý Hải lời nói ra, cho khiếp sợ đến. "Tiểu Ngũ, lớn Quang huynh đệ bây giờ tại ta chỗ này, bất quá hắn bị thương, vừa rồi tỉnh một chút mong muốn gặp ngươi. Ngươi cùng đệ muội mau tới đây một chuyến à, đúng rồi, có nhìn hay không có thể đem Tào lão kêu đến." Triệu Tiểu Ngũ nắm nuốt ống nói tay đột nhiên siết chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức hiệp bạch. "Đại Quang ca tại ngươi kia." Thanh âm hắn bên trong mặc dù tràn đầy không dám tin, nhưng vẫn là gấp gáp hỏi, "Hắn làm sao lại tại chỗ ngươi? Bị thương có nặng hay không?" Một bên Văn Tú nghe được Đại Quang ca 3 chữ, trong tay ngay tại chồng quần áo lạch cạch rơi tại trên giường. Nàng bước nhanh tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, trong ánh mắt vừa sợ vừa bội, vừa môi giật giật lại không dám lên tiếng, chỉ lắng thai nghe trong loa động tĩnh. Lý Hải thanh âm tại đầu bên kia điện thoại có vẻ hơi gấp rút, hiển nhiên rất gấp, tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ lắm, nhà máy rượu gác cổng cho nhà ta bên trong gọi điện thoại. Nói có cái máu me khắp người người đổ vào nhà máy rượu cổng, muốn tìm ta về sau liền hôn mê bất tỉnh. Ta chạy tới xem xét, lại là Lớn Quang huynh đệ, hiện tại hắn tại trong văn phòng. Về phần hắn vết thương trên người, ta cũng nhìn không rõ, ở giữa hắn tỉnh lại một lần, để cho ta điện thoại cho ngươi, đem ngươi kêu đến, nói có chuyện gấp muốn cùng ngươi nói, tóm lại các ngươi nhanh lên đến đây đi. Triệu Tiểu Ngũ tâm vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Trương Đại Quang bị thương, vui chính là hắn tốt xấu là trở về. Vốn còn nghĩ ngày mai đi phương Nam tìm hắn, hiện tại cũng là bất đi sự tỉnh. Hải ca, ngươi chiếu cố tốt Đại Quang ca, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài. Hắn đối với mịt rộ phồn một bên vội vàng nói, một bên ra hiệu Văn Tú cùng hắn đi ra ngoài. Tiểu Ngũ, ngươi trên đường cẩn thận một chút, Lớn Quang huynh đệ tình huống này nhìn xem không tốt lắm, còn giống như đang sợ cái gì. Lý Hải cuối cùng lại nói một câu. Ta đã biết, chúng ta lập tức tới. Triệu Tiểu Ngũ cúp điện thoại, quay đầu rất nghiêm túc hướng về phía Văn Tú hỏi, tức phụ nhi, tào lao y thuật ngươi học được mấy thành? Nói thật. Văn Tú đỏ hồng mắt lại kiên cường nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, miệng bên trong khẳng định nói, tám thành, ta đã có sư phụ tám thành y thuật. Triệu Tiểu Ngũ căn bản không dám đi gọi tào lao, không nói rõ ràng, căn bản không có cách nào đem tào lao theo lao Trương người thu tiền sầu tiêu đi ra. Cái này khiến lao Trương đầu biết Trương Đại Quang bị thương nặng như vậy, cùng hắn sư nương không nhất định phải lo lắng thành dạng gì, không chừng thể cốt chỉ lo lắng hỏng. Vậy chúng ta liền không đi gọi tào lao, ngươi cầm cái hòm thuốc cùng có thể bảo mệnh thuốc, thật sự là không được liền lại cho bệnh viện. Nói thật, nếu như Văn Tú đều không được lời nói, lấy hiện tại huyện thành chữa bệnh điều kiện càng treo. Văn Tú hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, một bên gật đầu một bên cuống quýt tìm chính mình cái hòm thuốc. Tốt, tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi, ta phải tranh thủ thời gian nhìn xem đại ca thế nào. Triệu Tiểu Ngũ nắm lên chìa khóa xe, lại đem trong nhà bên cạnh Lớn Con Kiến bỏ vào trong túi sách của mình. Xe dịp bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới huyện thành phía tây quốc doanh nhà máy rượu cổng. Gác cổng dường như đã được đến xưởng trưởng Lý Hải phân phó, trông thấy Triệu Tiểu Ngũ xe dịp, xa xa liền mở ra đại môn. Xe trực tiếp dừng ở mới đắp kín ký túc xá phía dưới, hai vợ chồng chạy trước hướng Lý Hải phòng làm việc mà đi. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú vừa chạy vào Lý Hải phòng làm việc, hai người ánh mắt liền nhìn chằm chằm trên ghế salon bên cạnh. Chỉ thấy Trương Đại Quang khổng lồ thân hình co quắp tại nơi đó, nguyên bản vừa người quần áo giờ phút này lại phá hữu tạng, dính đầy màu nâu đen vết máu cùng bụi đất. Trên người có quần áo ngăn cản, nhìn không rõ lắm, nhưng hắn gương mặt đã mắt trần có thể thấy gầy đi trông thấy. Trong phòng làm việc gấp đến độ trực chuyển vòng, Lý Hải nhìn thấy hai người bọn họ tới, tranh thủ thời gian chào đón, nhẹ giọng nói, ta điện thoại cho ngươi trước đó, hắn tỉnh một lần, cho ăn hắn một chút nước, hắn nói nhường tìm ngươi về sau lại hôn mê bất tỉnh. Các ngươi nếu là lại không đến, ta liền phải tìm xe tiễn hắn đi bệnh viện bên trong. Ai? Làm sao lại hai người các ngươi, tào lao đâu? Văn Tú căn bản không để ý tới đáp lại Lý Hải, bước nhanh bổ nhào vào ghế sofa bên cạnh, tay run run xốc lên Trương Đại Quang áo. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng nói, Hải ca, ngươi giúp ta rất nhiều, nguyên bản ta còn dự định đi phương Nam tìm Đại Quang ca đâu. Quá muộn, chúng ta liền không có đi tìm tào lao, Văn Tú y thuật đã được tào lao ra từ chân truyền. Triệu Tiểu Ngũ lúc nói chuyện, Văn Tú cũng đem đại ca quần áo xốc lên. Cái này bật lên, ba người cũng không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Trên ghế salon Trương Đại Quang trên thân, nổ ngang lộn xộn có mấy đạo vết thương, có còn tại thấm lấy màu đỏ nhạt máu, có đã sinh mủ. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là trái bên eo một khối lớn chừng bàn tay vết sẹo, làn da nhăn co lại biến thành màu đen, rõ ràng là bị lửa đốt qua vết tích, xung quanh còn có tím xanh vết tích. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, lông mày bận thành lũ cục. Trương Đại Quang đi phương Nam trước rõ ràng thật tốt, bản lĩnh cũng vô cùng lợi hại, dưới tình huống bình thường là không ai có thể tổn thương được hắn. Văn Tú nước mắt đã sớm không kèm được, từng viên lớn nện ở ghế sofa trên lan can, có thể nàng cắn môi dưới, quả thực là không có khóc thành tiếng âm. Bây giờ không phải là khổ sở thời điểm, nàng nhanh chóng theo tùy thân trong hòm thuốc lật ra một cái bình thủy tinh nhỏ, vặn ra cái nắp đổ ra hai viên nâu sắc dược hoàn còn mang theo nhàn nhạt thảo dược hương. Triệu Tiểu Ngũ một cái liền nhận ra, đây là Văn Tú cùng Tào lão nửa năm trước mới nghiên cứu thành mới nhất bản bảo mệnh hoàn. Dùng không ít chân quý dược liệu, so trước đó nhân sâm hoàn hiệu quả mạnh lên rất nhiều. Văn Tú trước đó cố ý trang mấy quả nhường hắn tùy thân mang, nói là thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Bởi vì dùng tài liệu quá mức chân quý duyên cớ, bọn hắn cũng không có làm được nhiều ít quả, tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 quả mà thôi. Song Vương phụ mẫu một người một quả, Tào lão gia tử lưu lại một quả, Văn Tú có hai viên, còn lại ba viên tất cả Triệu Tiểu Ngũ trong tay. Tiểu Ngũ ca, ngươi giúp ta đỡ một chút đại ca đầu. Văn Tú thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở lại rất ổn, Triệu Tiểu Ngũ mau tới trước, nhẹ nhàng nâng lên Trương Đại Quang phần gáy. Văn Tú cẩn thận từng ly từng tí đem dược hoàn đưa vào trong miệng hắn, lại bưng qua Lý Hải nước ấm, một chút xíu đem dược hoàn đút vào đi. Thẳng đến xác nhận dược hoàn bị nuốt xuống, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay vẫn còn tại ngăn không được mà run lên. Triệu Tiểu Ngũ vô vô bờ vai của nàng, thấp giọng an ủi, chớ nóng đổi, có viên thuốc này đỉnh lấy, Đại Quang ca nhất định có thể chống đỡ. Ngươi bây giờ mau đem Đại Quang ca vết thương trên người xử lý một chút, có vết thương đều đã phát mủ, tuyệt đối đừng lây nhiễm. Tào lao gia tử mặc dù là trung ý thái đầu cấp bậc nhân vật, nhưng tương tự đối tây y cũng hiểu rất rõ, dạy Văn Tú không ít tây y đồ vật. Bởi vậy, đơn giản trừ độc thanh lý, khâu vết thương băng bó, Văn Tú cũng giống nhau am hiểu. Trải qua một hồi bận rộn, Trương Đại Quang vết thương trên người đều bị trừ độc thanh lý qua, cá biệt tương đối lớn vết thương cũng bị Văn Tú khâu vết thương băng bó kỹ. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết, chính là kia lớn cỡ bàn tay dường như bị dùng lửa đốt qua tổn thương, dường như ngoại trừ xóa bị phòng thuốc, không có gì cái khác tốt phương pháp trị liệu. Vết thương này trừ bỏ bị nóng tổn thương bên ngoài, dường như cũng bị trọng kích qua, thật đúng là kỳ quái. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm Trương Đại Quang trái bên hông bị phòng vết thương tự lẩm bẩm. Chương 986, hồi ức chuyện cũ. Chương 986, hồi ức chuyện cũ. Văn Tú nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, khẽ gật đầu một cái, hốc mắt vẫn như cũ phím hồng, ta biết, thương thế kia nhìn xem giống như là cùng khí cùng lửa cùng một chỗ đốt bị thương chế tạo thành. Hai loại tổn thương chồng lên nhau, khôi phục chậm hơn, thật muốn không rõ là dùng thứ gì bị thương thành dạng này. Nàng vừa nói, một bên vừa cẩn thận kiểm tra một lần chỗ kia bị phòng trung quanh làn da, đầu ngón tay xẹt qua thời điểm đều thả cực nhẹ, sợ đụng đau hôn mê Trương Đại Quang. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Văn Tú thận trọng bộ dáng, lại nhìn mắt trên ghế salon sắc mặt rốt cục hòa hoãn chút Trương Đại Quang, trong lòng biết không thể đều ở nơi này đợi. Hắn quay đầu đối một bên Lý Hải nói rằng, Hải ca, đêm nay thật sự là rất đa tạ ngươi. Đại Quang ca tình huống bây giờ mặc dù ổn định, nhưng đều ở ngươi phòng làm việc nằm cũng không phải sự tình, ta muốn đem hắn tiếp về nhà ta đi, thuận tiện Văn Tú tùy thời chiếu khán. Lý Hải nhất nghe, cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ nói rất có lý, huống hồ hắn nơi này là phòng làm việc, cũng không tiện người chiếu cố, cho nên lập tức gật đầu nói, hẳn là, hẳn là. Các ngươi có thể chiếu cố tốt hắn là được, ta phòng làm việc này xác thực không tiện. Cần ta tìm hai người đến giúp đỡ nhất sao? Lớn Quang huynh đệ cái này thể trạng Triệu Tiểu Ngũ khoát tay áo, ngữ khí rất có nắm chắc nói rằng, không cần làm phiền người khác, vấn đề này người khác biết càng ít càng tốt. Nói, hắn cúi người, cẩn thận tránh đi Trương Đại Quang vết thương trên người. Một tay nắm ở đối phương phía sau lưng, một tay xuyên qua đầu gối cong, vững vàng đem Trương Đại Quang bế lên. Triệu Tiểu Ngũ chỉ có 1m75 tả hữu, thể trọng hơn 130 cân, ôm gần 2m, thể trọng hơn 200 cân Trương Đại Quang nhìn vô cùng không hài hòa. Cũng may hắn ôm Trương Đại Quang về sau, vẹn vẹn dừng một chút, liền có thể vững vàng hướng phía cửa đi tới. Văn Tú tranh thủ thời gian mang theo cái hòm thuốc đuổi theo, trước khi đi vẫn không quên đối Lý Hải nói lời cảm tạ, "Hải ca, hôm nay may mắn mà có ngươi, chờ ta đại ca tỉnh, chúng ta nhất định sẽ đến thật tốt cảm ơn ngươi." Lý Hải vội vàng khoát tay, đi theo đưa bọn hắn tới dưới lầu, "Khách khí cái gì? Các ngươi trên đường cẩn thận, có cần tùy thời gọi điện thoại cho ta." Triệu Tiểu Ngũ ôm Trương Đại Quang ngồi vào xe Jeep chỗ ngồi phía sau, Văn Tú thì ngồi ở bên cạnh, một đường đều dùng nhẹ tay nhẹ che chở miệng vết thương của hắn, sợ trên đường sóc này đụng phải. Xe lần nữa khởi động, hướng phía huyện thành phía Tây Lan Hoa Câu phương hướng chạy tới. Trong lòng hai người đều ngóng trông, Trương Đại Quang có thể sớm một chút tỉnh lại, đem tất cả nghi vấn đều giải khai. Xe Jeep vừa mới rời đi huyện thành khu vực, lúc đầu ngủ mê không tỉnh Trương Đại Quang đống nhiên mở mắt. Thì ra tại Văn Tú cho hắn uy hạ hai viên bảo mệnh hoàn về sau, hắn liền đã tỉnh lại, bất quá bởi vì một ít chuyện không thể tại Lý Hải trước mặt nói, hắn vẫn tại vừa ngủ. Hiện tại trên xe chỉ có bọn hắn ba người, Trương Đại Quang cũng không có vừa ngủ cần thiết. Văn Tú nhìn xem đống nhiên thức tỉnh đại ca, vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, ca, ngươi đã tỉnh. Thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào đem chính mình khiến cho một thân tổn thương? Triệu Tiểu Ngũ đang cầm tay lái chuyên chú lái xe, nghe thấy Văn Tú ngạc nhiên thanh âm, trong lòng cũng thật cao hứng, vô ý thức liền muốn quay đầu nhìn. Có thể tay vừa nối lòng điểm tay lái, thân xe liền có chút lung lay, hắn tranh thủ thời gian ổn định phương hướng, chỉ dám dùng khỏe mắt liếc qua về sau tòa quét. Chờ thấy rõ Trương Đại Quang sát thực mở to mắt, còn thẳng tắp nhìn mình lúc, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lại có chút chột dạ. Dù sao Trương Đại Quang gửi trở về viên kia lục châu tử, bị chính mình hệ thống cho hấp thu, chỗ tốt còn để cho mình cầm, hiện tại trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút áy náy. Hắn còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào cùng Đại Cứu ca nói chuyện này, chỉ là trước hỏi thăm về hắn tình huống thế nào. Đại Quang ca, ngươi đã tỉnh. Cảm giác kiểu gì? Chúng ta hiện tại hướng trong nhà đi, đi trước nhà ta nghỉ ngơi chữa vết thương lại nói. Trương Đại Quang không có trả lời trước hắn, chỉ là tựa ở trên ghế ngồi chậm chậm. Qua mấy phút, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, ta cho nhà gửi một phong thư, các ngươi có hay không thu được. Lời này vừa vặn đâm tại Triệu Tiểu Ngũ trong tâm khảm, hắn do dự đang nghĩ ngợi nên nói như thế nào thời điểm, Văn Tú đã cướp mở miệng. Ca, tin nhận được. Chính là ngươi gửi trở về hạt châu kia, đặc biệt kỳ quái. Ta một cầm đã cảm thấy mát đến thấu xương, căn bản cầm không được, có thể Tiểu Ngũ ca cầm lại một chút việc nhi không có. Hơn nữa về sau, hạt châu kia còn hòa tan, còn nói đến chỗ này, Văn Tú đống nhiên dừng lại, bờ môi giật giật lại không xuống chút nữa nói. Chỉ vì hạt châu kia hóa, còn chạy vào Triệu Tiểu Ngũ trong thân thể chuyện này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng huống chi Tiểu Ngũ ca còn có ấp chứng loại năng lực, cái này nói cho bất cứ người nào, cũng không có người tin tưởng. A anh ngờ Trương Đại Quang nghe được viên kia bích lục châu tử hóa, vậy mà không có toát ra đến một điểm giật mình vẻ mặt, vẻn vẹn nhíu nhíu mày, liền không có lại nói khác. Ô tô trực tiếp lái vào trong huyện bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ đem Trương Đại Quang cong tới một nhà trong phòng khách. Đại Quang ca, gian phòng kia là sạch sẽ, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chữa vết thương. Văn Tú trở về nhà về sau, đi trước nhìn một chút trong phòng ngủ Triệu Kỳ Lân. Tiểu gia hỏa này tại bọn hắn thu dọn đồ đạc thời điểm liền ngủ mất, lúc ra cửa vừa đội, căn bản là không để ý tới mang theo hắn. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải một chút bảo hộ biện pháp đều không có, mới ấp ngũ độc bị hắn từ sau sơn triệu hắn về đến trong nhà bảo hộ. Trở về trước đó hắn lại mệnh lệnh ngũ độc trở về trong núi rừng, phòng ngừa bị Tú Tú hay là Trương Đại Quang trông thấy lại hù ngã. Thấy mình hài tử còn đang ngủ, Văn Tú trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại vội vàng đi nấu nước, chuẩn bị sạch sẽ quần áo. Tại khách phòng bên này, Trương Đại Quang giá hiệu Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống về sau, từ từ mà nói ra gặp tập kích trải qua. Mặt đối mặt nói, liền so trên thư nói mảnh nhiều hơn. Trương Đại Quang có chút nheo mắt lại, lâm vào hồi ức, ta rời đi An Định thị chi về sau, một đường hướng về phương Nam du đãng, ở giữa trải qua rất nhiều thành thị. Nhưng ta vẫn nhớ ngươi nói chuyện, cũng không tiếp tục lăn lộn trên đường. Thẳng đến ta tới Dương Thành, phát hiện nơi này cơ hội so địa phương khác đều muốn nhiều, hơn nữa đại gia tư tưởng cũng muốn so địa phương khác muốn mở ra. Ta đầu tiên là tại Dương Thành cho một lão bản làm bảo tiêu, có một lần hắn bị cửu gia để mắt tới, đối phương mang theo không ít người, tràng diện kia rất đáng sợ. Nói đến đây hắn dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, những nhân thủ kia bên trong đều có gia hỏa, ta lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều, liền liều mạng che chở lão bản, về sau cái kia có tiền lão bản rất cảm kích ta, liền mang theo ta cùng một chỗ kiếm tiền. Trương Đại Quang thần sắc rất bình thản, thậm chí liền lần kia trên người mình thụ mấy đao, cũng lười nói. Thằng đến nhắc lên viên kia bích lục châu tử, thần sắc của hắn mới biến ngưng trọng lên, ta có tiền về sau liền không còn làm bảo tiêu, cũng chính mình đi ra làm một mình. Về sau lão bản kia không biết tại sao lại bị người truy sát, hắn biết mình trốn không thoát, trước khi chết đem hạt châu này cho ta, còn nói hạt châu này rất trọng yếu, để cho ta nhất định phải giữ gìn kỹ. Có thể ta vừa cầm tới hạt châu kia không bao lâu, liền bị một chút người thần bí theo dõi. Bọn hắn không biết rõ từ chỗ nào biết được lão bản kia cuối cùng gặp là ta, liền bắt đầu đuổi theo ta không thả. Lấy Trương Đại Quang tính tình tính cách, hắn không phải là không có nghĩ tới báo thù cùng phản sát, nhưng hắn giật mình là, hắn vậy mà đánh không lại những người kia.